Chương 1874, bái phỏng Dương gia. Chương 1874, bái phỏng Dương gia tiền bối chấm đã. Lương Luân mới vừa vận độn quang hạ xuống, chỉ thấy ba đạo độn quang chạy nhanh đến, thoáng qua đã đến trước mặt. Lại là Bạch Ngọc Thành tuần tra tu sĩ, hai nam một nữ, tu vi đều không thấp, kém nhất cũng có kim đan sơ kỳ. Nguyên lai là Trúc Quân chủ soái. Ba người liếc mắt một cái liền nhận ra Lương Luân, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cung cung kính kính, đều hướng hắn thi lễ một cái. Không biết Lương soái đến chúng ta Bạch Ngọc Thành có gì muốn làm? Một tên nam tử trong đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta là tới bái phòng Bạch Ngọc Thành Dương gia, chỉ là vùng núi này liên miên mười mấy vạn dặm, cũng không biết Dương gia là tại cái nào một cái ngọn núi. Lương Nôn nói rõ mình ý đồ đến. Vừa dứt lời, trong ba người kia duy nhất nữ tu ngẩn người, vô ý thức hỏi, Dương gia là cái nào Dương gia? Làm sao? Bạch Ngọc Thành còn có mấy cái Dương gia hay sao? Lương Nôn giống như cười mà không phải cười, gặp thần sắc cô gái kia ngạc nhiên, trong lòng đã đoán được mấy phần, cười nói, đương nhiên là lấy Đúc Kiếm uy danh Dương gia. A! Kia nữ tu kinh hô nhất thanh, nhưng ngay lúc đó liền phát giác được sự thất thố của mình, che miệng, sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Tiền bối chớ trách, kỳ thật nàng chính là ngài muốn tìm Dương gia tu sĩ, bản danh Dương Lộ, chỉ vì vừa rồi nghe ngài nâng lên bản gia, trong lòng kinh ngạc, cho nên có chút thất thố, cũng không phải là đối với ngài bất kính. Bên cạnh nam tử đội vàng giải thích nói. Dương Lộ lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức gật đầu nói, đích thật là như thế, Lương soái chớ trách, ta chỉ là không nghĩ tới giống ngài nhân vật như vậy, thế mà lại tới bái phòng chúng ta Dương gia, trong lòng có chút kích động. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn khẩn trương như vậy, chỉ vì Lương Luân thân phận bây giờ không tầm thường. Hắn là nam huyền quyền lợi lớn nhất 10 cái thông soái một trong, tu sĩ bình thường nào dám lãnh đạo. Không cần thần trương, ta mặc dù là lần đầu tiên tới bái phòng Dương gia, nhưng trước đó đã cùng các ngươi Dương gia tu sĩ đã từng quen biết quan hệ coi như không tệ. Lương Luân nhìn qua cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn rơi vào Dương Lộ trên thân, khẽ mỉm cười nói, đã ngươi chính là Dương gia tu sĩ, vậy liền làm phiền ngươi giúp ta dẫn đường. Không có vấn đề, bao trên người ta. Dương Lộ liên tục gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua hai người khác. Yên tâm đi, đạo hữu tuần tra nhiệm vụ chúng ta sẽ giúp ngươi tìm người thay thế. Nam tử kia biết ý nghĩ của nàng, chủ động mở miệng nói. Vậy thì cảm ơn đạo hữu á. Dương Lộ hướng hai người cáo biệt, mang theo Lương Nôn chuyển cái phương hướng, lên núi mạch chỗ sâu bay đi. Đến Bạch Ngọc Thành lãnh địa, Lương Nôn cũng không muốn quá rêu rao, bởi vậy thấp xuống đội quang, từ đầu đến cuối đi theo Dương Lộ sau lưng phi hành. Nàng này người mặc màu vàng nhạt áo ngắn, hơi nước váy, màu da tuyết trắng, dung mạo mặc dù không phải vô cùng tốt, nhưng cũng có một loại tiểu gia bích ngọc tú mỹ, nhìn rất dễ chịu. Nàng tựa hồ đối với Lương Nôn hết sức tò mò, phi hành quá trình bên trong thỉnh thoảng hướng hắn đáp lời, ngẫu nhiên còn liếc trộm hai mắt, gặp hắn bình dị gần gũi, cũng không có cái gì tiền bối giá đỡ, nói chuyện phiếm cũng liền càng ngày càng tùy tính. Tiền bối, có thể hay không tiết lộ một chút, ngươi năm nay số tuổi đến tuột cùng bao lớn a? Dương Lộ tiếu ngâm ngâm mà hỏi thăm. Lương Luân có chút buồn cười. Hắn cũng coi như duyệt vô số người nhìn ra được Dương Lộ trước đó cũng đều là trong gia tộc tu luyện, cực ít đi ra ngoài lịch luyện, bởi vậy tính cách tuần chân, đổi cái khác bất kỳ người nào, chỉ sợ cũng không dám ở trước mặt hắn hỏi ra vấn đề này. Nếu như dựa theo thế tục giới phép tính, ta bây giờ đến có hơn 300 tuổi đi. Lương Luân tự đủ. 300 năm. Dương Lộ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, nguyên lai tiền bối ngươi so ta còn trẻ à. Nói xong câu đó, lại cảm thấy không ổn, che miệng cười nói, tiền bối, ta không phải ý tứ kia. Ta chẳng qua là cảm thấy. Ai? Thiệt thòi ta còn cảm thấy mình ngộ tính cao, tư chất cũng không kém, tu luyện 400 năm đã là kim đan trung kỳ, không nghĩ tới tiền bối ngươi hơn 300 năm cũng đã là hóa kiếp lao tổ, quả nhiên câu cách ngôn kia nói không sai, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân à. Ta bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi, mà lại đại đạo con đường, người mở đường chưa hẳn liền có thể đến tới bị ngạn, không cần làm nhất thời chi tranh. Lương Ngôn thản nhiên nói. Dương Lộ nhẹ gật đầu, cái hiểu cái không, nháy mắt mấy cái, lại hỏi, tiền bối, ngươi nói cùng chúng ta Dương gia tu sĩ đã từng quen biết, không biết là Dương gia vị tiền bối nào a? Dương Kiếm Anh. Kiếm Anh ca ca. Dương Lộ mày liếu hơi nhíu, nhìn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại là Kiếm Anh ca ca. Trước kia lúc nhỏ hắn còn thường xuyên mang ta chơi đâu, chỉ là thiên phú của hắn quá xuất chúng, bị gia tộc trưởng lão hội chọn chúng, đưa vào thánh địa tu luyện, từ đó về sau sẽ rất khó lại nhìn thấy hắn. Nguyên lai các ngươi còn rất quen thuộc a. Đó cũng không phải là, phụ thân hắn cùng phụ thân ta là thân huynh đệ, coi như hắn hẳn là ta đường huynh. Dương Lộ ha ha cười nói. Lương Luân nghe xong nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nguyên lai nàng này cũng là Dương Kiếm hậu đại, nàng như biết là ta tổ tiên hại chết tổ phụ của nàng, chỉ sợ cũng không sẽ cùng ta như vậy thân cận. Nghĩ tới đây, không cưỡng nổi đắc ý hưng ra rời. Dương Lộ gặp hắn hào hứng mệt mệt, cũng tức thời không nói thêm gì nữa, chỉ là thôi động độn quang phía trước dẫn đường, không bao lâu đã đến một tòa cự đại núi tuyết trước mặt. Đây là Linh Giao núi, bởi vì trong lòng núi chất chứa đại lượng lạnh tinh, đem đường tắt linh mạch bao khỏa, cho nên trên núi tuyết lớn đầy trời lại quanh năm không thay đổi. Chúng ta Dương gia lựa chọn ở chỗ này đóng quân, cũng là bởi vì nơi này lạnh tinh dễ dàng cho chế tạo phi kiếm. Dương Lộ hướng hắn giới thiệu một phen, sau đó hạ xuống đột quang, mang theo Lương Nôn đi tới sườn núi chỗ. Hai người mới vừa vặn rơi xuống, chỉ thấy trên đường núi đã đứng mấy trăm người, có nam có nữ, tu vi đều không kém. Cầm đầu là một lao ông tóc trắng, hàng thật giá thật hóa kiếp lao tổ, nhìn khí tức cũng đã vượt qua thứ ba khó, mặc dù tóc trắng tơ, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận, nhìn thần thái sáng láng. Tại bên cạnh hắn sóng vai đứng đấy một lao hầu, tay bị một cây thuần kim sắc quải trượng đầu rồng, khí tức đồng dạng không kém, xem ra hẳn là vượt qua thứ hai khó. Ha ha ha. Lương Soái đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Lão ông tóc trắng phát ra cởi mở cười to, tiến lên mấy bước, mang theo Dương gia đám người cùng nhau nên hướng Lương Nôn. Gia chủ. Không đợi Lương Nôn trả lời, Dương Lộ đã chạy đến lão ông bên cạnh, xem ra tuyệt không câu thúc, rõ ràng chính là trong nhà nhận thiên bị người.
Tốt, tốt.
Lão ông từ ái sờ lên Dương Lộ đỉnh đầu, sau đó nói, ngươi thay Lương Soái dẫn đường, làm rất khá. Bất quá nơi này tạm thời không có chuyện của ngươi, ngươi đi về trước đi.
Tốt ta.
Dương Lộ vốn còn muốn lưu lại, nhưng cũng biết nơi này không phải nàng có thể nói lên nói địa phương, quay đầu nhìn Lương Nôn một chút, mỉm cười, quay người rời đi. Lương Soái, trong nhà vãn bối không biết cấp bậc lễ nghĩa, nếu như có chỗ nào va chạm đạo hữu, mời Lương Soái không muốn chấp nhận với các nàng. Chống phải trượng đầu rồng lao hầu tiến lên bồi tội nói, chuyện này là Lương Mỗ không mời mà tới, phải rời hai vị đạo hữu thanh tĩnh, còn xin đạo hữu chớ trách à. Lương Nôn ha ha cười nói, Lương Soái quá khách khí. Lao ông tóc trắng tiếu dung chân thành, bất quá nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng đến hậu sơn tàng kiếm cát, nơi đó hoàn cảnh thanh u, còn có một phương hàn nguyệt suối là thưởng thức trà luận đạo tuyệt hảo chi địa.
Cũng tốt.
Lương Nôn nhẹ gật đầu, đi theo Dương gia đám người cùng nhau hướng hậu sơn bước đi. Một khắc đồng hồ về sau, thanh u nước suối bên cạnh, một trường cổ phát bàn đá, trung quanh ngồi bốn người. Ngoại trừ lao ông vợ chồng cùng Lương Nôn bên ngoài, còn có một mặc một mạc nam tử trung niên. Kỳ thật sớm tại Lương Nôn đến Tuyệt Thiên Trường Thành mới bắt đầu, liền đã sai người nghe qua Bạch Ngọc Thành Dương gia, bởi vậy biết ba người này thân phận. Trong đó kia thần thái sáng láng lao ông chính là Dương gia đương đại gia chủ, Dương Cang. Mà bên cạnh hắn kia chống phải trượng đầu rồng lao hầu, chính là hắn kết tóc đạo lữ Mai Khói, hai người đều là tu chân thế gia về sau, từ nhỏ quen biết, tại trên con đường tu hành dắt tay chủ tiến, bởi vậy Mai lão thái tại Dương gia địa vị cơ hồ cùng Dương Cang giống nhau. Về phần kia mặc một mạc nam tử trung niên, tên là Dương Lực, là hai người con thứ ba. Tu vi đã đến thông huyền đỉnh phong. Dương Cang vợ chồng trước hai đứa bé đều nửa đường chết yểu, chỉ có cái này con thứ ba trưởng thành, nghiễm nhiên là bị trở thành đời tiếp theo gia chủ bồi dưỡng. Lương Soái, ngươi cùng chúng ta Dương gia có đại ân a. Dương Cang ha ha cười nói, Dương gia kiếm ấn nhưng là gia tộc chúng ta truyền thừa chí bảo, nếu không có kiếm này ấn, liền không thể đem ta Dương gia kiếm thuật tu luyện tới cực hạn. Năm đó ta kia nhị ca thiên phú dị bẩm, trong gia tộc các trưởng lão đều xem trọng hắn, bởi vậy đem kiếm ấn giao cho hắn lĩnh hội, ai ngờ hắn lại bị người mê hoặc, tự tiện mang theo Dương gia kiếm ấn rời khỏi gia tộc. Cái này mới đưa đến cái này chuyển thừa chí bảo lưu lạc bên ngoài. Bao nhiêu năm qua đi chúng ta đều đã lòng như cho nguội, không ôm bất luận cái gì huyễn tưởng, không nghĩ tới Dương gia kiếm ấn lại bị Lương Soái đưa trở về, đây là thiên đại ân tình, xin nhận lao phu cúi đầu. Dương Cang nói, liền muốn đứng dậy hướng hắn hành lễ. Lương Ngôn mỉm cười, chỉ tay một cái, một cỗ kình khí ngăn trở đối phương. Dương đạo hữu làm gì như thế, Lương Mô bất quá tiện tay mà làm.
Không, đối Lương Soái tới nói có thể là thuận tay mà vì, nhưng đối với chúng ta Dương gia tới nói, lại là việc quan hệ chuyển thừa đại sự.
Dương Cang sắc mặt chăm chú, chậm rãi nói, kỳ thật sớm tại nửa năm trước đó, chúng ta liền muốn đi tiếp Lương Soái, chỉ là thời điểm đó ngươi bể bộn nhiều việc luyện binh, mà chúng ta Dương gia cũng bị cắt cử trách nhiệm, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Bây giờ thật vất vả thế cục hòa hoãn, nghe nói Lương Soái tại dưỡng thương, vốn định qua ít ngày đi thăm viếng, không nghĩ tới Lương Soái lại trước chúng ta một bước, thật sự là xấu hổ a.
Ha ha.
Lương Nôn cười cười, kỳ thật hắn vẫn chưa quên mình cùng Dương gia ước định, nhưng vừa mới bắt đầu đến Nam Huyền thời điểm, đích thật là quân vụ quân thân, mà lại hắn khi đó còn không có nghĩ kỹ, đến tột cùng muốn tuyển chọn một thanh như thế nào phi kiếm, thẳng đến gần nhất mới làm ra quyết định.
Đúng rồi, Dương Kiếm Anh đâu?
Làm sao không thấy hắn tới? Lương Nôn hơi nghi hoặc một chút, mình cùng Dương Kiếm Anh cũng coi như quen biết đã lâu, năm đó thập đại thiên kiêu cộng đồng tiến vào thiên cơ ma tháp, cuối cùng chỉ có Dương Kiếm Anh, Vô Tâm cùng mình ba người sống ra. Đương nhiên, nếu như Triệu Tầm chân hóa thành lệ quỷ cũng coi là, đó chính là bốn người. Theo lý thuyết, mình tới bái phòng Dương gia, Dương Kiếm Anh cũng hẳn là ra tiếp đại mới đúng, nhưng Lương Nôn từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy người này.
Lương Soái có chỗ không biết.
Dương Cang thở dài, sắc mặt có chút tạm đạm, năm đó Kiếm Anh từ Nát Khư núi trở về sau, vẫn luôn rất trầm mặc, trong nhà chỉ đợi nửa năm lại lần nữa ra ngoài, nói là muốn tìm phá giải trời ghét biện pháp, chuyến đi này đều nhanh trăm năm cũng không có trở lại nữa.
Lại là dạng này.
Lương Nôn nghe xong không khỏi có chút thổ thức. Thập đại thiên kiêu đều là nhân trung long vượng, đáng tiếc thiên đạo vô tình, cái gọi là trời ghét xác thực, Dương Kiếm Anh muốn tiến thêm một bước, nhất định phải phá giải trời ghét, mà một bước này có thể nói hiểm lại càng hiểm. Coi như Lương Nôn, năm đó cũng cùng Tử Địch Diêm Mù Lòa làm qua một trận đạo tranh, nếu như bại chính là hắn, hiện tại thành đạo chính là vị kia Lửa Diêm Vương. Về phần Dương Kiếm Anh, mất tích trăm năm, chỉ sợ sinh tử khó liệu.
Lương Nôn lòng dạ biết rõ, nhưng không có khả năng nói ra, chỉ có thể là an ủi vài câu.
Dương Kiếm Anh là khó gặp kiếm tu kỳ tài, có lẽ ở bên ngoài gặp cơ duyên gì, trong thời gian ngắn không thể trở về đi.
Lương Nôn nói khẽ.
Dương Cang cười khổ một tiếng, lại là lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Trầm mặc một lát, Lương Nôn lại nói, hai vị đạo hữu, Lương Mỗ liền đi thẳng vào vấn đề, ta hôm nay tới đây là hy vọng Dương gia có thể thực hiện ước định, tặng ta một thanh cực phẩm phi kiếm.
Dương Cang nghe xong, cùng Mai Khói liếc nhau, đều khẽ gật đầu, nói, Lương Soái yên tâm, Kiếm Anh trở về lần kia, đã đem chuyện đã xảy ra đều nói với chúng ta, nếu là hắn cùng ước định của ngươi, chúng ta Dương gia tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn.
Mai Khói cũng cười nói, Lương Soái ngươi nhìn, sau lưng chính là chúng ta Dương gia tàng kiếm cát, 3 năm trước đây, bởi vì Nam Bắc đại chiến tình thế nguy cấp, chúng ta Dương gia đã đình chỉ đúc kiếm, nhưng đem tất cả trong nhà chân tàng tất cả cực phẩm phi kiếm đều dẫn tới tiền tuyến chiến trường, liền cất giữ ở trước mắt tòa này trong lầu cát.
Lương Soái nhưng đi vào tùy ý tuyển một thanh mang đi, xem như chúng ta Dương gia thực hiện hứa hẹn.
Lương Nôn nghe xong, mỉm cười, cũng không có đứng dậy ý tứ.
Dương Cang cùng Mai Khói thấy thế đều cảm thấy kinh ngạc, hai người âm thầm trao đổi một lát,
liền nghe Dương Cang tằng hắng một cái, chậm rãi nói, làm sao? Lương Soái hẳn là chướng mắt chúng ta Dương gia chế tạo phi kiếm.
Cũng không phải.
Lương Luân phẩm một ngụm trà xanh, cười nói, Dương gia đúc kiếm chi thuật ta sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cái này tàng kiếm các bên trong tổng cộng có 12 thanh phi kiếm, mỗi một chôi đều sắc bén vô song, mà lại riêng phần mình nhận chứa huyền diệu, đích thật là hiếm thấy bảo bối. Lời vừa nói ra, Dương Cang cùng Mai Khói đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì kia tàng kiếm các là Dương gia nơi quan trọng nhất, bị thiết trí tầng tầng kết giới, thần thức căn bản là không có cách dò xét. Nhưng Lương Luân liền ngồi ở chỗ này, cũng không thấy hắn thi triển pháp thuật, thế mà liền thấy rõ tình huống bên trong. Chính vừa kinh vừa nghi, đột nhiên nghe thấy tàng kiếm các nội bộ truyền đến ong ong tiếng kiếm reo, 12 chôi cực phẩm phi kiếm tựa hồ cũng ngao ngoe muốn động. Thì ra là thế. Dương Cang giật mình. Nguyên lai Lương Luân sở dĩ có thể thấy rõ tàng kinh các tình huống nội bộ, dựa vào là không phải thần thức, mà là kiếm đạo của hắn tu vi. Hiện tại Dương Cang biết, trước mắt người này kiếm đạo tu vi đã đến không thể tưởng tượng cảnh giới, căn bản không cần hắn động thủ, tàng kiếm các 12 chôi vô chủ phi kiếm tự phát cùng hắn sinh ra cảm ứng. Chương 1875, Hàn Băng Pháp Tắc. Chương 1875, Hàn Băng Pháp Tắc. Lương Soái không hổ là kiếm đạo tông sư. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, có thể trên kiếm đạo cùng Lương Soái sánh vai người, chỉ sợ đã không có a. Dương Cang cảm khái nói. Đạo hữu nói đùa, Nam Bắc đại chiến trong lúc đó, nhiều ít ẩn thế cao thủ đều xuất hiện. Nhân ngoại hữu nhân, không dám tự đại a. Lương Soái khiêm tốn. Mai Khói mỉm cười, hỏi, như là đã nhìn qua cái này 12 thanh phi kiếm, không biết có hay không cái nào một thanh có thể vào Lương Soái pháp nhãn. Cái này 12 chôi đều là cực phẩm. Nhưng không có Lương Mộ tiện tay Lương Mộ nghĩ mời hai vị đạo hữu vì ta khai lò luyện kiếm. Cái gì? Dương Cang cùng Mai Khói sắc mặt đồng thời biến đổi. Hai người cao mày, qua một hồi lâu mới nói, Lương Soái có chỗ không biết, từ khi Nam Bắc đại chiến bộ phát về sau, hai vợ chồng ta tâm thần đều mệt, đã phong kiếm lô, lại không luyện kiếm. Mà lại, vì rèn đúc tàng kiếm các 12 thanh phi kiếm, chúng ta Dương gia tài nguyên cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, thật sự là không có cách nào lại vì Lương Soái đúc kiếm, xin hãy tha thứ thì cái. Lương Luân nghe xong, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũ ha ha cười nói, hai vị lúc kiếm vật liệu ta đã mang đến. Nói xong, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái hộp gỗ, để lên bàn. Tự mang vật liệu. Dương Cang nhíu nhíu mày. Hắn là đúc kiếm danh gia, từ trong tay hắn đúc tạo nên mỗi một chôi phi kiếm đều là cực phẩm, bởi vậy đối tài liệu yêu cầu cực cao, phẩm chất, độ tinh khiết, phân lượng, từng cái phương diện cũng không thể chênh lệch, nếu không tuyệt sẽ không khai lò đúc kiếm. Ôm thái độ hoài nghi, Dương Cang kéo xuống trên hộp gỗ phong ấn phụ lục, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra nắp hộp. Hô. Một cỗ rét lạnh khí tức từ trong hộp gỗ lan tràn ra, trong viện trồng linh hoa linh cỏ đều trong nháy mắt héo tàn. Phản phất tiến vào nhất giá lạnh mùa đông, toàn bộ phía sau núi sơn cốc không có một mảng cỏ. Dương Cang cúi đầu xem xét, phát hiện trong hộp gỗ nằm một thanh hàn băng truy thủ mặt sau viết hai cái chữ to, Lang Thiên. Bảo bối tốt. Dương Cang con ngươi co rụt lại, ở trong lòng âm thầm kinh hô nhất thanh. Hắn mặc dù ngoài miệng nói không còn luyện kiếm, trong nội tâm vẫn là ngứa nghề chỉ là bởi vì trong gia tộc tài nguyên bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, bất đắc dĩ mới phong lô, mới không phải cái gì tâm thần đều mệt nguyên nhân. Phải biết Dương Cang, Mai Khói hai vợ chồng này đều là danh chấn đại lục luyện kiếm tông sư, tự nhiên yêu quý thanh danh. Chưa đầy ý đúc kiếm vật liệu bọn hắn tình nguyện phong lô, cũng tốt hơn luyện ra thứ phẩm đến mất mặt. Mà từ Nam Bắc đại chiến buộc phát về sau, Dương gia tài nguyên không chiếm được bổ sung, tại luyện chế kiếm các 12 phi kiếm về sau, liền không còn có dư thừa tài liệu. Không nghĩ tới Lương Luân thế mà lấy ra trí bảo như thế, ngược lại để Dương càng có chút tâm động. Mai Khói cùng hắn cộng tác nhiều năm, tự nhiên cũng nhìn ra chủy thủ này bất phàm, hai người liếc nhau, đều là khẽ gật đầu. Lúc này, Lương Luân thu hồi thiếu dung, sắc mặt thành khẩn hỏi, pháp bảo này cùng ta có chút ý nghĩa là thủ, vật liệu cũng là bất phàm, Lương Mộ như muốn luyện chế thành phi kiếm, không biết hai vị có không có cách nào. Nô. Truy thủ này tài liệu thật là bất phàm, nhưng đã bị rèn đúc qua một lần, muốn lại luyện chế thành phi kiếm độ khó rất lớn. Bất quá cũng không phải không có biện pháp, ta Dương gia có một loại đúc kiếm bí thuật, có thể thử một chút, chỉ là không thể cam đoan nhất định có thể thành công, dù sao trùng luyện pháp bảo là có rất lớn xác suất sẽ nổ lô. Dương Cang trầm ngâm nói, mời hai vị đạo hữu hết sức thử một lần, vô luận thành bại, đều tính Dương gia thực hiện hứa hẹn. Lương Luân trầm giai nói. Dương Cang nghe xong, cùng Mai Khói truyền âm trao đổi một lát, cuối cùng gật đầu nói, tốt, đã Lương Soái như thế thành khẩn, kia hai vợ chồng ta cũng không tốt bắt mặt mũi của ngươi, liền vì ngươi phá lệ, cuối cùng lại mở lô một lần. Đa tạ đạo hữu. Lương Luân trên mặt lộ ra vui mừng. Dương Cang mỉm cười, đem hộp gỗ một lần nữa đóng lại. Lương Soái, tha thứ ta lắm miệng hỏi một chút, ngài hẳn là cũng biết trùng luyện pháp bảo phong hiểm rất lớn, xác suất thành công chỉ có khoảng 3 phần 10, mà ta Dương gia tàng kiếm các 12 thanh phi kiếm cũng đều không kém, ngài tại sao khăng khăng phải dùng cái này cây chủy thủ vật liệu đúc kiếm đâu? Bởi vì chủy thủ này đối ta có đặc thù ý nghĩa. Lương Luân nhớ tới một chút chuyện cũ, nhẹ khẽ thở dài. Kỳ thật lựa chọn Lăng Thiên giao găm nguyên nhân không có gì hơn 3 điểm. Thứ nhất, đây là thiên cơ các tiền bối đúc thành bảo vật, hắn thân là thiên cơ các truyền nhân, không muốn bảo vật này như vậy mai một. Thứ hai, năm đó Lăng Thiên giao găm khí linh vì đối phó thôn thiên trùng, lựa chọn hy sinh chính mình, cũng chính bởi vì hắn hy sinh, mới khiến cho Lương Luân cùng Vô Tâm có cơ hội chiến thắng thôn thiên trùng. Bởi vậy Lương Luân khăng khăng đem chủy thủ này luyện chế thành kiếm, cũng là vì kỷ niệm vị kia khí linh. Một điểm cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm, cái này Lăng Thiên giao găm vật liệu là hàn băng thuộc tính, cùng hắn sau đó phải tu luyện lực lượng pháp tắc tương xứng, cho nên đây chính là lựa chọn tốt nhất. Dương Cang nghe xong, mặc dù vẫn còn có chút không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. nhìn thoáng qua bên cạnh Mai Khói, vị này Dương gia gia chủ ha ha cười nói, thôi, Lương Soái tại chúng ta Dương gia có đại ân, đã hắn khăng khăng phải luyện lại món pháp bảo này, lao bà tử, ngươi liền đem vật kia lấy ra đi. Mai Khói lườm hắn một cái, nhìn qua có chút không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn từ mình trong nhận chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc. Đây là vạn năm kim sữa có thể tăng lên trùng luyện pháp bảo sát suất thành công, mà lại có thể tăng cường phi kiếm phẩm chất, nếu như dùng tại Lăng Thiên giao găm trùng luyện bên trên, xem chừng có thể gia tăng 2 thành sát suất đi. Mai Khói chậm rãi nói. Lương Nôn nghe xong, trong lòng có chút hiếu kỳ, thần thức thả ra, xuyên thấu qua bạch ngọc bình nhỏ, quả nhiên trông thấy bên trong có mấy giọt màu vàng kim nhạt sền sệt chất lỏng, như có sinh mệnh đồng dạng tại chậm rãi núp đích. Dương Cang cười nói, đây chính là bảo bối nha, không thua gì người Lăng Thiên giao găm. Nhớ năm đó ta cùng Yên Nhi cựu tử nhất sinh, mới từ một cái bí cảnh ở bên trong lấy được như thế một bình, bây giờ đều dùng gần hết rồi, chỉ còn lại cuối cùng mấy giọt, liền dùng tới giúp ngươi luyện kiếm đi. Đa tạ. Lương Nôn hướng hai người nói lời cảm tạ, sau đó hỏi, không biết luyện chế phi kiếm cần muốn thời gian bao nhiêu? Khó mà nói, nếu như nhanh chỉ cần chừng nửa năm, chậm chỉ sợ phải tốn 2 đến 3 năm. Minh Bạch, vậy liền phiền phức hai vị đạo hữu. Ha ha, Lương Soái yên tâm, chúng ta vợ chồng một khi khai lò, tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Dương Cang cười nói. Tốt, Lương Mỗ lặng chờ tin lành. Lương Nôn nhẹ gật đầu, từ trên băng ghế đá đứng dậy, hướng hai người cáo từ rời đi. Dương Cang vợ chồng biết hắn vì Tam Quân chủ soái, quân vụ quân thân, bởi vậy cũng không giữ lại, chỉ làm cho Dương gia một tất cả trưởng lão đem hắn đưa đến ngoài núi. Lương Nôn sau khi đi ra, cũng không hề rời đi Bạch Ngọc Thành dãy núi, mà là thôi động đột thuật, biến mất khí tức, lặng yên hướng phía chính bắc một tòa cao vút trong mây sơn phong bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, đạt tới mục đích. Lương Nôn ngừng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi phát ra nhất thanh cảm thán. Trước mắt đây mới là một tòa chân chính băng sơn, so Dương gia linh giao núi còn lạnh, ngọn núi bản thân liền là băng tinh, mà lại không có một chút nhân khí. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tu diệt, chính là dùng để hình dung trước mắt ngọn núi này. Bất quá, Lương Nôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã sớm nghe nói, Bạch Ngọc Thành buồn gương sáng lâu dài sống một mình tại núi tuyết chi đỉnh, cả ngọn núi chỉ có một mình nàng, không có đệ tử, không có thân nhân, cũng không có bằng hữu nào. Điểm này, ngược lại là cùng Lý Ngọc Tiên có chút tương tự. Mà Lương Nôn sở dĩ có thể tìm tới nơi này, là bởi vì hắn tiến vào dãy núi này không lâu sau, cũng cảm giác được một sợi như có như không thần niệm giáng lâm trên người mình, mà kia thần niệm chủ nhân không cần đoán cũng biết là ai. Trên tuyết sơn không có bất kỳ cái gì cấm chế, cũng không có tuần tra thủ vệ, Lương Nôn thôi động đột quang, rất nhanh liền tới gần đỉnh núi. Đến nơi này, hắn không có tiếp tục phi hành, mà là dìm độn quang xuống, rơi vào một đầu băng tuyết trên đường, đi bộ tiến lên. Phía trước càng ngày càng lạnh, hàn khí đâm vào cốt tủy. Đều nói buồn gương sáng là cái băng mỹ nhân, bây giờ xem ra quả nhiên không sai. Liên nàng dạng này thật đúng là không dùng cái gì cấm chế cùng thủ vệ, chỉ là trên người mình tán phát hàn khí đều đủ để chết quáng hóa kiếp cảnh trở xuống tu sĩ. Lương Nôn trong lòng âm thầm đoán thầm vài câu, hướng về phía trước chậm rãi mà đi. Chỉ một lúc sau, phía trước đường núi đến cuối cùng, tại đỉnh núi bên trên xuất hiện một rừng cây, cây cối cao lớn, trọn vẹn trăm trượng, bao phủ trong làn áo bạc, phảng phất là từng tòa băng điêu. Lương Nôn đi vào rừng cây, ẩn ẩn cảm giác được một tia cấm chế ba động, lại không phải cái gì phòng ngự kết giới, chỉ là một tầng đơn giản cách âm cấm chế. Mặc dù cả ngọn núi đều không có bóng người, cũng không chim thú, nhưng bên ngoài rừng cây vẫn là có cương phong âm thanh gào thét, không tính là yên tĩnh. Mà tại Lương Nôn tiến vào rừng cây về sau, chỗ có âm thanh đều biến mất, liền ngay cả phong thanh, tuyết rơi âm thanh đều không tồn tại. Yên lặng như tờ. Lương Nôn trong lòng toát ra dạng này một cái từ. Ngắm nhìn một phía, chỉ gặp cây cối san sát, thuần một sắc tuyết trắng, không có nửa điểm tạp chất, cũng không một sợi gió nhẹ, cảnh tượng trước mắt phảng phất là một bức đứng im bức tranh. Xem ra vị này buồn gương sáng là cái thích tuyệt đối an tĩnh người. Nghĩ như vậy, Lương Nôn ngay cả cước bộ của mình đều thả chậm, hai chân rơi vào thật dày tuyết động bên trên, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Đỉnh núi cánh rừng cây này cũng không lớn, đi không bao lâu, liền đến rừng cây trung tâm. Nơi này có một mảnh hồ nước màu bạc. Hồ nước bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có một tia gợn sóng, phảng phất đứng im bất động. Mà ở trên mặt hồ không khoảng 3 tấc vị trí, nổi lơ lửng một cái hàn băng bồ đoàn bên trên ngồi một vị áo trắng tóc trắng nữ tử, hai mắt khép hở, khuynh chân ngồi tĩnh tọa. Làn da của nàng tái nhợt đến có chút quỷ dị, nếu không phải thể nội còn có khí hơi thở lưu chuyển, Lương Luân cơ hồ coi là đó là cái người chết hoặc là băng điêu. Ở bên hồ ngừng chân chỉ chốc lát, Lương Luân ôm quyền hành lễ, chuẩn bị cùng vị này Bạch Ngọc Thành A Thánh lên tiếng kêu gọi. Ai biết, ngay tại hắn sắp mở miệng một cái mắt, vị này tóc trắng nữ tu mở hai mắt ra. Nàng rũa ra tuyết trắng tay phải, mặt hướng Lương Luân, năm ngón tay khép lại, dựng thẳng trưởng hướng lên. Tựa hồ là chớ lên tiếng ý tứ. Lương Nôn rất thức thời không nói. Mặc dù không có mở miệng giao lưu, nhưng Lương Nôn rất kỳ quái có thể lý giải vị này tóc trắng nữ ý tứ, nàng giống như đang nói, không cần nhiều lời, ngươi ý đổ đến ta đã biết được. Sau một khắc, vị này tóc trắng nữ lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay hướng lên, lại làm cái mời ngồi thủ thế. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, nàng tay phải kéo dài phương hướng, trên mặt hồ không, xuất hiện một cái băng ngọc bồ đoàn. Lương Nôn thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười. Hắn cũng không nhiều lời, thả người nhảy lên, đến kia băng ngọc bồ đoàn bên trên, ngồi xếp bằng. Buồn gương sáng nhẹ gật đầu, lấy tay chỉ một cái, tại hai người bọn họ ở giữa lại xuất hiện một tòa phù văn pháp trận. Lương Nôn đương nhiên biết mình muốn làm gì, đưa tay vô bên hông Thái Hư Hồ Lô, từ bên trong bay ra một cái toàn thân đen nhánh, hình như nắp nồi bảo vật, chính là vô số người đều muốn điên cuồng truyền thừa độ. Sau một khắc, truyền thừa độ rơi vào phù văn pháp trong trận. Buồn gương sáng hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, trung quanh xuất hiện từng mảnh óng ánh sáng long lanh bông tuyết, đỉnh đầu thì toát ra nhân luân chi khí, phảng phất là trong ngày mùa đông mê vụ, cho người ta một loại không chân thiết cảm giác. Đồng nhiên, nguồn gương sáng hai tay cùng lúc đẩy ra, trước mặt không gian lần lượt đông kết, phảng phất là một đầu hàn băng cầu nối liên tiếp tại nàng cùng truyền thừa độ ở giữa. Từng cái huyền diệu khó lường phù văn xuất hiện tại tòa này cầu nối mặt ngoài. Lương Nôn lướt qua, vẹn vẹn chỉ là nhìn về phía bên trong một cái phù văn, cũng cảm giác thiên địa nghiêm một chút, vô biên hàn ý xông lên đầu. Hàn băng lực lượng phát tác, kết nối truyền thừa độ cùng nguồn gương sáng cầu nối chính là nàng tu luyện nhiều năm hàn băng lực lượng phát tác. Nhìn kia cầu nối bên trên phù văn lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, bởi vậy có thể thấy được cá thánh lực lượng pháp tắc đích thật là vượt qua phổ thông hóa kiếp cảnh tu sĩ nhiều lắm. Đây chính là linh nguyên năng lực a. Quả nhiên có thể chiết xuất cùng ngưng tụ lực lượng pháp tắc. Lương Nôn hít sâu một hơi, mặc dù hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy linh nguyên nhưng vẫn là bị rung động thật sâu. Trước đó Ninh Bất Quy cùng Thần Nông Hỗ chỉ là đem linh nguyên lực lượng tạm cho hắn mượn, nhưng không có để hắn trông thấy linh nguyên bản chất nhất đồ vật, bây giờ buồn gương sáng lại là không giữ lại chút nào, tương đương với đem tự mình tu luyện ngàn năm, lấy được sâu nhất tầng đồ vật hiện ra ở Lương Nôn trước mặt. Từ tại rung động trong lòng, Lương Nôn sững sờ chỉ chốc lát. Đông nhiên cảm giác một ánh mắt rơi trên người mình, Lương Nôn lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước, chỉ thấy là buồn gương sáng ánh mắt nhìn đến, sắc mặt của nàng bình tĩnh như trước, ánh mắt không hề bất tâm. Mặc dù không ngôn ngữ, nhưng thật giống như đang nói, nhìn cái gì vậy? Còn không mau một chút. Lương Nôn nhẹ gật đầu, ước thúc tâm thần, báo nguyên thủ nhất, đưa tay hướng kia truyền thừa độ phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này truyền thừa độ sớm đã bị hắn dùng tự thân tinh huyết tế luyện, bởi vậy không cần điều khiển, chỉ cần tâm niệm vừa động, truyền thừa độ liền tại pháp trong trận nhanh chóng xoay tròn. Theo truyền thừa độ vận chuyển, dần dần toát ra màu nâu xám sương mù, dọc theo cầu nối hướng lên kéo dài, rất nhanh liền đến buồn gương sáng thể nội, cuối cùng đưa nàng linh nguyên bao phủ. Buồn gương sáng không có nửa điểm chống cự, bung ra tất cả phòng ngự mặc cho màu nâu xám sương mù không ngừng tuôn ra nhập thể nội. Cùng lúc đó, truyền thừa độ một bên khác, chín đạo hào quang xoay chuyển không ngừng, một lát sau ngưng tụ thành một tòa hàn băng cầu nối trên không có vô số băng tinh hạt tròn rơi xuống. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện kia mỗi một quả băng tinh hạt tròn bên trên đều có huyền diệu lạnh băng phù văn, ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc cùng buồn gương sáng tu luyện hoàn toàn giống nhau. Đầu này cầu nối hướng Lương Nôn vị trí không ngừng kéo dài, những nơi đi qua không gian đông kết, tản mát ra đông tận xương thủy hàn ý. Lương Nôn đã sớm chuẩn bị, lúc này nuốt vào một hạt sớm liền chuẩn bị xong đan dược, đồng thời toàn lực vận chuyển tám bộ diễn nguyên dùng kim cương thần lực che lại quanh thân yếu hại. Sau một khắc, ngực truyền đến ý lạnh như băng. Tại hắn cùng truyền thừa độ ở giữa, cũng xuất hiện một tòa hoàn chỉnh cầu nối. Chương 1876, lại nổi sóng gió. Chương 1876, lại nổi sóng gió. Núi tuyết chi đỉnh, hàn ý vô cùng vô tận. Nguyên bản bình tĩnh hồ nước nổi lên gợn sóng, từng mảnh lông lống đại đông tuyết chống rông xuất hiện, từ trên cao bay xuống, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành màu trắng. Tuyết động càng ngày càng dày, dần dần bao trùm toàn bộ mặt hồ, cũng bao trùm tại Lương Nôn cùng buồn gương sáng trên thân. Hai người đều phảng phất một tòa băng điêu, riêng phần mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hờ hững không nói gì. Chỗ khác biệt chính là, buồn gương sáng sau lưng xuất hiện lớn nhỏ không đều phù văn, phảng phất khắc ấn thâm thúy, ẩn chứa trong đó cường đại hàn băng lực lượng phát tác, lại lấy một loại cực kỳ huyền diệu quy luật sắp xếp giữa không trung. Lại nhìn Lương Nôn, lại là yên tĩnh im lặng, xung quanh không có một chút dị tượng, phảng phất lao tăng nhập định. Cứ như vậy, cũng không biết ngồi bao lâu, buồn gương sáng đông nhiên mở hai mắt ra. Nàng tay trái tay phải nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, kết thành từng cái huyền diệu pháp ấn. Theo nàng thi pháp, một cái nhạt quả cầu ánh sáng màu xanh lam tại ngực như ẩn như hiện, hàn băng cầu nối bên trên cũng bắn ra sáng chói hào quang, mà truyền thừa độ phảng phất nhận lấy kích thích, ẩm. Nhất thanh, thế mà tại pháp trận trong nổ tung. Lương Nôn trong lòng giật mình, đội vàng mở hai mắt ra, đã thấy kia pháp trong trận cũng không tiếp tục là như nắp nồi xấu xí pháp bảo, mà là một viên khiêu động trái tim. Cái này trái tim óng ánh sáng long lanh, trung quanh có cựu sắc hào quang bực quanh, mặt ngoài còn có vô số phù văn sáng tối chập chờn, nhìn huyền diệu khó lường. Đây mới thật sự là truyền thừa độ. Lương Nôn đến bây giờ mới hiểu được, ánh mắt quét qua, phát hiện buồn gương sáng ánh mắt bên trong đồng dạng có mấy phần hiếu kỳ, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt quả tim này. Bất quá, nàng vẻ tò mò vẹn vẹn chỉ xuất hiện một cái trước mắt, sau một khắc lại trở nên giếng cổ không gợn sóng. Siêu, một đạo linh quang từ nàng đầu ngón tay bay ra, rơi vào truyền thừa độ bên trên, cựu sắc hào quang lập tức sáng tỏ, mà những cái kia phù văn lại từng cái ảm đạm. Cùng lúc đó, Lương Nôn trong đầu nhói nhói, một cỗ không thuộc về mình pháp tắc cảm ngộ giống như thủy triều tuôn ra vào trong thần thức. Đau nhức, Lương Nôn đầu đau một nức. Nhưng hắn biết đây là bình thường, bởi vì chính mình chưa hề tu luyện qua hàn băng công pháp, cũng không có lĩnh ngộ hàn băng chi đạo, loại này cưỡng ép quán thâu lực lượng pháp tắc tất nhiên sẽ dẫn khởi thân thể khó chịu. Mà lại, đây vẫn chỉ là bắt đầu, nghĩ phải tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, đến tiếp sau sẽ chỉ càng thêm thống khổ. Lương Nôn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cắn răng cố nén, khiến cho mình tại thống khổ to lớn chi bên trong giữ vững tỉnh táo, tập trung tất cả lực chú ý đi cảm ngộ buồn gương sáng nắm giữ pháp tắc ảo diệu. Nguyên lai đây chính là hàn băng chi đạo. Lương Nôn khuôn mặt đã vặn vẹo tới cực điểm, lộ ra hết sức thống khổ, nhưng trong ánh mắt của hắn lại có ẩn không giấu được hưng phấn. Trước mặt mở ra một cái mới tinh đại môn. Cửa một chỗ khác là hắn chưa hề liên quan đến qua lĩnh vực, ẩn chứa trong đó vô số huyền cơ ảo diệu, mà hắn tựa như là một cái tham lam ham học hỏi người, muốn hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Chỉ bất quá, A Thanh nắm giữ lực lượng pháp tắc quá mức thâm hậu, đến mức Lương Nôn thừa nhận thống khổ càng ngày càng nặng. Vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể cắn răng cố nén, nhưng đợi đến mấy ngày sau, cái này thống khổ to lớn cơ hồ sẽ rách thần hồn của hắn. Cái này là tới từ thần hồn bản nguyên thống khổ, không có bất kỳ biện pháp nào có thể lẩn tránh, coi như Lương Nôn phong ấn mình ngũ giác lục thức, thống khổ này y nguyên sẽ rõ ràng là cấn tại hắn trong thần hồn, không cách nào trốn tránh. Xem ra Trái Lâm nói không sai, truyền thừa độ chỉ phụ trách truyền thừa lực lượng pháp tắc, về phần có thể tại loại thống khổ này hoàn cảnh bên trong lĩnh ngộ nhiều ít, hoàn toàn nhìn mình nghị lực cùng nội tính. Lương Luân ở trong lòng cảm khái nhất thanh, không dám có chút chủ quan, dốc hết toàn lực đi cảm ngộ những pháp tắc kia ảo diệu. Ngay tại nỗi thống khổ của hắn lên cao đến đỉnh điểm thời điểm, buồn gương sáng đông nhiên đánh ra một đạo pháp quyết, truyền thừa độ cửu thải hào quang đồng thời bay ra, từ khác nhau góc độ chui vào Lương Luân thể nội. Cùng lúc đó, mặt hồ tầng băng vỡ ra, một cỗ màu lam mở mịt từ đáy hồ toát ra, đem thân thể của hắn bao bao ở trong đó. Trong chốc ngắn này, Lương Luân cảm giác nỗi thống khổ của mình giảm bớt mấy phần, một cô ý lạnh như băng xuất hiện tại thức hải bên trong, mặc dù không nói được dễ chịu, nhưng lại để thần thức nhói nhói trở nên có thể chịu được. Đa tạ đạo hữu. Lương Luân thở phào một cái, mở hai mắt ra, hướng buồn gương sáng khẽ gật đầu thăm hỏi. Nhưng buồn gương sáng lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ tay một cái, một đạo linh quang từ đầu ngón tay bay ra, đảo mắt liền tới trước mặt hắn. Lương Luân hơi sững sờ, phát giác đối phương không có ác ý, cũng liền mặc cho đạo này linh quang chui vào mi tâm của mình. Trong nháy mắt, thức hải bên trong xuất hiện một thiên huyền ảo khẩu quyết, chính là buồn gương sáng công pháp tu luyện, Tịch Diệt Tâm Kinh. Lương Luân đại hỉ, lúc này ngưng thần nhập định dựa theo Tịch Diệt Tâm Kinh bên trong khẩu quyết vận chuyển linh lực, trung quanh cũng cùng buồn gương sáng đồng dạng xuất hiện từng mảnh bông tuyết, một sợi hàn băng chi khí ở thể nội hình thành, dần dần tại toàn thân bên trong lưu chuyển. Thân hồn thống khổ lần nữa giảm bớt mấy phần. Có buồn gương sáng trợ giúp, lại thêm Lương Luân bản thân sự nhẫn nại cùng nội tính, lực lượng pháp tắc truyền thừa có thể tiếp tục. Hai người mặt đối mặt nhắm mắt ngồi xuống, chính giữa là truyền thừa độ hai đầu hàn băng cầu nối kết nối lẫn nhau, đông tuyết đầy trời lưu loát, dần dần đem hai người thân thể bao trùm, thẳng đến lại cũng nhìn không ra hai người tồn tại vết tích. Chấm dãi phong tuyết cũng ngừng. Toàn bộ núi tuyết đỉnh núi tựa như một bức đứng im bức tranh, thời gian cũng sẽ không tiếp tục trôi qua. Nhưng ở ngoài núi, hết thể như thường, thời tiết thay đổi giống như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt liền đi qua nửa năm. Nửa năm sau một ngày, ba đạo độn quang bạch phá bầu trời, tiến vào Bạch Ngọc Thành lãnh địa, một đường đều thông suốt, rất nhanh liền đi tới núi tuyết chân núi. Độn quang tán đi, hiện ra ba bóng người, lại là Huyền Tâm Điện ba đại thông soái, Ngũ Tử, Trái Lâm cùng Đại Khổ Tôn giả. Ba người đều không có đem khí tức tản ra, rơi vào tuyết sơn nơi chân núi hạ cũng không có phát ra âm thanh, mà là yên lặng chờ đợi. Cứ như vậy đứng 7-8 ngày, rốt cục có người nhịn không được, lại là kia Thần Tiêu núi Trái Lâm trước tiên mở miệng nói, Liêu trưởng thọ tên kia không phải nói hoàn thành truyền thừa độ chỉ cần 2 đến 3 tháng sao? Cái này đều nửa năm trôi qua làm sao còn không có động tĩnh? A Di Đà Phật, có lẽ Lương đạo hữu thiên phú dị bẩm, vượt ra khỏi truyền thừa độ hạn mức cao nhất cũng chưa biết chừng. Đại Khổ Tôn giả thấp giọng nói, dù vậy, này thời gian cũng quá dài. Trái Lâm khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ lại nói, sẽ không phải là chuyển thừa xảy ra vấn đề gì a? Cũng không thể tẩu hỏa nhập ma, nếu không ta Nam Huyền lập tức tổn thất 2 viên đại tướng. Ngươi liền chớ đoán mò. Ngũ Tử khẽ mỉm cười nói, Lương Luân thế nhưng là bị lệnh hồ thành chủ nhìn chúng người, bằng vào ta đối hắn giải, vạn sự đều sẽ chuẩn bị ở sau, sẽ không ở loại này trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện. Trái Lâm nghe xong, vẫn là có chút không yên lòng, thấp giọng nói, lời tuy nói như vậy, nhưng tình huống bây giờ có biến, chúng ta nhu cầu cấp bách Lương Luân đi thuyết phục người kia, lại mang xuống khả năng liền sẽ đến trễ chiến cơ, cũng không đợi cái này một ngày hai ngày. Ngũ Tử nhìn thoáng qua đỉnh núi, chậm rãi nói, như vậy đi, chúng ta đợi thêm 5 ngày, nếu như 5 ngày sau đó hai người bọn họ vẫn là không có thức tỉnh, trước hết lấy bí thuật cùng buồn gương sáng bắt được liên lạc, không phải bạn bất đắc dĩ đừng đi quấy rầy Lương Luân. Nghe hắn một phen, Trái Lâm cùng Đại Khổ Tôn giả liếc nhau, đều khẽ gật đầu, tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý. Ba người không nói thêm gì nữa, riêng phần mình tìm một cái thanh tĩnh địa phương, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngay tại chỗ bắt đầu tính toán. Như thế, lại qua 4 ngày. Đến ngày thứ 5 sáng sớm, Trái Lâm mở hai mắt ra, ngước đầu nhìn lên đỉnh núi, trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia vội vàng sao động chi sắc. Hắn lại liếc mắt nhìn cách đó không xa Ngũ Tử cùng Đại Khổ Tôn giả, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt nghe một tiếng vang trầm từ núi tuyết đỉnh núi truyền đến. Xuất quan. Trái Lâm đứng dậy, có chút kích động nói. Ngũ Tử cùng Đại Khổ Tôn giả cũng đều từ trong nhập định tỉnh lại, ngước đầu nhìn lên đỉnh núi, ẩn ẩn nhìn thấy một cỗ không kém hàn băng chi khí lan tràn ra, đem không gian xung quanh đông kết, lấy thần trí của bọn hắn chi lực đều không thể điều tra. Đây không phải buồn gương sáng khí tức, chẳng lẽ là Lương Ôn? Đại Khổ Tôn giả sắc mặt kinh ngạc. Thật mạnh hàn băng lực lượng phát tắc, như quả thực ra đến từ Lương Ôn, vậy hắn chỉ sợ đã đạt đến chuyển thừa độ cực hạn. Ngũ Tử hai mắt nhắm lại nói. Chính nghị luận ở giữa, lại nghe liên tiếp cờ rốt âm thanh âm vang lên. Đỉnh núi tuyết động xuất hiện từng đầu như giống như mạng nhện khẽ hở, sau một lát, tuyết động sụp đổ, sơn phong chấn động, hai bóng người đồng thời bay ra. Một người trong đó áo trắng tóc trắng, chính là A Thánh bên trong duy nhất nữ tu buồn gương sáng, mặc dù phong thái vẫn như cũ, nhưng hai đầu lông mày lại tràn đầy mỏi mệt, phảng phất hao hết tâm lực. Một người khác thì là Lương Ôn, nhìn qua tinh thần phấn chấn, chỉ là còn chưa kịp thu công, làn da hiện ra màu lam nhạt, trung quanh có đông tuyết bay xuống, người còn chưa rơi xuống đất liền có thấy lạnh cả người của tới. Chúc mừng, chúc mừng. Lương đạo hữu thuận lợi thu hoạch được truyền thừa, thực lực lại tiến hơn một bước. Trái Lâm ha ha cười nói. Giữa không trung hai người nghe thấy thanh âm, đồng thời tìm xuống đột quang, đi vào chân núi. Lương Luân có chút ngoài ý muốn, nhìn mấy người một chút, cười nói, ba vị đạo hữu đều là chủ soái, ngày bình thường bận rộn quân vụ, làm sao có nhàn tâm đến nơi đây? Cái này còn phải nói sao? Ngươi cũng bế quan nửa năm lâu, vượt xa sử dụng chuyển thừa độ bình thường thời gian, chúng ta đương nhiên muốn tới xem một chút, để tránh ngoài ý muốn nổi lên a. Thì ra là thế. Lương Luân nhẹ gật đầu, cười nói, đa tạ đạo hữu quan tâm, Lương mộ hết thảy thuận lợi. Còn không đợi hắn nói hết lời, bên cạnh buồn gương sáng đông nhiên nhấc vung tay lên. Một luồng hơi lạnh tại bốn phía lưu chuyển, mặc dù không có nói chuyện, nhưng mọi người đều kỳ dị đọc hiểu nàng ý tứ, ta mệt mỏi, các vị mời về đi. Vũ Tử chờ người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng là không thể làm gì, dù sao nơi này là buồn gương sáng địa bàn, không dễ chịu dừng lại thêm. Đã như vậy, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Vũ Tử cười nói. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía buồn gương sáng, nghiêm túc hành lễ một cái. Đa tạ đạo hữu truyền công, đạo hữu tâm thần đều mệt, hảo hảo tĩnh dưỡng một trận, thẳng nếu có cái gì phân phó, nhưng sai người đi chúc quân quân doanh tìm ta. Buồn gương sáng nghe xong, mặt không biểu tình, chỉ khẽ gật đầu một cái. Xoay người một cái, người đã biến mất không thấy gì nữa, mà cả ngọn núi cũng trong nháy mắt này bắt đầu đóng băng. Chúng ta đi thôi. Vũ Tử gặp toàn bộ sơn phong đều bị băng phong, nơi nào sẽ mặt dạn mày dày lưu lại, bấm một cái pháp quyết, cùng Lương Nôn, Trái Lâm, Đại Khổ Tôn giả cùng nhau giá vân rời đi. Bốn người tốc độ bay cực nhanh, đảo mắt liền ra Bạch Ngọc Thành Trô đóng quân dãy núi, đến một tòa không nhân hoang núi trên không, Vũ Tử tìm độn quan xuống, mang theo đám người rơi vào giữa sườn núi. A Di Đà Phật. Đại Khổ Tôn giả bấm một cái pháp quyết, trung quanh xuất hiện tầng tầng Phật quang, tạo thành huyền diệu kết giới, đem bốn người đều bao phủ ở bên trong. Lương Nôn nhìn địa bộ này, liền biết ba người tìm đến mình nhất định là có việc thương lượng, thế là cười nói, tất cả mọi người là người quen cũ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi, tìm ta đến cùng có chuyện gì? Nam Huyền cơ hội phản công đến rồi. Trái Lâm há miệng liền nói. Lương Nôn nghe xong có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm một lát, lo lắng nói, lần trước Tuyệt Thiên Trường Thành một trận chiến, mặc dù chém giết Bắc Minh tu sĩ gần ngàn vạn, độc nhân càng là tổn hại vô số, nhưng còn có 500 vạn tu sĩ chạy thoát. Mà theo ta được biết, Bắc Minh hậu phương còn có 5 triệu người đóng giữ khác một đầu long mạch, cái này hai nhánh đại quân nếu như hợp binh một chỗ, như cũng có ngàn vạn số lượng, chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy à. Ngươi nói đại khái không tệ, nhưng cũng có chỗ không đúng. Ngũ Tử lắc đầu, chậm rãi nói, một năm trước đại chiến, Bắc Minh quân mặc dù có 500 vạn tàn binh bại tướng chạy ra, nhưng bọn hắn quân tâm đã tán, trên nửa đường rất nhiều người đều làm đạo binh, đến cuối cùng tập kết thời điểm, vẹn vẹn chỉ còn lại 100 vạn tà hữu. Đan Dương Sinh biết không cách nào lại cùng ta quân chống lại, liền xuất lĩnh những này tàn quân thối lui ra khỏi Hồn Thiên Lĩnh, từ bỏ cái này long mạch tranh đoạt, ngược lại bắc thượng, cùng đóng giữ khác một đầu long mạch 500 vạn đại quân tụ hợp, hiện tại binh lực không sai biệt lắm là 600 vạn tà hữu. 600 vạn. Lương Luân hí mắt, như thế nói đến, Bắc Minh quân lực đã không bằng chúng ta Nam Huyền. Đích thật là như thế, quân Tiên Thành có linh đan diệu dược, trải qua một năm này khôi phục chỉnh đốn, ta Nam Huyền đại quân cơ bản khôi phục chiến lực. Mà trái lại Bắc Minh, tại lần trước đại chiến bên trong tử trận một vị A Thánh, Lưỡng Nghi Thành thủ chín lưỡi đao cùng Phượng Tiểu Kiều cũng bị chém giết, có thể nói chiến lược giảm đi. Nếu như Ninh Bất Quy Ninh đạo hữu nguyện ý xuất lĩnh ta Nam Huyền đại quân phản công, Bắc Minh tất nhiên không phải là đối thủ. Minh Bạch còn là muốn cho ta đi thuyết phục Ninh Bất Quy. Lương Luân tự tiếu phi tiểu nói, đây cũng là bất đắc dĩ à, tại ngươi bế quan nửa năm này, chúng ta cũng nhiều lần đi tìm Linh đạo hữu, nhưng hắn tựa hồ có chút do dự, ta nhìn chỉ có ngươi có thể thuyết phục hắn. Trái Lâm thở dài nói. Lương Luân nghe xong, cũng không nói gì thêm, mà là trầm ngâm một lát, chợt lại hỏi, ta có cái nghi vấn, năm đó Bắc Minh binh lực gấp 3 tại chúng ta Nam Huyền, trong quân cao thủ càng là vô số kể, nhưng ta Nam Huyền dựa vào Tuyệt Thiên Trường Thành từ đầu đến cuối sừng sững bất bại. Hiện tại đến phiên bọn hắn phòng thủ, chẳng lẽ liền không có tương tự phòng ngự thủ đoạn sao? Tiểu tử ngươi suy tính được quả nhiên chu đáo. Vũ Tử nhẹ giọng cười nói, kỳ thật điểm này chúng ta cũng nghĩ đến, bất quá căn cứ Lý Nhất Nhạc chuyển đưa tới tình báo, bọn hắn tựa hồ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn rèn đúc ra giống Tuyệt Thiên Trường Thành cùng Vạn Tiên Đại Trận dạng này phòng ngự, bây giờ Bắc Minh đại quân co vào trận tuyến, từ bỏ rất nhiều thành quan, chỉ có thể dựa vào một loại kỳ dị nước sông đến tiến hành phòng ngự. Là Thông Thiên Hà. Lương Luân vô ý thức hỏi. Nhưng Ngũ Tử lại lắc đầu. Không, là Lạc Thủy. Chương 1877, Lạc Thủy chương 1877, Lạc Thủy Lạc Thủy. Lương Luân hơi sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại vật này, trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, đây là cái gì? Làm sao ta chưa từng nghe nói qua? Không trách ngươi chưa nghe nói qua, liền ngay cả chúng ta cũng là điều tra thật lâu mới biết được. Trái Lâm thở dài, lo lắng nói, cái này Lạc Thủy vẫn là thượng cổ thời đại di lưu chi vật, ngươi nhưng từng nghe nói qua Côn Ngô Tiên Đỉnh. Lương Luân trong lòng hơi động, gật đầu nói, có hiểu biết, nghe nói thời kỳ thượng cổ Tiên Đỉnh một nhà độc đại, làm điều ngang ngược, tàn bạo bất nhân. Thẳng đến chín thánh đồ tiên, mới mở ra Nam Cực Tiên Châu về sau thịnh thế. Ha ha, xem ra ngươi biết đến không ít. Vũ Tử khẽ mỉm cười nói, năm đó Côn Ngô Tiên Đỉnh trấn áp toàn bộ đại lục khí vận, vì tra tấn một chút không nguyện ý thần phục nhưng lại tu vi cao thâm tu sĩ, tỉ mỉ kiến tạo thập đại tử lao, mà tử lao ngoại vi tầng thứ nhất bình chướng chính là Lạc Thủy. Lương Luân nghe xong, sắc mặt hơi kinh ngạc. Nguyên lai cái này Lạc Thủy là Côn Ngô Tiên Đỉnh năm đó dùng để giam giữ tù phạm bình chướng một trong. Không tệ. Thập đại tử lao giam giữ nhưng không là bình thường tù phạm, mỗi cái đều là tu vi kinh thiên động địa hạng người, bởi vậy có thể thấy được Lạc Thủy bá đạo. Nghe nói cái này Lạc Thủy là từ Tiên Đỉnh chi chủ, Tây Vương Mẫu Lạc thần bình bên trong chạy ra, liền xem như thánh nhân cũng khó có thể trên bầu trời Lạc Thủy phi độn, mà một khi rơi vào trong nước, đó chính là hài cốt không còn hạ tràng. Ngay cả thánh nhân cũng khó mà phi độn. Lương Luân lấy làm kinh hãi, hắn thấy thánh nhân cơ hồ không gì làm không được. Hồi tưởng trước đó con kia cổ trùng, bản tôn đều đã thoi thóp kết quả dựa vào một cái thần niệm hóa thân liền phong ấn mình thiên long tinh huyết, đây là Lương Luân lần thứ nhất gặp được thủ đoạn như thế, liền ngay cả thời kỳ toàn thịnh Lạc Tỉnh đều không thể làm được. Nếu như cái này Lạc Thủy ngay cả thánh nhân cũng có thể khắc chế, vậy bọn hắn còn nói gì phản công? Vũ Tử tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, lúc này cười nói, đạo hữu không cần sầu lo, mặc dù không biết Bắc Minh đại quân từ nơi nào tìm tới Lạc Thủy, nhưng bọn hắn đạt được số lượng cũng 10 phần có hạn, vì phòng thủ toàn bộ Bắc Minh đại doanh, bọn hắn đem cái này Lạc Thủy pha loãng gấp mấy vạn, làm sông hộ thành bờn quanh tại đại doanh bên ngoài, uy lực đã giảm bất đi nhiều. Lương Luân nghe xong, sắc mặt thoáng dịu đi một chút. Nói như vậy, ngược lại là có một trận chiến cơ hội. Trái Lâm đạo hữu, ngươi vừa rồi nói cơ hội là chỉ cái gì? Cơ hội có hai điểm. Trái Lâm trầm giọng nói, thứ nhất, Đan Dương Sinh sau khi trở về, hậu phương xuất hiện vấn đề, bất đắc dĩ xuất đại quân tiến đến trấn áp. Thằng nếu chúng ta ở thời điểm này xuất binh, định để bọn hắn đầu đuôi không thể chiếu cố, quân tâm đại loạn. Ồ, Lương Luân hai mắt nhắm lại, chuyện này là sao nữa? Còn xin đạo hữu nói rõ. Bắc Minh quân chiếm cứ đầu kia Tử Vi Long mạch cùng Hồn Thiên lĩnh đầu này khác biệt, phía trước đại bộ phận khu vực đều chỉ là phổ thông dãy núi, nhưng hậu phương lại có ngàn vạn toàn núi lớn, bởi vì ngọn núi đen nhánh, gọi chung là Hắc Sơn vực. Cái này Hắc Sơn vực bên trong chướng khí tràn ngập, sát khí cực nặng, liền xem như Thông Huyền chân quân đẳng cấp cao thủ tiến vào bên trong cũng sẽ nhận ảnh hưởng, trong núi còn có thật nhiều dị tộc, sở tu pháp thuật cực kỳ quỷ dị, ngay cả bảy núi 12 thành cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Lương Luân nghe đến đó, không khỏi ngắt lời nói, lại còn có lợi hại như vậy dị tộc, ngay cả bảy núi 12 thành đều muốn kiêng kỵ. Làm sao trước đó một mực yên lặng không nghe thấy? Vũ Tử cười hắc hắc, nói, đây cũng là bí văn, nghe nói những cái kia dị tộc không cách nào rời đi Hắc Sơn vực, bởi vậy người biết cực ít, nếu không phải lần này Nam Bắc đại chiến, chỉ sợ đám này dị tộc cũng sẽ không xuất hiện tại trong tầm mắt của chúng ta. Thì ra là thế. Như ta đoán không sai, những tin tức này đều là Lý Nhất Nhạc truyền lại trở về a. Không tệ. Kỳ thật tại ngươi hôn mê cùng trọng thương trong khoảng thời gian này, Lý Nhất Nhạc đã xâm nhập địch hậu, đặt tới Bắc Minh trấn thủ con rồng kia mạch, đồng thời rốt cuộc biết Bắc Minh quân hậu phương xuất hiện vấn đề gì. Vũ Tử nói đến đây, dừng một chút, lại nói, nguyên lai Bắc Minh quân chế tạo độc nhân nhất định phải lợi dụng Hắc Sơn vực bên trong một loại kỳ hoa, mà loại này kỳ hoa không thể rời đi Hắc Sơn, nếu không chớp mắt liền sẽ tàn lụi. Cho nên bọn hắn đem chế tạo độc nhân đại bản doanh liền thiết lập ở Hắc Sơn vực bên trong. Nơi đó dị tộc trước đây vẫn luôn cùng bọn hắn bình an vô sự, nhưng không biết vì sao, Hắc Sơn vực gần nhất liên tiếp phát sinh hỏa loạn, dẫn đến Bắc Minh mấy cái căn cứ bị phá hủy, Đan Dương Sinh dưới cơn nóng giận, quyết định xuất quân tiến vào Hắc Sơn vực trấn áp dị tộc, nhưng cứ như vậy, hắn ở tiền tuyến phòng thủ tất nhiên trống rỗng, chính là ta chờ phản công thời cơ tốt nhất. Lương Luân nghe xong, thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, hỏi, liền tính chúng ta bây giờ lên đường, đại quân đuổi tới đó ít nhất cũng phải hơn nửa năm a. Ngươi xác định Hắc Sơn vực dị tộc có thể kiên trì cho đến lúc đó? Ha ha, ngươi chớ xem thường những này dị tộc, bọn hắn thực lực cũng không yếu, mà lại Hắc Sơn vực hoàn cảnh đặc biệt, dị tộc đã sớm quen thuộc, ngược lại là Bắc Minh quân nửa bước khó đi, muốn trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt dị tộc cũng không phải là một chuyện dễ dàng, làm không tốt làm cho tổn thất nặng nề. Ừm, cái này đích xác là cái có thể lợi dụng cơ hội. Lương Luân rốt cục biểu thị tán thành, nghĩ nghĩ lại hỏi, kia khác một cái cơ hội đâu? Khác một cái cơ hội, chính là Lý Nhất Nhạc tìm được Lạc Thủy đầu nguồn. Lần này mở miệng chính là Trái Lâm, chỉ gặp lão đạo này ý cười đầy mặt, có chút hưng phấn nói ra, chính diện giao chiến, Bắc Minh đã không phải là ta Nam Huyền đối thủ, bọn hắn chỉ có thể bằng vào Lạc Thủy đến phòng thủ, Lạc Thủy liền giống với chúng ta Nam Huyền năm đó tuyệt thiên trưởng thành, chỉ cần phá tầng này phòng ngự, bước bách Bắc Minh chính diện giao chiến, bọn hắn thua không nghi ngờ. Lạc Thủy đầu nguồn. Lương Luân trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Đạo hữu có chỗ không biết, theo thần nông Hố lời nói, tổ tiên của bọn hắn đã từng vượt qua Lạc Thủy, đi một cái gọi làm Vô Sinh đảo địa phương cứu người. Bởi vì Lạc Thủy chi độc không thể coi thường, liền ngay cả thần nông thị đều ăn thiệt thòi nhỏ. Trải qua chuyện kia về sau, thần nông một mạch tổ tiên dốc lòng nghiên cứu, rốt cục luyện chế ra một loại phá giải Lạc Thủy bí dược, chỉ là nhất định phải vẩy vào Lạc Thủy chỗ đầu nguồn mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Lương Luân nghe đến đó liền hiểu được, gật đầu nói, thì ra là thế, xem ra các ngươi là nghĩ trước phá Lạc Thủy, lại từ chính diện đánh vào Bắc Minh đại doanh. Đúng là như thế. Trái Lâm trầm giọng nói, Lạc Thủy giống như Bắc Minh một đạo lệch trời, mặc dù nước sông bị pha loãng hơn vạn lần, nhưng chung quy là dễ thủ khó công. Chúng ta kế hoạch điều động một chi kỳ binh đường vòng Hắc Sơn vực chui vào Bắc Minh nội địa, cùng Lý Nhất Nhạc hội hợp, sau đó tìm tới Lạc Hà đầu nguồn, đem thần nông thị bí dược sái nhập trong đó. Cứ như vậy, chúng ta chủ lực liền có thể đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Kế hoạch này cũng không tệ. Lương Luân nói, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Kỳ thật hắn thấy Nam Huyền tiến đánh Bắc Minh kế hoạch, cùng một năm trước Bắc Minh tiến đánh Nam Huyền kế hoạch sao mà tương tự. Đồng dạng đều có nội ứng lẫn vào địch quân lãnh địa, đồng dạng đều là trực đảo Hoàng Long phá hư quân địch trong phòng ngự trụ cột. Chỗ khác biệt chính là Nam Huyền phòng ngự là Vạn Tiên đại trận mà Bắc Minh thì đổi thành là thủy. Bây giờ Lý Nhất Nhạc chui vào Lạc Hà đầu mượn, cùng năm đó Ti Mã Hàn bọn người chui vào Huyền Thiên Quan giống như không có quá lớn khác nhau. Hai cái này đều cơ hội ngàn năm một thở. Trái Lâm còn đang không ngừng mà nói, Đan Dương Sinh tự mình dẫn đại quân rời đi biên quan, loại chuyện này rốt cuộc không thể phát sinh, chúng ta như không bắt được cơ hội này chờ hắn đã bình định Hắc Sơn vực, liền không nội ưu. Lại nói, Lý Nhất Nhạc xuất sinh nhập tử, cho chúng ta dò như thế quý giá tình báo, chúng ta nếu là thờ ơ, há không lãng phí hắn một mảnh tâm huyết. A Di Đà Phật. Đại khổ tôn giả hát một tiếng niệm Phật, chậm rãi nói, đích thật là như thế. Vui lên đạo hưu ham sâu trại địch, ở nơi đó đợi đến càng lâu liền càng nguy hiểm, chúng ta không thể lại chậm trễ. Lương Luân nghe xong, sắc mặt từ chối cho ý kiến, tại nguyên chỗ trầm ngâm. Kỳ thật cái này mấy tâm tư người hắn đều hiểu, không ở ngoài chính là để hắn đi thuyết phục Ninh Bất Quy, bởi vì Nam Huyền phản công tất cả tiền đề đều là xây dựng ở có người có thể ngăn trở Đan Dương Sinh điều kiện tiên quyết. Lần trước một trận chiến, Ngũ Tử, Liêu Trường Thọ, Cực Thắng Ma Quân ba người cộng lại đều bị Đan Dương Sinh đánh thành trọng thương, trải qua một năm tĩnh dưỡng mới miễn cưỡng khôi phục, trong đó Liêu Trường Thọ thảm nhất, ngay cả tu luyện gần ngàn năm bản mệnh linh thú đều tử trận, thực lực giảm đi nhiều. bởi vậy liền có thể nhìn ra, Đan Dương sinh ra có chuẩn bị nghịch chuyển càn khôn năng lực, chỉ cần có hắn tại, từ đầu đến cuối tồn tại biên số. Nam Huyền bên trong chỉ có Ninh Bất Quy có thể tới địch nổi, nhưng Ninh Bất Quy nhàn vân giá hạng, cho dù gia nhập Nam Huyền cũng không nguyện ý đảm nhiệm minh chủ chi vị. Mà lại đến hắn cảnh giới này, khẳng định là lấy thành thánh vì mục tiêu thứ nhất, đến Nam Cực Tiên Châu chính là vì tìm kiếm cơ duyên, chưa chắc sẽ theo quân viễn chinh. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Lương Nôn trầm giọng nói, chư vị tâm tư ta đều hiểu, Lương Mộ có thể đi tìm một chút linh đạo hữu ý, chỉ là chúng ta quan hệ còn chưa tốt đến loại trình độ đó, Lương Mộ chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, nếu như linh đạo hữu khăng khăng phản đối, ta cũng là không có biện pháp. Trái Lâm nghe xong sắc mặt vui mừng. Hắn thấy, Lương Nôn ngữ khí rõ ràng so với lần trước buông lòng một chút, chí ít nguyện ý đi thương lượng với Ninh Bất Quy. Sự thật cũng đúng là như thế, Lý Nhất Nhạc liều chết truyền đưa tới hai cái tin tức đều rất trọng yếu, Lương Nôn không muốn hắn chết ở nơi đó, càng không muốn lãng phí cái này cơ hội tuyệt hảo, nếu như có thể nhất cử tiêu diệt Bắc Minh, thánh nhân kia phía dưới chiến trường liền đã bình định. Chỉ cần Bắc Minh không cách nào rút ra Tam Đại Tử Vi Long mạch cung cấp đọa tiên linh trận pháp, thánh nhân chi chiến cũng sẽ dần dần đảo hướng Nam Huyền bên này. Liền biết ngươi sẽ không cự tuyệt xin nhờ, nhất định phải mời được Ninh Bất Quy rời núi. Trái Lâm trầm giọng nói, A Di Đà Phật, Lương đạo hữu lòng mang đại nghĩa, nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ta chỉ nói hết sức. Lương Ngôn biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động, thản nhiên nói, tốt, hôm nay dừng ở đây, chư vị vẫn là mời về, chờ tin tức của ta đi. Ngũ Tử, Trái Lâm cùng Đại Khổ Tôn giả liếc nhau, biết nói thêm nữa cũng vô dụng. Tốt, chúng ta cáo tử, lặng chờ tin lành. Nói xong, ba người riêng phần mình hóa thành một đạo đột quang, phóng lên tận trời, hướng phương hướng khác nhau đi. Lương Nôn đứng tại chỗ, trầm ngâm một lát, sau đó cũng hóa thành một đạo đột quang, chạy chúc quân doanh bay đi. Sau nửa canh giờ, Lương Nôn về tới quen thuộc địa phương. Lần bế quan này nửa năm, còn tốt tiền tuyến không có chiến sự, trong quân hết thảy đều có Nam U Nguyệt cùng Hồng Vân hai người quản lý, cũng là ngay ngắn rõ ràng. Lương Nôn xử lý một chút quân vụ, lại tìm đến Nam U Nguyệt, hai người hồi lâu không thấy, nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, trong lúc đó Lương Nôn nói bóng nói gió, muốn nghe ngóng nàng gần đây có hay không gặp được cái gì khác thường sự tình. Tiếc nối là, theo Nam U Nguyệt, chúc quân hết thể như thường, mình cũng không có bất cứ vấn đề gì, tựa hồ không tồn tại cái gì khác thường sự tình. Thôi, xem ra hiện tại còn không phải lúc. Lương Nôn thở dài, hướng Nam U Nguyệt cáo tử, về tới động phủ của mình bên trong. Hắn tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng, tay trái tay phải cắt bóp một cái pháp quyết, thân bên trên lập tức liền có hàn khí hiện lên. Theo công pháp vận chuyển, từng mảnh bông tuyết tại bốn phía trống rông xuất hiện, băng tinh bên trên có huyền diệu khó lường phù văn, những nơi đi qua không gian đông kết, yên lặng như tờ, toàn bộ động phủ đều thành một tòa băng mộ. Kỳ thật Ngũ Tử đoán không sai, Lương Nôn lần bế con này, đích thật là vượt ra khỏi truyền thừa độ hạn mức cao nhất, truyền thừa buồn gương sáng gần năm thành hàn băng lực lượng phát tác. Truy cứu nguyên nhân có hai điểm, thứ nhất là ngộ tính của hắn cùng sự nhẫn mại viễn siêu thường nhân, tại thống khổ to lớn trước mặt vẫn như cũ có thể bảo trì chuyên chú. Thứ hai là buồn gương sáng làm bạn toàn chuẩn bị, lấy băng hồ đáy hồ một loại thiên tài địa bảo hóa giải Lương Nôn thống khổ, lại truyền thụ mình căn cơ đại pháp tịch diệt tâm kinh để Lương Nôn có thể miễn cưỡng khống chế một bộ phận cưỡng ép lấy được lực lượng phát tác. Đối với vị này từ không nói lời nào cầm nữ, Lương Nôn trong lòng mười phần cảm kích. Bất quá hắn cũng ẩn ẩn đoán được một chút nguyên nhân, chỉ sợ Lý Nhất Nhạc tại nửa năm trước liền đã xác minh Lạc Thủy đầu nguồn, Nam U Nguyệt từng nói Huyền Tâm Điện có nhiệm vụ giao cho mình, có lẽ chính là để hắn dẫn đội xâm nhập Bắc Minh lãnh địa, đi cùng Lý Nhất Nhạc chắp đầu đi. Cho nên mới sẽ có như thế phần thưởng phong phú, chín đại á thánh đô hy vọng hắn có thể tăng thực lực lên, để tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ này. Đương nhiên, Đan Dương sinh xuất quân tiến đánh Hắc Sơn vực hẳn là gần nhất mới phát sinh, nếu không Trái Lâm, Vũ Từ bọn hắn cũng sẽ không như vậy vô cùng lo lắng. Lương Nôn dần dần gạt bỏ tạp niệm, trong động phủ tính toán, thể nội vận chuyển tịch diệt tâm kinh vững chắc vừa mới nắm giữ hàn băng lực lượng phát tác. Lần ngồi xuống này chính là hai ngày. Hai ngày sau, Lương Nôn từ trong nhập định tỉnh lại, lọn tóc đều là băng tinh, làn da cũng biến thành màu lam nhạt, từ miệng bên trong ung dung phun ra một ngụm trọc khí, phun đến giữa không trung đều biến thành băng tinh. Buồn gương sáng hàn băng lực lượng phát tác thật sự là thâm bất khả chắc, ta chỉ chuyển thừa chừng năm thành, thế mà liền có như thế lực lượng cường đại. Lương Nôn kiểm tra mình nắm giữ lực lượng phát tác, trên mặt nở một nụ cười. Bất quá, nụ cười của hắn rất nhanh liền cứng ngắc ở trên mặt. Không ổn a. Lương Nôn hít sâu một hơi, thần thức nội thị, phát hiện mình nắm giữ bốn loại lực lượng pháp tắc thế mà bắt đầu lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Bốn loại phù văn, phân biệt đại biểu hắc ám pháp tắc, âm luật pháp tắc, lôi đình pháp tắc cùng hàn băng pháp tắc, lấy thân thể của hắn vì chiến trường, triển khai một trận kịch liệt tranh đấu. Cũng may Lương Nôn có Hôn Nguyên Kim Đan, cực lực áp chế dưới, miễn cưỡng khiến cho bốn lớn lực lượng pháp tắc đều án binh bất động, lẫn nhau tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Tại sự cân bằng này phía dưới, đừng nói lại thêm vào loại thứ năm lực lượng pháp tắc liền xem như cái nào lực lượng pháp tắc lĩnh hội đến càng sâu mấy phần, đều sẽ trong nháy mắt đánh vỡ cái này cân bằng. Chương 1878, Thương Nghị chương 1878, Thương Nghị vô luận là thần hồn của ta hay là của ta thân thể, đều đã tới cực hạn a. Lương Nôn thở dài một hơi. Hắn đã sớm biết, một người không thể đồng thời tu luyện nhiều loại lực lượng pháp tắc, tại hóa kiếp cảnh sơ kỳ còn tốt, lực lượng pháp tắc tu luyện được đều không mạnh, trong thân thể có thể cho phép nhiều loại lực lượng pháp tắc cùng tồn tại. Nhưng theo cảnh giới tăng lên, lực lượng pháp tắc càng ngày càng cường đại, lẫn nhau ở giữa liền sẽ có chỗ xung đột, lúc này nhất định phải bỏ qua rơi phần lớn lực lượng pháp tắc, lựa chọn trong đó một loại là chủ tu, còn lại đều chỉ có thể là phụ trợ thủ đoạn. Đây cũng là vì sao, độ 22 về sau tu sĩ mặc dù có các loại hoa mắt pháp thuật thần thông, nhưng chân chính sát chiêu đều nguồn gốc từ tại cùng một loại lực lượng pháp tắc. Tỷ như Lục Thanh Hà thủy chi pháp tắc, Uy Vô Tội Trạng sao trời pháp tắc, Trái Lâm lôi điện pháp tắc, Liêu Trưởng Thọ ngự thú pháp tắc. Lương Luân cùng những người này cũng khác nhau. Hắn tu luyện kiếm đạo vốn cũng không tại 3000 đại đạo bên trong, mà chính hắn lại đi lệch con đường, bây giờ vì ngưng kết kiếm tâm, nhất định phải mượn nhờ chí ít 5 loại lực lượng pháp tắc cùng của mình kiếm đạo dung hợp, điều này sẽ đưa đến hắn con đường tu luyện so phổ thông kiếm tu còn khó. Mỗi một loại lực lượng pháp tắc đều phải tu luyện tới hắc ám pháp tắc tình trạng, mới có thể cùng kiếm đạo dung hợp, nếu không cảm ngộ không sâu, không cách nào cấu trúc kiếm tâm vũ trụ. Thế nhưng là, 4 loại lực lượng pháp tắc đã là cực hạn của ta, nếu như lại gượng ép tu luyện loại thứ 5 lực lượng pháp tắc, chỉ sợ thành công ngày đó ta liền tẩu hỏa nhập ma, không ngất long huyết đều cứu không được ta. Lương Luân nhíu mày, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đây đúng là lúc trước hắn không có cân nhắc chu toàn, dù sao cũng là tự sáng tạo công pháp, rất nhiều nơi đều không hoàn thiện, cần từng bước một tìm tòi, cuối cùng đến cùng có thể thành công hay không, Lương Luân trong lòng cũng không chắc. Bất quá, hắn vô luận như thế nào đều muốn nếm thử, bởi vì hắn không cam tâm dừng bước nơi này. Như là đã đi lên lối rẽ, không cách nào quay đầu, vậy liền tiếp tục hướng phía trước mở đường. Hiện tại vấn đề giải quyết thiết yếu chính là thân thể dung nạp lực lượng pháp tắc vấn đề. Lương Luân trong động phủ âm thầm suy nghĩ, thôi diễn mười mấy loại khả năng phương pháp, nhưng đều không hoàn mỹ, hoặc là phong hiểm quá lớn, hoặc là sẽ tổn thương căn cơ, hoặc là chính là thành công xác suất quá thấp. Tóm lại đều không thỏa mãn. Cứ như vậy lại ngồi nửa ngày, Lương Luân thở dài, từ bộ đoàn bên trên đứng dậy. Trước đi gặp một lần lão bằng hữu đi, tóm lại là tránh không xong nhìn xem hắn nói như thế nào. Nghĩ tới đây, Lương Luân dần dần hóa thành một sợi khói xanh, cuối cùng biến mất tại động phủ của mình bên trong. Sau nửa canh giờ, Lương Luân đi tới một ngọn núi đỉnh núi. Nơi này cũng không lớn, chỉ có trăm trượng vuông biên, đỉnh núi ánh nắng tươi sáng, trăm hoa đua nở, chính giữa có một tòa nhà tranh, thoạt nhìn là mới đóng trong sân còn cái chốt một đầu thanh lưu, vẫn túi đầu ăn cỏ. Linh Bất Quy an vị tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, hai mắt khép hờ, phảng phất lao tăng nhập định, chỉ có trong tay cần câu thỉnh thoảng run động một cái, cũng không biết có hay không còn cá cắn câu. Lương Luân thấy thế, không có mở miệng quấy rầy, ngay tại Linh Bất Quy bên cạnh ngồi xuống, đồng dạng suy nghĩ viễn vông đi. Một già một trẻ này, cứ như vậy tại bờ sông ngồi chơi, ánh nắng huệ bại tung xuống, hai người tựa hồ cũng lười nói nhiều. Mặt trời mọc mặt trời lặn, trong nháy mắt đi qua một ngày. Sáng ngày thứ hai, Lương Luân từ trong nhập định tỉnh lại, lười biếng ngáp một cái, ngửa đầu đổ vào trên cỏ xanh. Đã thấy Ninh Bất Quy đã thu cần câu, ánh mắt nhìn đến, giống như cười mà không phải cười. Ninh đạo hưu không câu được. Không câu được. Ninh Bất Quy lắc đầu, hoán giận nói, nơi này con cá quá ngu ngốc, nửa ngày đều không cắn câu, lão phu hào hứng cũng bị mất. Có khả năng hay không là ngươi không có thả mồi, cá đều chẳng muốn cắn. Lương Luân nháy nháy mắt, tự tiểu phi tiểu nói. Một già một trẻ này nhìn nhau một lát, đồng nhiên đều cười ha hả. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, đây là biết rõ còn cố hỏi tới. Linh Bất Uy cười mắng. Bọn hắn đều không hiểu rõ ngươi. Lương Luân lắc đầu, cười nói, kỳ thật lấy tính cách của ngươi, nếu quả như thật đối Nam Bắc chi chiến thờ ơ, một năm trước liền sẽ không xuất hiện trên chiến trường. Coi như ngươi trong lòng còn có không đành lòng, đánh lui Đan Dương Sinh về sau cũng liền cần phải đi, tuyệt đối sẽ không lưu lại lâu như vậy. Cho nên, Lương Luân nói đến đây, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Linh Bất Uy, vẻ mặt thành thật nói ra, trong lòng ngươi nhưng thật ra là rất để ý trận này Nam Bắc chi chiến, nếu như ta không có đoán sai, phải cùng Vĩnh Dạ Thành cùng Cầu Lao Thành chủ có quan hệ a. Linh Bất Quy nghe xong, thở dài nói, tiểu tử ngươi chính là quá tinh tròn nên có thể trở lại Tà Y Cốc, người kia tất nhiên là ngươi. Trầm mặc một lát, lại nói, không sai, đối ta mà nói, thành thánh mặc dù là việc cấp bách, nhưng ở trước đó, tìm tới Lao Thành chủ càng trọng yếu hơn. Nếu không suy nghĩ không thể thông suốt, thành thánh bất quá là ý nghĩ sang bậy thôi. Mặt khác, như ngươi lời nói, cứ việc Vĩnh Dạ Thành đã cảnh còn người mất, mà dù sao là ta cùng Dạ Thành chủ tâm huyết, cho dù là địch không phải bạn, ta cũng không muốn nhìn thấy Vĩnh Dạ Thành triệt để hủy diệt. Ta có thể minh bạch tâm tình của ngươi. Lương Luân nhẹ gật đầu. Vĩnh Dạ Thành đối với Ninh Bất Quy có điểm giống là năm đó Dịch Tinh Các đối với Lương Luân. Hai đều là bọn hắn ban sơ học đạo địa phương, cũng đều có truyền đạo thụ nghiệp lão sư, chỉ là đằng sau cảnh còn người mất. Hiện tại Vĩnh Dạ Thành thành chủ liền giống với năm đó Dịch Tinh Các các chủ Đường Tiểu Vân, hắn cùng Ninh Bất Quy có không thể điều hòa mâu thuẫn, dẫn đến Ninh Bất Quy đối bây giờ Vĩnh Dạ Thành tình cảm phức tạp. Cho nên ngươi muốn gia nhập Nam Bắc chi chiến, lấy thân phận của mình địa vị bảo trụ Vĩnh Dạ Thành một bộ phận tu sĩ. Chỉ là lời này không tốt chính ngươi mở miệng, chỉ cần chín vị á thánh cho ngươi một cái hứa hẹn, nếu như đoán không sai, trái lâm bọn hắn mấy lần trước đến ngươi đều có chỗ ám chỉ, đáng tiếc bọn hắn cũng không nghĩ tới tầng này. Đúng vậy a. Linh Bất Quy cười mắng, mấy cái kia du một cú cục, như giống ngươi như vậy gà tặc, lão phu cũng sẽ không mỗi ngày nhàn ở chỗ này thả câu. Cái này dễ xử lý, chỉ cần ngươi nguyện ý đảm nhận minh chủ chi vị, giữ lại Vĩnh Dạ Thành đạo thống sự tình từ ta đi sách, tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, dù sao chúng ta Nam Huyền cùng Bắc Minh khác biệt, chém tận giết tuyệt không phải mục đích cuối cùng của chúng ta. Lương Luân nói đến đây, dừng một chút, lại nói, về phần ngươi nói tìm kiếm Lao Thành chủ một chuyện, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một chút manh mối. Ồ, Linh Bất Quy tới hào hứng, hỏi, ngươi có đầu mối gì? Nhớ kỹ ta lúc đầu cùng ngươi nói đến qua, cầu Lao Thành chủ chỉ còn lại một sợi còn sót lại chân linh, cái này sợi chân linh 10 phần yếu ớt, cần cũng bị người lấy đặc thù vật chứa chứa đựng, nếu không tùy thời đều có thể tiêu tán. Nhớ kỹ. Linh Bất Quy sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, ta còn nhớ rõ ngươi nói hắn đi theo một cái gọi làm Lạc Tình bên người nam tử. Nói là nam tử chỉ sợ có chút không ổn. Lương Luân hồi tưởng lại trước đó kinh lịch, khóe miệng có chút co quắp dưới, Lạc Tình người này cực kỳ thần bí, lại là một thể song hồn, loài lương tính. Mà ta một lần cuối cùng nhìn thấy hắn, là tại Ngũ Trang Sơn Thương Long Độ Kiếp thời điểm. Thương Long Độ Kiếp. Việc này lão phu cũng có nghe thấy. Linh Bất Quy cùng Thương Long cùng là A Thánh, đều muốn nghịch thiên thành thánh, chỉ bất quá Thương Long là đại nạn sắp tới, có chút bất đắc dĩ, Ninh Bất Quy lại là chủ động tìm kiếm đột phá, hai có khác biệt rất lớn. Nghe nói Thương Long cuối cùng hôi phi yên diệt.
Ừm.
Lương Nôn nhẹ gật đầu, Thương Long căn bản không có đủ thành thành thực lực, nghĩ muốn nhờ Linh Lung Tiên Thụ đi kia kim tầm thoát xác kế sách, lại không nghĩ rằng có người hoàng tước tại hậu, lợi dụng hắn bố cục đến vì chính mình nưu lợi. Hắn em hay nói, đem Ngũ Trang Sơn phát sinh sự tình giản lược nói cho Ninh Bất Quy, đương nhiên ở giữa biến mất có quan hệ thiên cơ các gì chỉ bí mật, nói tới nhiệm vụ của mình, cũng chỉ nói là thụ lệnh Hồ Bách chi mệnh, để Thiên Cung thành âm như đại bạch khắp thiên hạ. Mà lấy Ninh Bất Quy lịch duyệt, nghe xong cả kiện chuyện đã xảy ra về sau, cũng không khỏi đến sợ hãi than nhất thành, khá lắm rắc rối phức tạp chi cục. Lệnh Hồ thành chủ thân ở ngoài ước và dặm, lại hạ một tay tốt cờ. Lạc Tình cũng tại kia ván cờ bên trong, tính toán ra, hắn hẳn là người thắng cuối cùng. Lương Ngôn trầm giọng nói, "Ừm, nghe ngươi vừa mới nói, người này trăm phương ngàn kế tính toán Thương Long, mục đích đến tuột cùng là cái gì? Nếu như ta đoán không sai, có phải là vì cầu lao thành chủ?" Ồ, Ninh Bất Quy có chút ngoài ý muốn, hỏi, "Cớ gì nói ra lời ấy?" Hắn lấy bí thuật một phân thành hai, trong đó thân nam nhi vì Ngô Thế Minh, nữ tử thân là Tương Cẩm, mà ta cùng nữ thân tranh đấu thời điểm, hắn nam thân chậm chạp không hề lộ diện, trong lúc đó sử dụng hắc ám pháp tắc lúc xuất hiện một tia yếu ớt cảm ứng. Bây giờ hồi tưởng lại, hắn có thể là mượn nhờ Linh Lung Tiên Thụ đến giúp đỡ cầu lao thành chủ tu phục thương thế. Nghe Lương Luân phân tích, Linh Bất Uy chậm rãi gật đầu nói, ngươi nói không sai, Linh Lung Tiên Thụ hoàn toàn chính xác có tái tạo nhục thân, chiêu hồn trở lại phách chi năng, chỉ cần chân linh vẫn còn, liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đây là bí văn, ngươi biết không nhiều, liền xem như trong miệng ngươi 12 hóa kiếp chỉ sợ cũng không hiểu rõ, nhưng loại này cải tử hồi sinh đại thần thông chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại thúc dục khẩu quyết chỉ có Ngũ Trang Sơn các đời trưởng giáo mới biết được. Như thế xem ra, vị này Lạc Tình thật đúng là thần thông quảng đại, thế mà ngay cả Thương Long bị truyền thụ khẩu quyết đều điều tra đến nhất thanh nhị sở, mà lại tại Ngũ Trang Sơn ẩn nút nhiều năm như vậy đều không có bị phát hiện. Lạc Tình người này, đích thật là quỷ dị. Lương Luân cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, nhưng vẫn là cảm giác nhìn không thấu. Hắn mặc dù là thiên tà các chủ, nhưng đi sự tình cũng không phải là hướng lên trời cung thành, ngược lại lá mặt lá trái, khắp nơi đào hố, nhưng nếu nói hắn là Nam Huyền một phương tu sĩ, cũng cảm giác không ổn. Chiếu ngươi nói như vậy, có lẽ hắn là thế cuộc người bên ngoài. Linh Bất Quy bỗng nhiên thâm ý sâu sắc nói, thế cuộc bên ngoài. Lương Luân trong lòng hơi động, hỏi, người đánh cờ người nào? Thế cuộc bên ngoài là ai? Ha ha, nhân tộc đại lục cũng không phải chỉ có Nam Cực Tiên Châu. Linh Bất Quy cầm trong tay quả xếp lắc lắc, nói, bất quá bây giờ nói mấy cái này còn quá sớm, trước tiên đem trước mắt nan quan qua lại nói. Còn là Tình, chúng ta nhất định phải lưu tâm, mặc dù hắn thoạt nhìn là đang trợ giúp cầu lao thành chủ, nhưng mục đích thực sự ai cũng không biết. Ừm, cầu gia thành chủ hạ lạc, ta sẽ sai người đi dò xét. Lương Luân nhìn hắn một cái, cười nói, dù sao cũng là Ninh Minh chủ sự tình, ta có thể không tận tâm sao? Người tiểu tử túi này. Linh Bất Quy cười mắng nhất thanh. Đúng rồi, ngoại trừ Nam Bắc chi chiến bên ngoài, Lương Mỗ lần này đến đây, còn có một cái quan trọng biệt thư. Lương Luân bỗng nhiên nghiêm sắc mặt. Sự tình gì? Ngươi cũng biết, chúng ta hóa kiếp cảnh tu sĩ theo tu vi tăng lên, lực lượng pháp tắc cũng dần dần cường đại, nhưng nếu như một người nắm giữ nhiều loại lực lượng pháp tắc, liền sẽ lẫn nhau xung đột lẫn nhau, cuối cùng hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Nói đến đây, dừng một chút, trầm giọng nói, Linh đạo hữu kiến thức rộng rãi, thậm chí tự sáng tạo công pháp, ngươi có biết hay không có biện pháp gì có thể làm cho thân thể đồng thời dung nạp nhiều loại lực lượng pháp tắc? Ngươi muốn kiêm tu? Linh Bất Quy nhíu mày, lắc đầu nói, tham thì thâm à, ngươi phải biết, lực lượng pháp tắc chủng loại không phải càng nhiều càng tốt, ngược lại là một môn sở trường càng thâm hậu càng tốt. Coi như ngươi pháp thuật thiên biến vạn hóa, người khác chỉ một chiêu liền cho ngươi phá, nói chuyện gì đối địch. Nếu như ngươi thực đang muốn học, có thể tinh tu một loại lực lượng pháp tắc, còn lại đều không cần tu luyện được quá thâm hậu, chỉ dùng đến thi triển một chút pháp thuật phụ trợ thần thông, có đôi khi cũng là có hiệu quả. Lương Luân lắc đầu thở dài, đạo lý ta đều hiểu, chỉ là ta chuyển thừa ngươi vạn hóa vô tướng trên kiếm đạo đi một con đường không có lối về, hiện tại đã không quay đầu lại được. Linh Bất Quy nghe xong, biểu lộ ngưng tụ, sững sờ ngay tại chỗ. Một lát sau, cười lên ha hả, hảo tiểu tử, vạn hóa vô tướng đến trong tay của ngươi, thật đúng là mở ra một đóa kỳ hoa. Kỳ hoa không tính là, hiện tại ta cũng là tiến thối lương nan, chỉ có nghĩ biện pháp phá cục. Ừm. Linh Bất Quy nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, bình thường tới nói, một người coi như thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng kiêm dung nhiều loại lực lượng pháp tắc, đây là đại đạo quy tắc hạn chế, trừ phi hắn có được thể chất đặc biệt. Thì như Bạch Ngọc Thành thành chủ Lý Ngọc Tiên. Linh Bất Quy hít mắt, trầm rãi nói, người này đúc thành vạn kiếp đạo cơ tự thân thể chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể đồng thời dung nạp nhiều loại lực lượng pháp tắc, lẫn nhau hài hòa không sai, lẫn nhau không xung đột. Nhưng nhìn chung toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, cũng chỉ này một người mà thôi. Ta đã có tuyệt tiên đạo cơ không có khả năng lại đúc vạn kiếp đạo cơ. Lương Luân ở trong lòng ngầm thở dài. Đương nhiên, ngoại trừ vạn kiếp đạo cơ bên ngoài, còn có một loại thể chất gọi là Thao Thiết Ma Thể. Linh Bất Quy lo lắng nói, đây là một loại cực kỳ đặc thù viễn cổ thể chất, tại Nam Cực Tiên Châu đã tuyệt tích nhiều năm, nhưng nó có một cái cực kỳ nghịch thiên năng lực, đó chính là hấp thu người khác lực lượng pháp tắc biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ta suy đoán, loại thể chất này hẳn là cũng có thể kiêm dung nhiều loại lực lượng pháp tắc. Thao Thiết Ma Thể, hấp thu lực lượng pháp tắc. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt nhớ tới một người. Thanh Vân Ma Tôn. Năm đó ở Ngũ Trang Sơn cùng người này giao thủ qua một lần, hắn các loại lực lượng pháp tắc hạ bút thành văn, nhưng lĩnh ngộ đều không sâu, không cách nào lợi dụng lực lượng pháp tắc thi triển ra đem đối ứng thần thông phép thuật. Hiện đang hồi tưởng lại đến, đích thật là quỷ dị. Một người đã có thể đem lực lượng pháp tắc tu luyện tới thâm hậu như vậy tình trạng, vì sao không cách nào lợi dụng? trừ phi những này lực lượng pháp tắc đều không là chính hắn tu luyện được tới, bởi vì khuyết thiếu càng ngộ, cho nên chỉ có thể dựa vào lực lượng pháp tắc bản thân để chiến đấu. Chương 1879, hư vô bí thuật. Chương 1879, hư vô bí thuật. Lại nói Ngũ Trang Sơn linh lung ngọn cây một trận chiến, Thanh Vân Ma Tôn hóa thân thao thiết, ý đồ thôn phệ Thương Long đạo hình cùng đám người lực lượng pháp tắc, không khéo thời điểm đó Lương Luân ngay tại thổ thần bảo trong lòng núi đối chiến Kính Tinh Quan cùng Y Tinh Quan, bởi vậy cũng không hiểu biết đoạn này bí ẩn. Cho tới hôm nay, trải qua Ninh Bất Quy nhắc nhở, lại nhớ tới lúc trước đủ loại chi tiết, Lương Luân rốt cục phản ứng lại. Hẳn là hắn chính là Ninh Bất Quy trong miệng thao thiết ma thể. Nghĩ tới đây, Lương Luân trong lòng hơi động, trầm ngâm nói, vạn kiếp đạo cơ là không cần suy nghĩ, ta hiện tại đã thành tiểu hóa kiếp cảnh, không có khả năng đánh nát đạo cơ làm lại từ đầu. Còn cái này thao thiết ma thể chính là tiên tiên thể chất, ước trong vạn người đều chưa chắc có một cái, ta tự nhiên là không có, chẳng lẽ kiếm này tu con đường liền đi không nổi nữa sao? Duy có một loại phương pháp, chỉ bất quá phương pháp kia hữu thương thiên hỏa, bởi vậy hạn chế rất nhiều. Linh Bất Quy thở dài nói, mời đạo hữu chỉ giáo. Lương Luân sắc mặt nghiêm túc. Linh Bất Quy trầm mặt một lát, chậm rãi nói, đã ngươi mình không có loại thể chất này, vậy liền đi cướp đoạt người khác thể chất. Thể chất còn có thể cướp đoạt. Lương Luân lấy làm kinh hãi. Câu trả lời này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết, phải biết tiên tiên thể chất là bẩm sinh, chưa từng nghe nói có ai có thể cướp đoạt người khác thể chất, trừ phi là nguyên thần đoạt xá. Nhưng Lương Luân đã tu luyện đến hóa kiếp cảnh, nguyên thần cùng chân linh đều đã cùng nhục thân của mình tương hợp, chứ không nói trong này phong hiểm, coi như may mắn đoạt xá thành công, cũng lại bởi vì chân linh cùng nhục thân không xứng đôi mà dẫn đến tu hành so người khác khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Cho đến lúc đó, không chỉ có kiếm tu con đường đoạn tuyệt, liền ngay cả con đường tu luyện cũng chấm dứt. Linh Bất Quy nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, cười nói, ta nói tới cũng không phải là đoạt xá, mà là đem người khác thể chất chuyển rời đến trên người mình. Xin lắng hay nghe. Lương Luân ngồi thẳng người. Vĩnh Dạ Thành trong cổ tịch ghi chép một loại bí pháp, có thể thông qua hắc ám pháp tắc cướp đoạt người khác hiếm thấy thể chất, đương nhiên giới hạn vu thánh nhân chi hạn. Khi đó Cầu lão thành chủ còn chưa thành thánh, ta cùng hắn nhìn qua về sau, đều cảm thấy phương pháp này làm trái thiên hòa, bởi vậy đem ghi chép cái này pháp thuật cổ tịch tiêu hủy, ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài, hẳn không có người thứ ba biết được. Nói đến đây, dừng một chút, nói tiếp, đây là hư vô bí thuật, muốn thi triển nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện hà khắc. Thứ nhất, không thể dùng người sống đến thi thuật, nếu không coi như thành công cướp đoạt thể chất, cũng lại bởi vì đối phương lưu lại ý thức mà dẫn đến nguyên thần của mình sụp đổ. Nhưng cũng không thể chết quá lâu, nhất định phải là loại kia vừa mới chết người, nguyên thần cùng chân linh sắp tán chưa tán, thi thuật giả đến tại nửa khắc đồng hồ bên trong hoàn thành thuật pháp, nếu không không chỉ có cướp đoạt thể chất thất bại, tự thân cũng sẽ phải gánh chịu cực lớn phản vệ. Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Quả nhiên là điều kiện tương đối hà khắc, nhưng cũng không phải không có biện pháp, kỳ thật lấy thực lực của hắn bây giờ nếu như gặp lại Thanh Vân Ma Tôn, tuyệt đối có biện pháp đem nó chém giết. Kia điều kiện thứ hai đâu? Điều kiện thứ hai a? Linh Bất Quy liếc hắn một cái, lo lắng nói, thi triển hư vô bí thuật nhất định phải mượn nhờ thánh nhân thánh khí. Thánh khí? Tu sĩ nếu như đột phá đến thánh cảnh, thể nội liền sẽ xuất hiện thánh khí, cùng linh khí tác dụng tương tự, nhưng so linh khí tinh thuần gấp mấy vạn. Cho nên thánh nhân xuất thủ căn bản không dùng cái gì sức tưởng tượng pháp thuật thần thông, tiện tay một kích đều có lớn lao uy lực. Mà muốn thi triển hư vô bí thuật cấp đoạt thể chất, nhất định phải mượn nhờ thánh nhân thánh khí. Nghe đến đó, Lương Luân sắc mặt có chút khó coi. Đây không phải tương đương nói vô ích à, ai có thể mời được đến thánh nhân? Hú hồ, hiện tại toàn bộ Nam Cực Tiên Châu thánh nhân cơ hồ đều tại đoạn tiên lĩnh, trừ phi trở Nam Bắc chi chiến phân ra thắng bại, nhưng đến lúc đó sống hay chết còn không biết đâu. Lương Luân thở dài, lo lắng nói, Nam Bắc chi chiến, biến số cực lớn, ta nghĩ sớm ngày đột phá kiếm tâm cảnh, nói không chừng đối với cục diện chiến đấu cũng có trợ giúp. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng ngươi sợ cầu sự tình không phải bình thường, phóng nhãn toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, ngoại trừ Lý Ngọc Tiên bên ngoài còn có ai có thể làm được đồng thời tu luyện nhiều loại lực lượng pháp tắc? Ngươi muốn mở một đầu hoàn toàn mới kiếm đạo con đường, cái này bản thân liền là không có khả năng hoàn thành sự tình. Nghe Ninh Bất Quy một phen, Lương Luân sắc mặt phức tạp, rơi vào trầm mặc. Hai người cứ như vậy tại bờ sông ngồi hồi lâu, thẳng đến Lương Luân khẽ than thở một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, coi như ngàn khó vạn ngăn, ta cũng muốn thử một lần, mời Ninh đạo hữu truyền ta hư vô bí thuật. Ngươi nghĩ kỹ. Ừm. Lương Luân sắc mặt kiên định gật gật đầu. Ninh Bất Quy thấy thế, cũng không nói nhiều, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo linh quang từ đầu ngón tay hắn bay ra, một lát sau liền chui vào Lương Luân mi tâm. Lương Luân tức hải bên trong xuất hiện một thiên pháp quyết, huyền diệu mà quỷ dị, hơi nhìn lướt qua, phát hiện trong đó quả nhiên có rất nhiều nơi phải dùng đến hắc ám lực lượng pháp tắc. Ngươi phải biết, môn này bí thuật hữu thương thiên hòa, cho nên tỷ lệ thành công cũng không lớn, theo ta suy đoán chỉ có chừng 5 thành. Mà lại, coi như thành công cũng không thể hoàn mỹ phục khắc người khác thể chất, sẽ có thiếu hụt. Còn cái này thiếu hụt ở nơi nào, vậy liền nhìn vận số của chính ngươi. Linh Bất Quy nói đến đây, nghĩ nghĩ, lại bổ sung, còn có mấu chốt nhất một điểm, sử dụng hư vô bí thuật ngươi chỉ có một lần cơ hội, vô luận thành công hay không cũng không thể lại dùng, nếu như thi triển lần thứ hai thì hẳn phải chết không nghi ngờ, nhớ lấy, nhớ lấy. Đa tạ chỉ điểm. Lương Luân đứng dậy, hướng Linh Bất Quy cung cung kính kính thi lễ một cái. Hư vô bí thuật mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao cướp đoạt người khác thể chất sự tình quá mức đi tiên, nếu như nhẹ nhõm liền có thể đạt thành, kia toàn bộ tu chân giới sớm nên loạn. Mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng hắn vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Linh Bất Quy liếc hắn một cái, gặp sắc mặt hắn kiên định, không khỏi thở dài, ta biết ngươi đạo tâm kiên định, không cam tâm dừng bước ở đây, nhưng phương pháp này hung tàn, mà lại phong hiểm cực lớn. Ta vẫn là câu nói kia, dùng cẩn thận, dùng cẩn thận. Không phải vạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng hư vô bí thuật. đạo hữu yên tâm, Lương Mỗ tâm lý nắm chắc. Lương Ngôn lần nữa hướng Ninh Bất Quy thi lễ một cái, không dừng lại thêm, cáo từ nhất thanh, giá vân rời đi. Sau đó mấy ngày, Lương Ngôn đều ở trong động phủ của mình thanh tu. Hắn truyền thư cho Trái Lâm, Vũ Từ bọn người, đem Ninh Bất Quy ý tưởng chân thật nói cho bọn hắn, quả nhiên, mấy người kia trong lòng đều có chút ngoài ý muốn, đến bây giờ mới biết Ninh Bất Quy lại là Vĩnh Dạ thành phó thành chủ, năm đó bị đánh tổn thương mới trốn xa Nam Hải. Cái này đích xác là quyển kinh khó đọc, hiện tại Vĩnh Dạ thành cố nhiên phản bội cầu lao thành chủ Hoàn Ninh Bất Quy, nhưng dù sao cũng là hắn ban sơ học đạo địa phương, Ninh Bất Quy nhìn xem thoải mái, kỳ thật cũng có khúc mắc, không đành lòng nhìn Vĩnh Dạ thành tại trong chiến hỏa tiêu vong. Về phần tiếp xuống nên như thế nào mời Ninh Bất Quy đảm nhiệm minh chủ, đây cũng không phải là Lương Luân nên quan tâm sự tình, hắn tin tưởng Trái Lâm bọn người nhất định sẽ làm thỏa đáng, mà lại chín đại á thánh cũng đều sẽ đồng ý Ninh Bất Quy yêu cầu. Lương Luân mặc dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng cũng biết toàn bộ Nam Huyền đều tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị phản công, kèn lệnh sắp thổi lên, đến lúc đó lại là một trận gió tanh mưa máu. Bởi vậy, hắn phá lệ chân quý mấy ngày nay đi tĩnh. Ngoại trừ cùng Nam U Nguyệt cùng một chỗ xử lý quân vụ bên ngoài, thời gian còn lại thì đem Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Nhược các đệ tử gọi đến bên người, kiên nhẫn giảng giải kiếm đạo tinh túy, tận lực tăng lên bọn hắn thực lực. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 4 ngày. Đêm hôm ấy, Lương Luân lại đem Nam U Nguyệt gọi đến bên người, kỹ càng hỏi thăm ám bộ hành động tình huống. Chiếu ngươi nói như vậy, Thiên Tà Ma quân bên kia vẫn không có gì thường rồi? Không có, từ lần trước Nam Bắc quyết chiến về sau, Thiên Tà Ma quân vẫn thâm cư không ra ngoài, cực ít bên ngoài lộ diện. Nam U Nguyệt nói đến đây, trầm ngâm một lát, lại nói, nếu như nhất định phải nói có cái gì dị thường lời nói, đó chính là Thiên Tà Ma quân thủ hạ hoạt động tấp nập, nhất là tứ đại ma tướng, nửa năm này ở bên ngoài góp nhặt không ít chân quý thiên tài địa bảo, xem bộ dáng là có người muốn tu luyện một loại bí thuật. Không phải tu luyện bí thuật. Lương Nôn lắc đầu, trong mắt tinh mang lưu chuyển. Là dưỡng thương. Dưỡng thương. Nam U Nguyệt có chút ngoài ý muốn, không nghe nói Thiên Tà Ma quân hoặc là tứ đại ma tướng tại lần trước quyết chiến bên trong thụ thương nha, mà lại coi như thụ thương, lấy bọn hắn thần thông tu vi cũng sớm nên bình phục. Hừ. Lương Luân cười lạnh nhất thanh, hai mắt khép hở, cũng không nói thêm gì. Nam U Nguyệt thấy thế, biết Lương Luân khẳng định là biết chút ít cái gì, nhưng hắn nếu không muốn nhiều lời, mình cũng không dễ chịu hỏi, cáo từ nhất thanh, liền rời đi động phủ của hắn. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Lương Luân một người, một mình trầm ngâm. Lúc trước Huyền Thiên Quan một trận chiến, kia Hắc Long không chỉ có riêng là hóa thân đơn giản như vậy, nếu như ta đoán không sai, hẳn là dùng nguyên thần xuất khiếu một loại pháp thuật. Mặc dù không biết hắn cuối cùng vì sao lại biến mất, nhưng lúc đó đã bị ta đánh thành trọng thương. Loại thương thế này thương tới nguyên thần cùng chân linh, bản tôn khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng, một năm nửa năm đều không tốt đẹp được. Như thế xem ra, đầu kia Hắc Long chính là ngươi. Lương Nôn ánh mắt thâm thúy, phản phất nhìn thấu trước mắt Hắc Ám, đang cùng một người khác cách không đối thoại. Thế nhưng là, trong mắt của hắn lại lóe lên một chút do dự, tự lẩm bẩm, cuối cùng chữa trị Huyền Thiên Quan thời điểm, ta nhớ rõ ràng chỉ tu phục đến khoảng 7 phần 10, mình liền hôn mê. Nhưng đến cuối cùng Vạn Tiên đại trận vẫn là mở ra. Đến tột cùng là kia đã chữa trị 7 thành Huyền Thiên Quan tại ta hôn mê sau miễn cưỡng vận chuyển lại, vẫn là khác có người khác xuất thủ. Sự nghi ngờ này, từ khi Lương Nôn thức tỉnh về sau vẫn quanh quẩn trong lòng của hắn, chưa từng trước bất kỳ ai đề cập. Thiên Tà Ma quân một chút quỷ dị hành động, chỉ có một mình hắn gặp qua, tại không có chứng cứ tình huống dưới, cho dù là hắn cũng không có khả năng thẩm vấn Thiên Tà Ma quân, việc này nếu như xử lý không được há, sẽ còn đánh cọ động rắn. Mà lại, Lương Nôn cũng không quá muốn cùng người khác nói lên Huyền Thiên Quan chi tiết, bởi vì việc quan hệ Thiên Cơ Châu cùng Luân Hồi lĩnh vực hắn không muốn gây nên người khác hoài nghi. Dù sao, mình thế nhưng là lấy lực lượng một người chặn thánh nhân hóa thân, cái này đã để những cái kia á thánh kinh ngạc. Nếu như lại buộc ra một đầu Hắc Long hóa thân, chỉ sợ có ít người liền muốn tìm dễ hỏi ngọn nguồn. Do dự hồi lâu, Lương Luân cuối cùng vẫn lựa chọn đem việc này ẩn giấu đi. Bất quá, hắn đối với Thiên Tà Ma quân người này càng thêm cảnh giác. Thiên Tà a Thiên Tà, ngươi rốt cuộc là địch hay bạn? Một ngày không tra ra thân phận của ngươi, Nam Huyền từ đầu đến cuối đều có thai hoàng ẩm. Lương Luân tại Hắc Ám gian phòng bên trong thở dài, ánh mắt có chút chớp động. Sau 7 ngày, Huyền Tâm Điện mở ra nghị sự. Tĩnh mịch trong sân gốc, 12 đạo khí tức cường đại riêng phần mình vào chỗ một phương. Đây là Lương Luân lấy Ngọc Trúc Sơn tông chủ thân phận, tại một năm về sau lần đầu gia nhập vào Huyền Tâm Điện hội nghị bên trong. Hắn tại một viên lá trúc bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, dựa vào tây nam phương hướng, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt càng là không hề bận tâm. Xem ra tất cả mọi người không dị nghị, như vậy ta tuyên bố, từ nay về sau, Ninh Bất Quy chính là chúng ta Nam Huyền tổng minh chủ. Nói chuyện chính là Thần Tiêu núi Trái Lâm. Ninh Bất Quy đảm nhiệm minh chủ chi vị chính là chúng vọng sở quy, hay là nói, chỉ có hắn một người có thực lực này, có thể áp đảo còn lại tất cả a thánh. Đương nhiên, còn có một cái không thể nói do nguyên nhân, đó chính là Ninh Bất Quy không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, bởi vậy sẽ không tận lực thiên vị. Lần này Huyền Tâm Điện tuyển cử minh chủ, trên thực tế đám người đã sớm âm thầm trao đổi qua, bởi vậy chỉ là đi cái hình thức, bất quá trong phiến khác, liền đã xác nhận Ninh Bất Quy minh chủ thân phận. Cung hỷ Ninh minh chủ. Cho dù là kiệt ngạo bất tuần cự thắng Ma Quân, cũng đối với người này mười phần bội phục, chắp tay nói, từ nay về sau, chúng ta đều nghe theo ngài điều lệnh. Ninh Bất Quy ngồi ngay ngắn ở một mảnh mây trắng phía trên, nhẹ gật đầu, cười nói, chư vị đã thịnh tình mời. Vậy ta liền tạm thời ngồi người minh chủ này vị trí chờ đến Nam Bắc chi chiến kết thúc, ta từ treo ấn phong kim, lại làm một nhàn vân giả hạc. Vừa dứt lời, liền nghe có người kêu lên, Bắc Minh khí số đã hết, bây giờ chính là ta chờ thừa thắng sông lên cơ hội tốt. Ninh Bất Quy quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện chính là Vạn Thú Sơn Liêu Trường Thọ. Một năm trước, người này cùng Ngũ Tử, cực thắng Ma Quân liên thủ đối chiến Đan Dương Sinh, không chỉ có thụ thương nghiêm trọng, ngay cả bản mệnh linh thú đều bị giết, nghe nói tính tình từ đây phát sinh biến hóa, trở nên hỉ nộ vô thường, mà lại dễ dàng kích động. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy túc sát chi khí. Bắc Minh chủ lực đại bại, 1.500 vạn người đại quân chỉ còn lại mấy trăm vạn người hốt hoảng mà chạy. Những này tàn binh bại tướng căn bản không đáng để lo, cho dù có Lạc Thủy làm phòng ngự, bằng vào ta Nam Huyền bây giờ quân lực cũng có thể chính diện đánh tan bọn hắn. Linh Bất Quy nghe xong, khẽ mỉm cười nói, đạo hữu lời nói, câu câu đều có lý, chỉ là hai quân giao chiến cũng không phải là việc nhỏ. Chúng ta một khi đi ra Hồn Thiên Lĩnh, liền không có vạn tiên đại trận có thể dựa vào, cho nên còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Cái gì bàn bạc kỹ hơn? Liêu Trường Thọ hừ lạnh một tiếng nói, Linh Bất Quy, ta biết ngươi đạo pháp cao thâm, cũng cảm kích ngươi khi đó đánh lùi Đan Dương Sinh, nhưng Nam Huyền Bắc Minh thế bất lưỡng lập, chúng ta không giết bọn hắn, sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn giết chết. Lại nói, các ngươi chẳng lẽ đều quên sư đệ ta còn tại Bắc Minh đại doanh, kéo càng lâu liền càng nguy hiểm, chẳng lẽ các ngươi đều không để ý sống chết của hắn sao? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Cũng khó trách Liêu Trường Thọ kích động như thế, lần trước Nam Bắc chi chiến, là thuộc hắn Vạn Thú Sơn tử thương nặng nhất, chính Liêu Trường Thọ cũng mất bản mệnh linh thú, thực lực giảm đi nhiều. Mà Vạn Thú Sơn bên trong, thực lực gần với Liêu Trường Thọ tu sĩ chính là Lý Nhất Nhạc bây giờ cũng bị phái đi tiền tuyến, sinh tử khó dò. Chúng Á Thánh môn tự vấn lòng, nếu như đổi lại mình là Liêu Trường Thọ, chỉ sợ cũng phải kích động. Chương 1880, trước khi chiến đấu hội nghị chương 1880, trước khi chiến đấu hội nghị Liêu đạo hữu, an tâm chớ đổi, ta hiểu ngươi tâm tình bây giờ. Đại khổ tôn giả tuyên một tiếng nhiệm vật, nói khẽ, vui lên đạo hữu đặt mình vào nguy hiểm, chúng ta đều kính nể, cũng không muốn nhìn hắn có việc. Chỉ là hai quân giao chiến cũng không phải là xính dũng đấu hung ác, còn cần rất nhiều tính toán, tính trước làm sao a. Không tệ. Đại quân một khi thúc đẩy, hậu quả không cách nào vãn hồi, chúng ta nhất định phải mưu đồ đầy đủ lại nói. Cực thắng ma quân cũng nói. Liêu Trường Thọ lườm hai người này một chút, hừ lạnh nói, không phải là các ngươi nhà mình sư đệ tại Bắc Minh, đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ta Vạn Thú Sơn đã tổn thất nặng nề, chẳng lẽ còn nếu lại mất đi một vị cao thủ. Ta ngay cả truyền thừa độ đều lấy ra chẳng phải trông cậy vào phản công Bắc Minh, cứu trở về sư đệ. Lời nói này lại là nói cho Lương Ngôn nghe. Hắn lúc này cũng không tốt trầm mặc, gật đầu nói, truyền thừa độ đích thật là ta cầm, tương ứng trận chiến này ta cũng đều vì Nam Huyền xuất lực, chỉ là mọi người trước hết thương nghị tốt sách lược bài toàn, phòng ngừa vô vị thương vong. Nghe hắn một phen, Liêu Trường Thọ hai mắt lật một cái, mặc dù vẫn như cũ có chút tức giận, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Tốt, chư vị nghe ta một lời. Trái Lâm lúc này chậm rãi mở miệng nói, bây giờ thời cơ đã đến, Nam mạnh Bắc yếu, chúng ta sở dĩ tuyển cử Minh Chủ, không phải là vì phản công Bắc Minh sao? Chỉ là Lạc Thủy Chi độc không thể coi thường, bởi vậy muốn làm kỹ càng bố trí, không thể lỗ mãng hành động. Nói, ấn tay một cái, giữa không trung xuất hiện một bức rộng lớn địa đồ. Căn cứ vui lên đạo hữu lần lượt truyền đến tin tức, ta cẩn thận chỉnh lý về sau, chế tạo ra cái này địa đồ. Mặc dù một ít chi tiết chỗ khả năng cùng thực tế có chỗ xuất nhập, nhưng đại thể cũng không chênh lệch. Đám người nghe xong, tất cả đều ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy là một mảnh vô biên vô tận dãy núi, nhìn cùng Hồn Thiên Lĩnh có chút tương tự, chỉ là so Hồn Thiên Lĩnh hơi nhỏ một chút, từ nam đến bắc, có chừng 3 khoảng ngàn vạn dặm. Đây là Tử Hà Lĩnh, ẩn chứa Nam Cực Tiên Châu Tam Đại Tử Vi Long mạch một trong, Bắc Minh một phương dùng nó vì đoạn tiên lĩnh đoạn cổ đại trận cung cấp linh lực, dùng cái này tương trợ thánh nhân chiến trường. Một năm trước, Đan Dương Sinh xuất lĩnh chủ lực đại quân 1.500 vạn, lại thêm hơn 900 vạn độc nhân, trùng trùng điệp điệp, đến công ta Nam Huyền. Chỉ để lại 500 vạn tu sĩ đóng giữ Tử Hà Lĩnh. Chuyện phát sinh phía sau mọi người cũng biết, Bắc Minh thảm bại, chỉ có 100 vạn tà hữu tàn binh bại tướng về tới Tử Hà Lĩnh, đóng giữ không ra. Vì phòng ngừa chúng ta Nam Huyền thừa cơ tiến đánh, Bắc Minh đám người không biết từ chỗ nào tìm tới Lạc Thủy, đây là thượng cổ tiên đỉnh di lưu chi vật, uy lực mạnh, coi như bị pha loãng vạn lần, cũng không thể mạo muội tới gần. Nói đến đây, dùng tay vạch một cái, trong địa đồ xuất hiện một đầu màu lam nhạt hào quang, đem hơn phân nửa Tử Hà Lĩnh vây lại, chỉ lưu lại một cái nho nhỏ lỗ hổng ở hậu phương. Bắc Minh mặc dù không giống chúng ta Nam Huyền đồng dạng có tuyệt thiên trường thành làm bình chướng, nhưng ở cái này hơn nửa năm thời gian đào ra một dòng sông dài, đem Lạc Thủy đổ vào trong đó, tạo thành một đầu sông hộ thành, dễ thủ khó công. Nghe nói không bị pha loãng Lạc Thủy, ngay cả thánh nhân cũng khó mà ở trên không phi độn, nếu như chúng ta cưỡng ép tiến đánh, sẽ chỉ tổn thất nặng nề. Vừa dứt lời, liền nghe Phạm Thanh Thuyền gật đầu nói, Lạc Thủy chi độc, không thể coi thường, muốn tiến đánh Bắc Minh, tốt nhất trước phá hủy Lạc Hà. Quy Vô Tội Trạng cũng nói, Lý Nhất Nhạc đã tìm được Lạc Hà đầu nguồn, chúng ta đến phái ra một chi kỳ binh, đường vòng Bắc Minh hậu phương, từ Hắc Sơn vực chui vào nội địa, cùng hắn hội hợp, sau đó đem Thần Nông Đạo Hữu Nghiên cứu ra bí dược sái nhập Lạc Hà đầu nguồn. Lời vừa nói ra, ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về Lương Nôn. Lương Nôn mặc dù đã sớm chuẩn bị, lúc này cũng không khỏi đến âm thầm lắc đầu, sờ lên cái mũi, cười nói, thế nào, chư vị đều cảm thấy nhiệm vụ này nhất định phải ta đi sao? Chỉ có ngươi thích hợp nhất. Trái Lâm trầm giọng nói, làm sao mà biết? Chúng ta chín đại á thánh đô ở chính diện chiến trường cùng Bắc Minh giao thủ qua, lần này tiến đánh Bắc Minh, nếu như thiếu thốn một người, tất sẽ khiến Đan Dương Sinh hoài nghi, người này đa mưu túc trí, không khó đoán ra có người đường vòng Hắc Sơn vực, đến lúc đó không chỉ có kế hoạch thất bại, còn muốn tổn binh hao tướng. Nói đến đây, nhìn Lương Nôn một chút, vừa cười nói, lần trước quyết chiến, Lương Nôn đạo hữu cũng không xuất hiện ở chính diện chiến trường, Bắc Minh đối ngươi tính cảnh giác không cao, mà lại bọn hắn nằm mơ cũng khó nghĩ đến, lấy ngươi độ năm khó khăn cảnh giới, thế mà có được tiếp cận á thánh thực lực, cho nên nhiệm vụ này không phải ngươi không thể. Khi thật hắn nói những này, Lương Ngôn sớm đã coi đoán trước, bởi vậy sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta nhớ được ngươi nói, Đan Dương Sinh hiện tại tự mình xuất lĩnh đại quân đi Hắc Sơn vực bình định dị tộc, ta từ Hắc Sơn vực tiến vào, vạn nhất cùng hắn đụng vừa vặn làm sao bây giờ? Trái Lâm cười nói, việc này ngươi yên tâm, chúng ta sẽ coi là tốt thời gian, tại ngươi đến Hắc Sơn vực trước đó, từ chính diện khởi xướng tấn công mạnh. Đan Dương Sinh một khi nghe nói ta Nam Huyền Đại quân binh lâm thành hạ, nơi đó còn có tâm tư bình định dị tộc, nhất định xuất đại quân trở về tiền tuyến, đến lúc đó chính là ngươi thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt. Xem ra tại ta hôn mê cùng dưỡng thương những ngày này, các ngươi đều đã tính xong. Lương Ngôn tự tiếu phi tiểu nói. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra một kia vẻ bất đắc dĩ. Lương đạo hữu, ngươi trọng thương mới khỏi, theo lý mà nói là không nên để ngươi tiếp nhận cái này nhiệm vụ, nhưng chúng ta thực sự tìm không thấy nhân tuyển tốt hơn. Nhìn chung toàn bộ Nam Huyền đại quân, chỉ có ngươi có được thực lực như vậy, mà lại ngươi đầy đủ thận trọng, có thể gánh chức trách lớn. Trái Lâm trầm rãi nói. Lương Ngôn từ chối cho ý kiến, trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, đã ngươi điều tra đến như thế cẩn thận, có hay không tra rõ ràng Hắc Sơn vực bên trong dị tộc đến cùng là lai lịch gì? Nghĩ kia Bắc Minh trong quân cao thủ nhiều như mây, lại còn muốn Đan Dương Sinh tự mình nắm giữ ân soái. Hắc Sơn vực là một khối thần bí khó lường địa phương, tại Nam Bắc chiến tranh bùng phát trước đó, có rất ít người nguyện ý thiệp túc nơi đây. Bởi vậy chúng ta nắm giữ tình báo cũng không nhiều, chỉ biết là những này dị tộc thần thông mười phần cổ quái, có thể dựa vào Hắc Sơn vực địa lợi phát huy ra uy lực lớn, có lẽ ở bên ngoài bọn hắn thực lực chỉ có thể coi là bình thường, nhưng ở Hắc Sơn vực bên trong, tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Trái Lâm nói đến đây, dừng một chút, lại nói, bất quá, căn cứ ta sưu tập đến tình báo, Hắc Sơn vực bên trong dị tộc tựa hồ cũng không phải một lòng, chia làm mấy cái phe phái, chỉ có gặp được ngoại địch xâm lấn lúc mới có thể đồng tâm hiệp lực, bình thường thì lẫn nhau có ma sát. Ngươi chuyến này như gặp ngăn cản, không cần vội vã đọ võ, có thể nếm thử phân hóa bọn hắn, khai thác từng cái đánh tan sách lược. Lương Ngôn nghe xong, khẽ mỉm cười nói đều nói đến mức này, xem ra ta không đi cũng không được rồi. Ngươi chuyến này nếu như phá Lạc Thủy, diệt Bác Minh chính là của ngươi công đầu. Đến lúc đó trong thánh điện bảo vật tùy ngươi chọn tuyển, chúng ta tuyệt không nuốt lời. Cực Thắng Ma Quân lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, ha ha, tốt. Lương Ngôn gật đầu nói, vẫn là Cực Thắng đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, sớm nói như vậy chẳng phải thỏa. Bất quá ta còn phải lại bổ sung một chút, nếu như Lương Mộ thành công hoàn thành nhiệm vụ, tử nhiễm tiên ý về ta, thánh điện bảo vật ta muốn tùy ý tuyển hai kiện, mặt khác lại mở ra Nam Huyền bảo khố, để cho ta quân tướng sĩ cũng có thể chọn lựa ban thưởng. Lời vừa nói ra, đám người liếc nhau, cũng không khỏi đến lắc đầu thở dài. Lương đạo hữu, nói đến lòng tham, trong này ngươi sắp xếp thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Đa tạ khích lệ. Lương Ngôn mặt không đổi sắc. Tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Linh Bất Phi rất sảng khoái, một lời đáp ứng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại nói, theo ta thấy, đường vòng Hắc Sơn vực không nên mang quá nhiều nhân mã, kim đan cảnh trở xuống tu sĩ cũng không cần tham dự, về phần hóa kiếp lao tổ cùng thông huyền chân quân, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ừ, kỳ binh ở chỗ một cái kỳ chữ, quý tinh mà không đắt hơn, cho Lương Mỗ một chi 10 vạn người quân đội là đủ. Lương Ngôn sắc mặt bình tĩnh nói, 10 vạn người, có thể. Linh Bất Phi trầm ngâm một lát, lại nói, nhiệm vụ của ngươi là trận chiến này thành bại mấu chốt, bởi vậy không cần cực hạn tại trúc quân, toàn bộ Nam Huyền, chỉ cần ngươi cho rằng đối với cái này đi có trợ giúp tu sĩ, đều có thể chiêu nhập dưới trướng, chúng ta tất cả mọi người nhất định phải hết sức ủng hộ. Cuối cùng câu nói này, nói là cho Huyền Tâm Điện thành viên khác nghe. Cực Thắng Ma Quân, Liễu Trường Thọ, Trái Lâm bọn người đều không hẹn mà cùng gật gật đầu, đáp, minh chủ yên tâm, chỉ cần Lương đạo hữu mở miệng, chúng ta dưới trướng bất luận kẻ nào đều có thể nghe hắn điều khiển. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lương Luân mỉm cười, bắt đầu điểm binh. Quân Thiên Thành, Vệ Long trưởng lão, lại thêm Thông Huyền chân quân 10 người, Kim Đan cảnh tu sĩ 2000 người. Ha ha, đạo hữu yên tâm, Vệ trưởng lão sẽ tùy ngươi cùng đi. Thần nông hô lên tiếng. Lương Luân nhẹ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, tiếp tục nói, quên về thành, Uy Vô Kỳ, Thông Huyền chân quân ngũ người, Kim Đan cảnh tu sĩ 1000 người. Hiên Viên Thành, Phi Long thần tướng, Thông Huyền chân quân 12 người, Kim Đan cảnh tu sĩ 3000 người. La Thiên Sơn, Phục Hộ tôn giả, lại thêm Kim Đan cảnh Phật binh 1000. Lương Luân một điểm liên tiếp mấy cái hóa kiếp lão tổ, đều là hắn chỗ tên quen thuộc, chúng á thánh nghe xong, không có người nào phản đối, đều biểu thị tán thành. Đương nhiên, Lương Ngôn dừng lại một lát, chậm rãi nói, ngoại trừ trước đó nói những cái kia, ta còn muốn Nam Huyền Tứ công tử xuất lĩnh bộ đội sở thuộc binh mã theo ta xuất trình. Cái gì? Nam Huyền Tứ công tử? Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, nhất là Cực Thắng Ma Quân, nhíu mày. Nam Huyền Tứ công tử đều là độ 8 khó khăn tu vi, mà lại đều thân kiêm trách nhiệm, Lương đạo hữu đã có như thế hơn cao thủ tương trợ, không cần để bọn hắn cùng nhau đi tới a. Lương Ngôn nhìn hắn một cái, ha ha cười nói, làm sao? Cực Thắng đạo hữu không nỡ thiên tà. Đạo hữu nói đùa, ta đã đáp ứng minh chủ, thủ hạ tu sĩ tùy ngươi chọn tuyển, như thế nào lại không nỡ ai? Chẳng qua là cảm thấy cử động lần này có chút thiếu sót, còn xin đạo hữu nghĩ lại. Cực Thắng Ma Quân những lời này ngược lại là hiếm thấy khách khí, cùng hắn ngày thường tác phong rất khác nhau. Nhưng Lương Luân đã sớm quyết định chủ ý, bởi vậy không có nửa điểm dao động. Cực Thắng đạo hữu, nhiều ta cũng không nói Nam Huyền Tứ công tử ta là nhất định phải mang đi thẳng, nếu các ngươi cảm thấy không ổn, vậy liền mời cao minh khác đi. Cái này, chúng á thánh thấy thế, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, có người liếc mắt nhìn nhau, tại bí mật truyền âm bắt đầu giao lưu. Lương Ngôn đối với cái này ngược lại là không quan tâm, bày làm ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, ngay tại lá trúc bồ đoàn bên trên ngưng thần vào chỗ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mặc cho bọn hắn đi thương lượng. Sau một lúc lâu, chín đại á thánh ý kiến tựa hồ cũng đạt thành nhất trí. Tốt, đã Lương đạo hữu khăng khăng muốn dẫn đi Nam Huyền Tứ công tử, chúng ta cũng không dị nghị, chỉ là hy vọng Lương soái có thể theo lẽ công bằng làm việc, không muốn bởi vì quan hệ cá nhân mà có chỗ thiên vị, càng không thể đi kêu công báo tư thủ sự tình. Nói lời này chính là Cực Thắng Ma Quân, hắn nói chuyện đồng thời, còn nhìn chằm chằm vào Lương Ngôn hai mắt. Cực Thắng đạo hữu yên tâm, công là công, tư là tư, điểm này Lương Mộ vẫn là phân rõ. Lương Ngôn thản nhiên nói. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều không có biến hóa quá lớn, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Cự Thắng Ma Quân nhìn chằm chằm Lương Ngôn nhìn hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, "Tốt, ta liền tin ngươi một lần." Nói xong, thu hồi ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Xác định Lương Ngôn chi kỳ binh này, tiếp xuống chính là đại chiến kỹ càng bố trí, từ Linh Bất Quy chủ trì, chúng á thánh đều phát biểu ý kiến. Tu sĩ chi chiến, liên lụy cực lớn, nhất là loại này ngàn vạn người đại quyết chiến, thiên thời, địa lợi, nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, bài binh bố trận cũng nhất định phải cẩn thận thôi diễn, cho dù là lấy Huyền Tâm Điện chi năng, cũng thương nghị trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, đến ngày thứ tư rạng sáng mới đem đại chiến tất cả chi tiết đều đã định. Chư vị, hôm nay chúng ta thương nghị đã định, hy vọng mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, các không thể nửa đường đổi ý. Linh Bất Quy nhìn lướt qua đám người, chậm rãi nói. Hắn mặc dù nhàn vân giá hạt, nhìn tàn mạn, nhưng dù sao tu vi cao thầm, mọi người ở đây ai cũng không dám đối địch với hắn, bởi vậy khí thế bên trên liền đè ép chúng á thánh một đầu. Thật đơn giản một câu, từ trong miệng hắn nói ra, lại vô cùng minh nghiêm. Linh Minh chủ yên tâm, chúng ta đều vì á thánh, tự nhiên cũng muốn ra mặt, hôm nay Huyền Tâm trên điện hứa hẹn sự tình, ai dám đổi ý? Phạm Thanh Tuyền trầm giọng nói. A Di Đà Phật. Nam Cực Tiên Châu ước vạn thương sinh chi khí bận ngay tại trận chiến này, lão nạp coi như thịt nát xương tan, cũng nhất định làm được hứa hẹn sự tình. Chúng á thánh nhao nhao tỏ thái độ, Lương Luân cũng mỉm cười, nhẹ gật đầu. Tốt, đã đều không dị nghị, kia 3 ngày sau đại quân xuất phát, Lương đạo hữu xuất tinh binh 10 vạn dựa theo cố định lộ tuyến tiến lên, trên đường nhất định phải cẩn thận phòng ngừa Bắc Minh dò xét. Còn ta Nam Huyền chủ lực, từ cầu đường núi đi Trường Sa biển, tiến đánh Lạc Hà hạ du đạo thứ nhất thành quan, Long Hồ quan. Cẩn tuân minh chủ chi mệnh. Huyền Tâm Điện đám người nhao nhao đứng dậy lĩnh mệnh. Linh Bất Quy khẽ gật đầu, phất ống tay áo một cái, nói, tất cả giải tán đi. Nói xong, thân hình dần dần tiêu tán, một lát sau hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ở trong sân cốc. Lương Ngôn ra Huyền Tâm Điện, trực tiếp về tới trúc quân đại doanh. Lần này Huyền Tâm Điện chỗ nghị sự tình, phần lớn tại trong dự liệu của hắn, trải qua một năm trước trận đại chiến kia, Bắc Cường Nam nhược thế cục đã nghịch chuyển, bây giờ Bắc Minh khốn thủ tử Hà Lĩnh, có thể nói loạn trong giặc ngoài, đồ đần đều biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chỉ là, Lương Ngôn trong lòng ẩn ẩn vẫn còn có chút bất an. Mặc dù một năm trước trận đại chiến kia cuối cùng là Nam Huyền chiến thắng, nhưng còn có thật nhiều chân tướng cũng không nổi lên mặt nước, nhất là Thiên Tà Ma quân cái này không xác định nhân tố, chỉ cần hắn còn tại Nam Huyền trong quân, hết thảy cũng còn có biến số. Lương Ngôn tại Huyền Tâm Điện trong hội nghị khăng khăng muốn đem Nam Huyền tứ công tử đặt vào dưới trướng, mặt ngoài nhìn là đang vì mình tìm giúp đỡ, nhưng kỳ thật là giúp Nam Huyền loại bỏ cái này không ổn định nhân tố, để tránh chính diện chiến trường ngoại ý muốn nổi lên. Chương 1881, Lang Thiên Kiếm chương 1881, Lang Thiên Kiếm bởi vì là nhiệm vụ cơ mật, Lương Ngôn lại xuất phát trước không có nói cho bất luận kẻ nào. Hai ngày trước, hắn để Nam U Nguyệt, Hồng Vân Âm thầm chọn lựa trúc quân tinh anh, đăng ký trong danh sách, nhưng chưa hề nói là vì cái gì. Đến ngày thứ 3 ban đêm, Lương Ngôn lặng yên rời đi động phủ của mình. Hướng Bạch Ngọc Thành Dương gia trô đóng quân linh giao núi bay trốn đi. Lần này bái phỏng, hắn thi triển bí thuật ẩn nặc khí tức, trên đường không làm kinh động bất luận kẻ nào. Linh giao núi sâu trong lòng núi, một cái tĩnh mịch hang động, trung quanh hiện đầy cấm chế, bên trong ẩn ẩn có thể trông thấy nhan sắc khác nhau hào quang, còn có thanh thúy tiếng kiếm reo truyền ra. Nơi này là Dương Cang, Mai Khói vợ chồng đúc kiếm quật, không có hai người bọn họ cho phép, cho dù là Dương gia tộc người cũng không thể tới gần. Màn đêm đen kịt bên trong, một đạo độn quang rơi xuống, dừng ở cửa hàng, chính là Lặng Yên đến đây Lương Ngôn. Hắn cố ý ho khan nhất thành, sau đó đối cửa động phương hướng chắp tay, nói khẽ, hai vị đạo hữu, Lương Mộ tới lấy kiếm. Hang động chỗ sâu đúc kiếm âm thanh dừng lại một lát, sau đó liền nghe Dương Càng kia thanh âm giản mùa từ đó truyền ra, Lang Thiên Kiếm còn tại rèn đúc bên trong, Lương đạo hữu làm sao không mời mà tới rồi. Lương Ngôn thở dài, tình huống có biến, bất đắc dĩ mới đến, xin hỏi Lang Thiên Kiếm hiện tại rèn đúc đến như thế nào? Chỉ kém một chút xíu cuối cùng đã đạo hữu tới, không ngại vào động xem xét đi. Vừa dứt lời, một đạo linh quang từ động vật chỗ sâu bay ra, rất nhanh liền giải khai cửa hang phụ cận cấm chế. Lương Ngôn không do dự, lách mình tiến vào cửa hang, dọc theo một đầu tĩnh mịch mật đạo hướng vào phía trong tiến lên. Chỉ một lúc sau, đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái cự đại địa cung. Tòa này địa cung kiến tạo tại linh giao núi trong lòng núi, sàn nhà cùng bốn phía trên vách tường đều khắc họa vô số đầu màu lam nhạt đường vân, giăng khắp nơi, phức tạp dị thường. Lương Ngôn đạt được thiên công mật quyển mặc dù nghiên cứu thời gian không dài, tự thân luyện khí trình độ không tính là nhất lưu, nhưng ánh mắt kiến thức lại là cực cao. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, những đường vân này nhìn như lộn xộn, kỳ thật có khác biệt liền diệu, là một loại đặc biệt luyện khí trận văn. Cả tòa địa cung đều bị Dương Cang vợ chồng luyện thành một cái cự đại thai màng, tại thai màng bên trong thai nén kiếm linh, từ không tới có, tinh diệu tuyệt luân. Lại nhìn địa cung chính giữa, một cái cự đại kiếm lô, lơ lửng tại băng ngọn lửa màu xanh lam bên trên. Hàn tùy băng diễm. Lương Luân hai mắt nhắm lại, nhận ra ngọn lửa này lai lịch. Kỳ thật trước đó Dương Lộ liền nhắc nhở qua hắn, cái này linh giao trong núi chất chứa đại lượng lạnh tinh, có thể dùng đến rèn luyện phi kiếm. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên lai những này lạnh tinh đầu nguồn thế mà ra đời Hàn tùy, lại bị Dương Cang vợ chồng lấy bí pháp luyện hóa, cuối cùng sinh ra Hàn tùy băng diễm. Nay lửa là luyện chế hàn băng thuộc tính pháp bảo tuyệt hảo lô hỏa, nhưng nó có một cái đặc tính, nhất định phải ngay tại chỗ lấy tài liệu, một khi xê dịch vị trí, hàn thủy lập tức tiêu tán, rốt cuộc luyện không ra hàn thủy băng diễm. Bởi vậy ngoại giới nghe đồn, nay lửa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, là ngàn năm khó gặp chí bảo. Giờ này khắc này, kiếm lô đông tây hai bên, hai cái thân ảnh ở trên không trung ngồi xếp bằng, chính là Dương Cang cùng Mai Khói vợ chồng. Hai người này phân công hợp tác, một người chuyên tâm điều khiển lô hỏa, một người khác thì thôi diễn thời cơ, ngẫu nhiên đầu nhập luyện kiếm các loại vật liệu, lại hướng kiếm trong lò đánh vào từng đạo pháp quyết. Người đã đến. Dương Cang đánh ra một đạo pháp quyết, đem ba cái chân quý khoáng thạch đầu nhập kiếm lô, nhìn cũng không nhìn Lương Nôn, chỉ là tùy ý chào hỏi một tiếng. Đây cũng không phải hắn cố ý lãnh đạm, thật sự là luyện kiếm cần tiêu hao đại lượng tinh lực, nhất là luyện chế loại này cực phẩm phi kiếm, càng là không thể ra một điểm chỗ sơ suất. Lương Nôn đương nhiên minh bạch, bởi vậy không hề để tâm, ngược lại sắc mặt nghiêm nghị, hướng hai người phân biệt ôm quyền thi lễ một cái. Hai vị đạo hữu phí tâm, không nghĩ tới các ngươi thế mà tìm được Hàn Tụy Băng Diễm cùng sử dụng đến vì ta luyện kiếm, thật sự là vô cùng cảm kích. Dương Cang nghe xong cười ha ha, nói: "Chúng ta Dương gia sở dĩ lựa chọn tại Linh Giao núi đóng quân, liền là bởi vì trong này có Hàn Thủy, mà hai vợ chồng ta vẫn luôn nghĩ rèn đúc một thanh cực phẩm lạnh thuộc tính phi kiếm, chỉ là khổ vì không có thích hợp vật liệu, vừa vặn ngươi đem Lăng Thiên Giao găm đưa tới, phối hợp cái này Hàn Thủy Băng Diễm cùng vạn năm kim sữa chỉ cần không nổ lô, ta dám cam đoan thanh phi kiếm này phẩm chất sẽ vượt qua ngươi dĩ vãng bất luận cái gì một thanh phi kiếm." Vậy liền rửa mắt mà đợi. Lương Luân cười cười, nhưng sau đó lại thở dài nói: "Chỉ tiếc, ta hành trình xuất hiện biến hóa, chỉ sợ đợi không được kiếm thành ngày đó." Dương Cang hơi kinh ngạc, hỏi: "Phi kiếm này nhiều nhất còn có nửa tháng liền có thể đúc thành, Lương đạo hưu chẳng lẽ ngay cả cái này chút thời gian cũng không chờ? Không phải là ta không nguyện ý các loại, mà là quân vụ mang theo, dù không được Lương mộ nhân từ phế công." Dương Cang nghe xong, cùng Mai Khói lướt nhau, trong lòng đều hiểu cái gì. Gần nhất Huyền Tâm Điện truyền ra số đạo mật lệnh, toàn bộ Nam Huyền đều tại khua chiêng gõ trống chu bị, bọn hắn Dương gia vì thế gia đại tộc, đương nhiên cũng nghe một chút phong thanh, biết Nam Huyền phản công sắp đến. Chỉ là, Lương Nôn nhiệm vụ là cơ mật, ngoại trừ Huyền Tâm Điện bên ngoài không có ai biết, liền ngay cả những cái kia muốn theo hắn xuất trình tu sĩ cũng không biết, huống chi là Dương Cang vợ chồng. Lương đạo hữu tu vi thâm bất khả trắc, tâm trí cũng thuộc về nhất lưu, xem ra là có khác nhiệm vụ mang theo. Dương Cang âm thầm ngâm nghĩ một lát, thở dài nói: "Đại chiến một khi mở ra, biến số quá nhiều, tiền đồ khó liệu, phi kiếm này vẫn là phải sớm giao cho trên tay của ngươi, nếu không ta Dương gia thất tín liên đối tổ tiên đều mặt mũi không ánh sáng. Chỉ là, khoảng cách kiếm thành còn kém cuối cùng một đạo trình tự làm việc, bằng vào chúng ta vợ chồng hai người chi lực, tiến triển cũng chậm chạp." Lương Nôn nghe xong, lông mày nhíu lại, hỏi: "Xin hỏi cuối cùng này một đạo trình tự làm việc là cái gì?" "Vì nó khai phong." Trả lời hắn là Mai Khói, cái này tóc trắng lao hổ ho khan nhất thành, tiếp tục nói ra thật xấu hổ: "Ngươi pháp bảo này Lăng Tiên Giao găm thật sự là quỷ dị, cho dù lấy vợ chồng ta luyện khí kinh nghiệm nhiều năm, cũng nhìn không ra pháp bảo này sử dụng chất liệu đến tuột cùng là cái gì. Mặc dù dùng vạn năm kim sữa miễn cưỡng đem nó đúc lại, nhưng phi kiếm này thành hình sau lại là kiệt ngạo bất tuần, nguyên bản 7 ngày trước liền nên ra lò, nhưng cho tới bây giờ chúng ta còn chưa đem nó khai phong, phi kiếm nếu không có phong, vậy thì cũng sắt vụn không khác." "Thì ra là thế." Lương Nôn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng nói: "Hai vị đạo hữu, Lương Mộ ngược lại là biết một môn biện pháp, có lẽ có thể thử một lần." "Ồ, Lương đạo hữu cũng là luyện khí người trong nghề." Dương Cang có chút ngoài ý muốn, tại luyện khí sau khi, lại quan sát lần nữa Lương Nôn một chút. Người trong nghề không tính là, chỉ là vừa lúc biết một cái thiên môn biện pháp, cũng coi là còn nước còn tát. Lương Nôn cười nói: "Đã như vậy, không ngại nói nghe một chút." "Không cần, hai vị chỉ cần đem kiếm lô mở ra một góc, để cho ta thi pháp là đủ." Nghe nói lời ấy, Dương Cang cùng Mai Khói liếc nhau một cái, đều có chút do dự. "Lương đạo hữu, luyện kiếm quá trình nhưng dung không được nửa điểm chỗ sơ suất, ngươi vẫn là trước đem ngươi biện pháp nói cho chúng ta vợ chồng nghe, mọi người cùng nhau thương nghị qua đi lại động thủ đi." Dương Cang trầm ngâm nói: "Không sao, đạo hữu một mực mở nắp lò, nếu như có vấn đề gì, ta tự mình tới gánh chịu." Lương Ngôn quả quyết nói. Dương Cang nghe xong, còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Mai Khói dùng ánh mắt ngăn lại. "Đã Lương đạo hữu đã tính trước, vậy lao bà tử cũng không nhiều hỏi, chỉ là cái này nắp lò vừa mở, tự gánh lấy hậu quả, liền xem như nổ lô, cũng không oán chúng ta được." Mai Khói ngữ khí nghiêm túc nói: "Yên tâm, Lương Mỗ tự có so đo, tuyệt đối sẽ không chơi xỏ lá." "Tốt." Mai Khói không nói thêm gì nữa, nhìn thoáng qua Dương Cang, hai người đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết. Ầm ầm, to lớn kiếm lô chấn động, sau một lát, liền phanh nhất thành, phía trên Cửu Long lô đóng nhấc lên một góc. "Lương đạo hữu, nắp lò đã mở, nhanh chóng thi pháp, để phòng tinh khí tiết ra ngoài." Dương Cang hét lớn. Lương Luân sớm liền đợi đến giờ khắc này, trong tay pháp quyết vừa bấm, bên hông Thái Hư Hổ Lô bên trong xoát ra bốn đạo kiếm quang, chia làm thanh, ngân, tử, hắc bốn loại nhan sắc, mỗi một đạo đều sắc bén vô song, kiếm khí bức người. Dù là Dương Cang thân là kiếm tu, gặp cái này bốn đạo kiếm quang, cũng không khỏi đến khỏe mắt của loạn, trong lòng sinh ra một cô ý lạnh. Cái này nếu là một kiếm rơi xuống, chỉ sợ lao phu nhân đầu rơi địa. Trong lòng dùng mình một cái, Dương Cang lại nhìn Lương Luân ánh mắt, đã nhiều ba phần e ngại. Đây cũng không phải sợ hãi Lương Luân, mà là một loại tiềm thức tính sợ, cũng tỉ như trong rừng một đầu hùng sư, cho dù nó biểu hiện được lại ôn hòa, nhưng người bình thường tại trước mặt nó vẫn là sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi. Cùng là kiếm tu, kém một bước, giống như khác nhau một trời một vực. Lương Luân cũng không có chú ý tới Dương Cang biểu lộ, hoặc là nói, hắn hiện tại hết sức chăm chú, căn bản không có tâm tư đi để ý tới sự tình khác. Theo trong tay kiếm quyết vừa bấm, bốn đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, gần như đồng thời bay vào kiếm trong lò. "Hợp lô!" Lương Luân quát to một tiếng. Dương Cang lấy lại tinh thần, không dám thất lễ, lập tức cùng Mai Khói thi pháp, đem kiếm lô nắp lò lần nữa khép lại. Ầm. Nhất thanh, nắp lò rơi xuống, kiếm trong lò đã thêm ra bốn khỏa kiếm hoàn, xuyên thấu qua màu đồng cổ vết lò, ẩn ẩn có thể trông thấy kiếm quang xoay quanh, kiếm minh không ngừng bên hai. Đây là một màn trước mắt vượt ra khỏi Dương Cang nhận biết, đến mức hắn căn bản không rõ Lương Nôn muốn làm gì. Hai vị đạo hữu, xin các ngươi toàn lực thi pháp, đem Hàn Thủy Băng Diễm uy lực toàn bộ kích phát ra đến, Lương Mộ muốn lấy đấu kiếm chi pháp vì Lăng Tiên kiếm khai phong. Đấu kiếm chi pháp? Dương Cang cùng Mai Khói lẫn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một vòng nghi hoặc, lấy bọn hắn luyện kiếm kinh nghiệm nhiều năm, thế mà chưa từng nghe nói qua loại này khai phong biện pháp. Bất quá, nếu là Lương Nôn căn dặn, bọn hắn cũng tự nhiên tuân theo. Hai người không do dự, đều ở giữa không trung ngồi nghiêm chỉnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết, đem kia Hàn Thủy Băng Diễm uy lực thôi động đến cực hạn. Mắt thấy lô hỏa tràn đầy, Lương Nôn cũng là hai mắt nhắm lại, kiếm trong tay quyết không ngừng biến hóa. Trong lò vang lên tranh tranh kiếm minh, bốn đạo kiếm quang tung hoành tới lui, ẩn ẩn nâng lên một đạo nhạt ánh kiếm màu xanh lam, kia kiếm quang không ngừng rung động, một lát sau thế mà tránh thoát trói buộc, cùng mặt khác bốn đạo kiếm quang kịch đấu tại một chỗ. Cường hãn kiếm khí từ trong lò phát ra, quét sạch cả sân động. Nguyên bản cũng như thành đồng lạnh băng cung điện, bị những này kiếm khí tiếp tục cọ rửa, rất nhanh liền thủng trăm ngàn lỗ, liền ngay cả Dương Cang cùng Mai Khói vợ chồng cũng không thể không thi pháp, thế ra hộ thân pháp bảo để ngăn cản trong lò tiêu tán kiếm khí. May mắn, những này chỉ là năm đạo kiếm quang đấu kiếm sau khi tản ra giải giáp kiếm khí, uy lực cũng không mạnh, lấy Dương Cang vợ chồng tu vi cũng có thể ngăn cản. Lương Nôn từ đầu đến cuối đều chưa từng di động một bước. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm kiếm lô, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, bốn đạo kiếm quang quý tích vận hành huyền chi lại huyền, phảng phất bốn đại cao thủ tại rèn luyện một cái vừa ra đời hài nhi. Cái tia đạo nhạt ánh kiếm màu xanh lam khi thì phóng tới màu xanh kiếm quang, nhưng chỉ đấu mấy chiêu đã bị đánh bay ngược mà quay về, sau đó lại chuyển hướng tử sắc kiếm quang, giao thủ mấy chiêu đồng dạng bị đẩy lùi. Cứ như vậy tới lui lặp đi lặp lại, tại bốn đạo kiếm quang ở giữa trăn trọc. Dương Cang, Mai Khói vợ chồng một bên thi pháp, một bên cũng đang quan sát kiếm trong lò dị tượng. Vừa lúc bắt đầu, Lăng Thiên kiếm cùng Lương Nôn tùy ý một thanh phi kiếm đều chỉ có thể đánh cái đối mặt, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị bắn ra. Nhưng theo đấu kiếm tiếp tục, Lăng Thiên kiếm phong mang vậy mà càng ngày càng thịnh. Thời gian dần trôi qua, một cỗ ý lạnh đến tận xương tùy từ kiếm trong lò phát ra. Lấy kiếm lô làm trung tâm, chung quanh xuất hiện một tầng thật dày băng sương hướng bốn phía không ngừng lan tràn, vẹn vẹn chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đem toàn bộ lòng đất cung điện cho băng che lại. Nếu như có người tiến vào đúc kiếm quật, nhất định sẽ kinh ngạc, cảm giác nơi này là một tòa không người tồn tại băng mộ, không có một điểm sinh khí. Nhưng ở cung điện chỗ sâu, đúc kiếm vẫn tại tiếp tục. Lương Nôn, Dương Cang, Mai Khói ba người đều sử dụng pháp thuật chống ra một vùng không gian, không thụ hàn ý quấy nhiễu. Trong đó, Lương Nôn chuyên tâm đấu kiếm, Dương Cang vợ chồng thì toàn lực thôi động lô hỏa, phối hợp hắn đem Lăng Thiên kiếm khai phong. Đến bây giờ, Lăng Thiên kiếm rốt cục tản ra phong duệ chi khí, cùng Từ Lôi, Phù Du, Hắc Liên, Định Quang bốn kiếm đều đánh đến có đến có bề, mặc dù vẫn như cũng bị áp chế, nhưng mỗi lần đều có thể kiên trì thật lâu. Lập tức liền xong rồi. Lương Nôn hai mắt nhắm lại. Hắn sử dụng khai phong chi pháp, nhưng thật ra là Thiên Công mật quyển bên trong ghi lại bí thuật. Thiên Cơ các vị thượng cổ nho môn đại tông, lại là luyện khí, Lương Nôn đọc hiểu cổ tịch, biết có cái môn này thủ đoạn. Mặc dù chính hắn luyện kiếm chi thuật so Dương Cang vợ chồng còn kém một chút, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là khai phong, lại hoàn toàn có thể làm được. Cứ như vậy, ba người liên thủ luyện kiếm, lại qua chừng nửa canh giờ, kiếm lô chấn động biên độ đã đạt đến đỉnh điểm. Năm đạo kiếm quang tung hoành tới lui, kiếm khí gào thét, xuyên thấu qua kiếm lô, đâm rách chung quanh băng mộ. Mũi kiếm đã mở, ra lò. Lương Nôn chợt quát to một tiếng, lấy tay chỉ một cái, kiếm lô nắp lò ầm xốc lên, sau đó bốn đạo kiếm quang đuổi theo một đạo lam sắc kiếm quang bay ra, ở giữa không trung xoay quanh không chừng, kiếm minh như rồng. Lương đạo hữu, kiếm này sơ thành đã có linh tính, nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ, thu nhập kiếm túi, đừng cho linh tính của nó tiêu tán. Dương Cang ở phía xa nhắc nhở. Lương Nôn đương nhiên biết bước này tầm quan trọng, không có chút gì do dự, cách không một chiều, đem cái kia đạo lam sắc kiếm quang thu tới trước người, sau đó cắt vỡ đầu ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ tại trên thân kiếm. Cong. Nhạc phi kiếm màu xanh lam, dài khoảng 7 thước, giống như thu thủy, toàn thân tản mát ra hàn ý. Dương Cang chỉ nhìn một chút đều cảm giác máu trong cơ thể đông kết, bởi vậy chuyển qua ánh mắt, không còn dám nhìn. Hào kiếm. Lương Nôn cười lớn một tiếng, bấm tay trên thân kiếm bắn ra, chỉ nghe kiếm minh tranh tranh, hóa thành một đạo hào quang, chui vào bên hông Thái Hư Hổ Lô bên trong. Chương 1882, lên đường chương 1882, lên đường Lăng Thiên kiếm thu nhập Thái Hư Hổ Lô về sau, trung quanh hàn khí cấp tốc tiêu tán, nguyên bản bị băng phong địa cùng cũng dần dần giải phong. Dương Cang, Mai Khói hai người đều thu công pháp, rơi vào Lương Nôn trước mặt. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, cái này đấu kiếm chi pháp chưa từng nghe thấy, không nghĩ tới trên đời còn có như thế kỳ dị khai phong thủ đoạn, hai vợ chồng ta cũng coi là mở mang kiến thức. Dương Cang ha ha cười nói. Đúng vậy a. Mai Khói cũng cười nói, nguyên lai Lương Soái cũng là luyện kiếm người trong nghề, trước đó ngược lại là thầm tàng bất lộ, hại hai vợ chồng ta đều xấu. Đối mặt hai người tán dương, Lương Luân khẽ mỉm cười nói, hai vị đạo hữu gây sát ta Lương Mộ cũng sẽ không luyện kiếm, chỉ là tại một lần nào đó lịch luyện lúc, vừa lúc học được một môn đấu kiếm chi pháp sẽ chỉ một chiêu này mà thôi. Lăng Thiên kiếm có thể đúc thành, toàn do hai vị đúc kiếm tông sư công lao, Lương Mộ sao dám giành công. Nghe những lời này, Dương Cang, Mai Khói nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cái này Lăng Thiên kiếm sử dụng vật liệu không phải bình thường, rèn đúc sau khi đi ra, phẩm chất rõ ràng cao hơn tàng kiếm các 12 thanh phi kiếm, Dương Cang vợ chồng đều là đúc kiếm tông sư, 10 phần chú trọng thanh danh của mình. Nếu như tương lai Lăng Thiên kiếm rực rỡ hào quang, bọn hắn Dương gia đúc kiếm thế gia tên tuổi cũng sẽ tăng lên không ít. Bởi vậy, khi bọn hắn nghe Lương Nôn một phen, trong lòng đều cực kỳ cao hứng, đối Lương Nôn cũng càng thêm kính trọng mấy phần. Trong thế tục có câu chuyện xưa, gọi bảo kiếm tặng anh hùng, hôm nay cái này Lăng Thiên kiếm quy về Lương Soái, cũng là kiếm này may mắn. Dương Cang tay vớt hàm râu, ha ha cười nói. Mai Khói nghĩ nghĩ, lại nói, bảo kiếm này sơ thành, tốt nhất vẫn là tại kiếm trong túi cất giữ một chút thời gian, Lương đạo hữu đã tu thành kiếm anh, dùng kiếm anh chi lực đến rèn luyện phi kiếm, có thể rút ngắn thật nhiều luyện kiếm thành hoàn cần thiết thời gian, bất quá trước đó, tận lực không muốn tế ra kiếm này, nếu không sẽ ảnh hưởng kiếm hoàn phẩm chất. Đa tạ nhắc nhở, Lương Mộ minh bạch. Lương Luân mỉm cười, đối với Mai Khói nói tới hắn cũng là tán thành. Phải biết phi kiếm chỉ cần thiên truy bách luyện mới có thể cô đọng thành kiếm hoàn, lúc trước nhưng bỏ ra hắn không thiếu thời gian cùng tinh lực, nhưng bây giờ mình đã tu thành kiếm anh, lấy kiếm anh chi lực đến cô đọng kiếm hoàn, vậy dĩ nhiên là dễ dàng nhiều. Căn cứ Lương Luân tính ra, đại khái chỉ cần chừng một năm liền có thể sử dụng Lăng Thiên kiếm hoàn. Tiếp xuống, ba người lại khách sáo vài câu, Dương Cang vợ chồng bốn định giữ Lương Luân tại Dương gia ở mấy ngày, lại bị từ chối nhã nhặn. Bọn hắn cũng là tâm tư thông thấu hạng người, biết Lương Luân tất có nhiệm vụ mang theo, bởi vậy không còn quên nhiều, vợ chồng hai người tự mình đem hắn đưa ra khỏi sân môn. Rời đi Linh Giao núi về sau, Lương Luân trở về động phủ của mình, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, yên lặng chờ đợi bình minh. Đảo mắt công phu, trời đã tảng sáng. Lương Luân từ trong nhập định mở hai mắt ra, thân hình lóe lên, ra động phủ lại môn. Hắn không có giống như ngày thường đi chúc quân diễn võ trường, mà là bấm một cái pháp quyết, đem tự thân khí tức cẩn nấp đi, sau đó hóa thành một đạo đột quang, hướng Tuyệt Thiên trưởng thành phương hướng bay đi. Hai canh giờ về sau, Lương Luân đi tới trưởng thành bên trên, nơi đây thủ quan tướng lĩnh sớm liền đạt được mật báo, không những không ngăn trở, ngược lại chủ động mở ra trưởng thành cấm chế mặc cho hắn ra khỏi thành. Lương Luân ra khỏi thành về sau, một đường hướng bắc, thẳng đến 8 triệu dặm có hơn một tòa trên núi hoang mới dừng lại. Nơi đây vốn là Bắc Minh đại quân trú đóng ở Hồn Thiên Linh trạm gác, một năm trước Bắc Minh thảm bại, Đan Dương Sinh xuất đại quân rút khỏi Hồn Thiên Linh, trước khi đi đem nơi này đốt thành một vùng phế tích. Mà bây giờ, tại cái này mảnh phế tích bên trên, một chi 10 vạn người đại quân chỉnh chỉnh tề tề, chính chờ mệnh lệnh của hắn. Tham kiến Lương Soái. Mắt thấy Lương Luân độn quang rơi xuống, cơ hồ tất cả mọi người hướng hắn cung kính hành lễ một cái. Lương Luân khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua, phát hiện chúc quân chủ lực tinh anh cơ hồ đều ở chỗ này. Hồng Vân, Nam Vũ Nguyệt, Hoàng Lê, Sở Hoa, còn có Hát Phong Doanh Vương Sùng Hóa, Phó Khai Sơn, Phạm Tiến vân vân. Về phần thế lực khác phái tới trợ giúp, cũng đều là hắn ngày đó tại Huyền Tâm Điện đích thân chọn người, thí dụ như Nam Huyền Tứ Công Tử, Uy Vô Kỳ, Phục Hổ Tuân Giả, Phi Long Thần Tướng. Cái này từng cái thân ảnh quen thuộc đều tại trong đội ngũ. Vất vả các vị đạo hữu tiếp xuống chúng ta muốn chấp hành nhiệm vụ 10 phần hung hiểm, nếu có lòng người tồn lo lắng, hiện tại còn có thể rời khỏi. Chỉ khi nào đến tiền tuyến, nếu như còn có lâm trận bỏ chạy người, vậy liền đừng trách Lương Mỗ quân pháp xử trí. Lời vừa nói ra, ở đây sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc lên. Sau một lúc lâu, lại là Quy Vô Kỳ đương hỏi trước, Lương Soái, chúng ta đều là hôm nay rạng sáng mới tiếp vào Huyền Tâm Điện mật lệnh, đến bây giờ còn không biết nhiệm vụ là cái gì, Lương Soái có thể cho chúng ta giải hoặc. Các ngươi không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là đủ. Lương Luân thản nhiên nói. Cái này, Quy Vô Kỳ nhíu mày, tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Đúng lúc này, một cái âm trầm thanh âm trầm rãi nói, Lương Soái thật sự là kiêu ngạo thật lớn, ngươi muốn chúng ta bán mạng, lại không chịu nói cho chúng ta biết đến tột cùng là đi làm cái gì, vạn nhất ngươi lấy việc công làm việc tư, khó nói chúng ta đều muốn vì ngươi bản thân chi tư mà đi chịu chết sao? Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Lương Luân không khỏi mỉm cười, quay đầu nhìn lại, gặp một nam tử, thân cao thể gầy, hai mắt hẹp dài, bờ môi hiện ra màu tím nhạt, nhìn qua 10 phần âm tà. Thiên tài đạo hữu, các ngươi nhận được thế nhưng là Huyền Tâm Điện mật lệnh, chiếu ngươi ý tứ, chẳng lẽ là Lương Mỗ điều khiển Huyền Tâm Điện thành viên, buộc bọn họ hạ đạt cái này mật lệnh? Lương Luân tự tiếu phi tiếu nói, ta cũng không có nói như vậy. Thiên Tà Ma Quân lạnh hừ một tiếng, chắp hai tay sau lưng, hai mắt nhìn trời, nhìn qua cũng không thế nào chịu phục. Thiên Tà Ma Quân, ngươi nếu là sợ, hiện tại liền có thể rời khỏi, ta cam đoan không ngăn cả ngươi. Chỉ là, chỉ cần Cực Thắng Ma Quân ở trước mặt đến cùng ta thương lượng, liền nói các ngươi Thiên Ma Sơn thực lực không đủ, rời khỏi hành động lần này. Lương Luân thản nhiên nói, ngươi đánh rắm. Thiên Tà Ma Quân nộ khí dâng lên, hét lớn một tiếng, âm tà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lương Luân. Lương Luân lại là mặt không đổi sắc, tới thản nhiên đối mặt, khóe miệng từ đầu đến cuối treo một tia nụ cười thản nhiên. Hai người không ai nhường ai, giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn Thiên Tà Ma Quân cúi đầu. Hắn lui về phía sau một bước, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, cắn răng nói, ta Thiên Ma Sơn từ không lạc hậu tại người, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá, ngươi cũng chớ đắc ý, hiện tại là ngươi ép ta, nhưng phong thủy luân chuyển, sớm tối có trả lại một ngày. Ha ha, ta chờ một ngày này. Lương Luân hai mắt nhắm lại, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Nhưng vào lúc này, một cái giọng ôn hòa cười nói, Lương Soái có thể được đến Huyền Tâm Điện tán thành, tu vi tất nhiên là không tầm thường, nhiệm vụ lần này lấy ngươi làm chủ soái, chúng ta đều tâm phục khẩu phục. Nói chuyện chính là một cái nho bào nam tử, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã hiền hòa, để cho người ta một chút liền sinh hảo cảm. Nguyên lai là Đường Khiêm Chi đại bạn. Lương Luân trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Hắn đã sớm từng nghe nói Nam Huyền Tứ công tử tên tuổi, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy người này, nghe nói cái này Đường Khiêm Chi là buồn gương sáng phụ tá đắc lực, thủ đoạn thần thông nhất lưu, tính cách lại nho nhã, cho nên có thụ Nam Huyền tu sĩ tôn sùng. Bởi vì buồn gương sáng nguyên nhân, Lương Luân đối với người này cũng có chút hảo cảm, gật đầu nói, chăm nghe không bằng một thấy, Khiêm Chi quả nhiên là nhân trung lắm vượng, hành động lần này còn muốn ngựa lại đạo hữu hết sức ủng hộ. Dễ nói, dễ nói, Lương Soái, nhưng có chỗ mệnh, Khiêm Chi tuyệt không chối từ. Đường Khiêm Chi ha ha cười nói. Vừa dứt lời, lại có một thanh âm thản nhiên nói, nếu là Huyền Tâm Điện nhiệm vụ tuyệt mật, chúng ta cũng bất quá hỏi, chỉ là Lương Soái đến cho một câu lời chắc chắn, chúng ta chuyến này có thể hay không bị coi như con rơi. Lương Luân nghe xong, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một nam tử áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, lại là Côn Ngô Sơn Tô Mục Vân, đồng dạng cũng là Nam Huyền tứ công tử một trong. Tô đạo hữu nói đùa, Huyền Tâm Điện chưa từng đem bất luận kẻ nào đường con rơi, ta cùng chư vị cùng đi, chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực đem các ngươi mang về. Lại nói, Nam Bắc chi chiến chính là ước vạn thương sinh chi kiếp, ai có thể bảo chứng không có gặp nguy hiểm? Coi như ngươi không tham gia nhiệm vụ lần này, đợi tại chủ lực đại quân trong đội ngũ, chẳng lẽ liền không có vẫn lạc phong hiểm? Tô Mục Vân nghe xong, không nói thêm gì nữa, trầm mặc đứng qua một bên. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một trận ho khan, ngay sau đó, một cái ngồi tại trên xe lăn tàn phế nam tử bị hai tên đồng tử đẩy ra. Lương Soái, thời điểm không còn sớm, chúng ta phải chăng lên đường? Nói chuyện chính là Ngụy Vô Danh, tự xưng Thiên Thủy Tàn Khách cùng trước mặt ba người gọi chung là Nam Huyền tứ công tử, đã từng cùng Lương Nôn cộng đồng điều tra qua không bụi trong quân cấp thấp tu sĩ tẩu hỏa nhập ma một chuyện. Đối với người này, Lương Nôn từ đầu đến cuối có một loại nhìn không thấu cảm giác, bởi vậy lúc trước điều tra kết quả cũng chưa nói cho hắn biết. Vô Danh đạo hữu nói rất đúng, canh giờ đã đến, chúng ta cũng nên lên đường. Trước đó, phải chăng phân đất phong hầu quân chức, cũng tốt để các vị đạo hữu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngụy Vô Danh lại nói, cái này hiển nhiên. Lương Nôn nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói, đại quân xuất chinh, chỉ cần mỗi người quản lý chức vụ của mình, nay phong chư tướng, nhìn các ngươi chiến trường kiến công. Phong Nam U Nguyệt, Hồng Vân vì tả hữu phó soái, thống lĩnh trúc quân bản bộ binh mã, phong Đường Kiêm Chi vì đồng phương thanh long tướng quân, thống lĩnh tất cả bạch ngọc thành tu sĩ, phong Thiên Tà Ma quân vì phương tây bạch hổ tướng quân, thống lĩnh tất cả thiên ma sơn tu sĩ, phong Tô Mục Vân vì nam phương chu tước tướng quân, thống lĩnh tất cả côn ngô sơn tu sĩ, phong Ngụy Vô Danh vì bắc phương huyền vũ tướng quân, thống lĩnh tất cả tán tu, phong Triệu Dực vì cánh trái tiên phong đại tướng, phong Phục Hổ Tôn Giả vì cánh phải tiên phong đại tướng, phong Lương Ngôn tại đỉnh núi liên tiếp phong mười mấy viên đại tướng, đám người ai về chỗ đấy, lại nghe Quy Vô Kỳ kêu lên, à, làm sao đều có quân chức mang theo, vậy ta đâu? Cho ta phong cái gì tướng quân? Ngươi. Lương Ngôn nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi coi như cái giáng quân đi. Giáng quân. Quy Vô Kỳ sững sờ một chút, sau đó lắc đầu liên tục, kêu lên, tốt xấu ta cũng là quên về thành thành chủ chi tử, làm sao cũng phải cấp ta cái tiên phong đại tướng đương đương, ngươi làm cái giáng quân lừa gạt ai đây? Lương Ngôn lại không để ý tới hắn, phất ống tay áo một cái, lên đường. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, trong nháy mắt, khoảng cách Nam Huyền Bắc Minh tại Hồn Thiên lĩnh đại chiến đã qua 2 năm. Bởi vì Bắc Minh thảm bại, Đan Dương Sinh không thể không thối lui ra khỏi đối Hồn Thiên lĩnh long mạch tranh đoạt, xuất lĩnh còn xuất lại binh mã cùng đóng giữ khác một đầu long mạch đại quân tụ hợp, tổng cộng có hơn 6 triệu tu sĩ, toàn bộ hỏa lực tập trung từ Hà lĩnh. Mà tại cái này quá khứ trong thời gian 2 năm, thánh nhân chi chiến cũng không phân ra thắng bại, Bắc Minh thủ vững cung ra, Nam Huyền cũng tại nghỉ ngơi lấy lại sức, bởi vậy toàn bộ Nam Cực Tiên Châu vượt qua một đoạn coi như hòa bình thời kỳ. Chỉ là, nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước, lại là quần quần sóng ngầm. Một trận gió canh mưa máu sắp đến. Vân Lan núi ở vào cảnh dương bờ sông, chính là Bắc Minh quản lý trong lĩnh vực một tòa yêu núi. Cây bên này nguyên bản có mấy cái tu chân tông môn, nhưng Bắc Minh vì mở rộng độc nhân, trắng trợn bắt giết chóc cảnh nội tu sĩ, dẫn đến mấy cái này tu chân tông môn lần lượt diệt vong, bây giờ là người đi nhà trống, thành một vùng phế tích. Ngược lại là chung quanh mấy cái phàm nhân thôn trang, bởi vì đối Bắc Minh không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, thế mà tại trận này phân loạn bên trong vẫn còn tồn tại. Chỉ là không có mấy cái kia tu chân tông môn áp chế, Vân Lan núi yêu thú càng phát ra càng rỡ, thỉnh thoảng xuống núi quấy nhiều thôn dân, làm cho dân chúng lầm than. Ngày này buổi trưa, Kim La, Bạch Phong, Vũ Sư ba yêu theo thường lệ xuống núi, chuẩn bị đi phụ cận trong thôn lạc bắt mấy cái phạm nhân đánh bữa ăn ngon. Đi tới nửa đường, trên sơn đạo đống nhiên dơ lên một trận bụi mù. Kỳ quái, Vân Lan núi bốn mùa như mùa xuân, cái nào đến như vậy đại âm phong? Nói chuyện chính là Kim La, đây là đầu heo yêu, hóa hình về sau vẫn như cũ phiêu phì thể trắng, ngực còn có lưu một túm tóc vàng. Đích thật là quỷ dị. Bạch Phong mắt nhỏ đi lòng vòng, có chút cảnh giác nhìn một phía. Vũ Sư lại là cười to. Hai người các ngươi sợ hàng, làm sao vẫn là như vậy nhát gan sợ phiền phức. Hiện nay, phương viên 800 dặm trong vòng đều không có nửa cái tu sĩ phải nên ta yêu tộc sư bá, muốn làm gì thì làm. Nhắc tới ba yêu, đều có chút pháp lực, tại Vân Lan núi thuộc về thực lực mạnh nhất một nhóm kia. Từ từ chung quanh môn phái tu chân hủy diệt về sau, cái này ba yêu liền càng hẳn rỡ, lấy người bị ăn, gian dâm cướp bóc, khi nam phép nữ, không biết giết hại nhiều ít thôn dân. Kim La cùng Bạch Phong bị trào phúng về sau, đều có chút không phục, nhưng vẫn là mắt lộ ra vẻ cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía. Chỉ có Vũ Sư chính ở chỗ này nói liên miên lại nhải, muốn ta nói, các ngươi hai cái này sợ hàng vẫn là tránh ở trên núi tốt, liền để lão tử một người xuống núi hưởng phúc, nhớ ký Triệu gia thôn thôn trưởng tiểu nha đầu kia, chậc chậc, năm nay không đến 17 đi, như nước trong veo bộ dáng. Hắn nói đến một nửa, dưới chân đại địa chợt vỡ ra. Còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một đạo thổ hoàng sắc hào quang phóng lên tận trời, từ đôi đến đầu, đem Vũ Sư chém thành hai nửa. A. Bên cạnh Kim La cùng Bạch Phong kinh hô nhất thành, đều ngẩn ở đây nguyên địa, trong lúc nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì. Sau một lát, trên đường núi bụi mù tán đi, từ sâu trong lòng đất chui ra ngoài một cái chậm rãi lão giả. Lão giả này dáng người thấp bé, dài không quá ba thước, cầm trong tay một cây quả trượng, sợi râu rủ xuống đất, nhìn mười phần quái dị. Thật có lỗi, thật có lỗi, lúc đi ra không có khống chế tốt, đem các ngươi bằng hữu cho giết lầm. Lão giả liên tục thở dài, hướng hai yêu đạo xin lỗi. Hai yêu không biết là ở đâu ra cao thủ, vốn trong lòng sợ hãi tới cực điểm, ai ngờ đối phương như thế nho nhã lễ độ, hai yêu liếc nhau, không khỏi lại có chút lòng chờ mong vào vận may. Đúng, đúng a, chúng sinh bình đẳng, ngươi làm sao? Tại sao có thể lung tung giết yêu đâu? Bạch Phong cả gần nói. A, Lão giả lấy làm kinh hãi, trên dưới đánh giá Bạch Phong một chút, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có tuệ căn, hiểu thấu đáo Phật môn tinh túy. Dứt lời, lấy tay chỉ một cái, một đạo hoàng hà bắn ra. Bạch Phong còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác thể nội đau đớn một hồi, sau đó ầm. Nhất thanh, vậy mà nổ thành vô số mảnh vỡ. Duy nhất còn sống Kim Lang ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, mình hai người đồng bạn đều hóa cho bụi, đã chết đến mức không thể chết thêm. Hắn chết ngươi cũng chết, xem ra chúng sinh quả là bình đẳng, Phật môn thật không lừa ta. Lão giả lo lắng nói. Chương 1883, cuồn cuộn sóng ngầm chương 1883, cuồn cuộn sóng ngầm ngươi đây. Ngươi cũng cảm thấy chúng sinh bình đẳng sao? Kia thấp bé lão giả xoay chuyển ánh mắt, cười híp mắt nhìn về phía còn sót lại một cái yêu tinh. Ta. Kim La đã sớm dọa đến hồn bất phụ thể, lúc này hai chân run lên, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát chỗ nào đáp được đến. Mắt thấy cái này cười tủm tỉm lão giả nâng lên một cái tay, sau một khắc mình sợ rằng cũng phải phơi thây tại chỗ, chư yêu cuối cùng suốt đời trí tuệ, chợt linh quang lóe lên, hét lớn, không bình đẳng, trên đời này ở đâu ra bình đẳng? Người bình thường tại ta ba yêu trong mắt chính là khẩu phần lương thực, cùng gia súc không khác, mà chúng ta ba yêu tại tu vi cao thâm tu sĩ nhân tộc trước mặt, cũng như gà chó, hoặc là bị trộm tới trong nhà hộ viện, hoặc là mạo xưng làm thú cưới. Bởi vậy có thể thấy được, chúng sinh chưa hề bình đẳng qua, cái gọi là bình đẳng, bất quá là Phật môn con lựa chọn dùng để lừa gạt thế nhân cho xiết. Hắc hắc. Kia thấp bé lão giả nâng lên tay phải cũng không rơi xuống, mà là tại trên lưng của mình gãi gãi, cười nói, ngươi cái này chưa yêu, cũng là có mấy phần linh tính. Không tệ, thiên đạo lấy chúng sinh vì chó rơm, ngươi tranh ta đoạt, lấy mạnh hiếp yếu mới là thiên đạo phát tác, buồn cười luôn có người vọng nghĩ nghịch thiên hành sự, kết quả là bất quá là một trận hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Chư yêu căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng vẫn là bận bịu gật đầu không ngừng, cười làm lành nói, tiền bối hiểu thấu đáo thiết cơ, tương lai trường sinh có hy vọng, lao chư ta khẩn xin tiền bối thu lưu, cho ngài trong nhà hộ viện, mặc dù lao chư không có gì quá lớn bản sự, nhưng cam đoan trung thành tuyệt đối. Nói xong, dùng khóe mắt liếc qua đi liếc trộm lão giả, thấy đối phương cười tủm tỉm từ chối cho ý kiến, trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Không được, cho tiền bối đương một đầu tọa kỵ cũng tốt, lao chư ta ra dày thịt béo, tổng có thật nhiều cách dùng, chỉ cầu tiền bối tha ta mạng, ta tất máu chảy đầu rơi. Lão giả nghe xong, ha ha phá lên cười, thôi được, liền ngươi đến đây đi. Vừa dứt lời, dùng tay khẽ vẫy, kia chư yêu trên thân toát ra một tầng hào quang, không bị khống chế hiện nguyên hình, lại là một đầu răng nanh bên ngoài lợn, toàn thân tóc vàng lợn rừng. Cái này lợn rừng thở hổn hển hai tiếng, vội vàng chui đến lão giả dưới hông, lại là nửa điểm cũng không dám thất lễ. Bé heo a bé heo, ta lại hỏi ngươi, kề bên này nhưng có một mảnh bị mây đen trướng khí bao phủ dãy núi. Lão giả chậm ung dung mà hỏi thăm. Có. Kim La bận bịu gật đầu không ngừng, dùng mũi heo ủi một cái phương hướng, nói, từ nơi này đi qua khoảng 5.000 dặm, mây đen tràn ngập, trướng khí dọa người, chính là nổi danh cấm địa, không chỉ là chúng ta yêu quái không dám tới gần, liền ngay cả trước kia ở chỗ này tu tiên tông môn cũng kính nhi viễn chi, nghe nói có mấy cái tu sĩ không tin tả, đi vào về sau liền không còn có ra. Tốt, đã như vậy, liền từ ngươi mang lão phu tiến đến đi. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, ha ha cười nói. Hắc sơn vực, bên ngoài, trong một khu rừng rậm rạp, tràn đầy cành lá con đường bên trên, xa xa đi tới một thân mặc áo bảo xanh nam tử trung niên. Người này mười phần cổ quái, phải biết nơi đây chính là chỗ rừng sâu, ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở mới miễn cưỡng chiếu vào một chút, nhưng hắn lại chống đỡ một thanh ô giấy dầu, đem những này chỉ có ánh nắng đều cản trở. Lại nhìn hai mắt của hắn, một mảnh đục ngầu, lại là cái mù lòa. Mù lòa bộ pháp rất chậm, nhưng lại rất ổn, thỉnh thoảng dẫm lên một ít cây nhánh cùng quả thông, phát ra két, két thanh âm. Đồng nhiên, hắn dừng bước. Bởi vì trước mắt trên đường cắm một viên truy thủ, kia truy thủ cuối cùng còn dán một tấm đồ chú. Trận pháp a. Mắt mù nam tử lộ ra hậu chi hậu giác biểu lộ, thở dài nói, xem ra chư vị đã chờ đợi ở đây đã lâu. Vừa dứt lời, trong rừng rậm liền vang lên một cái thanh âm lười biếng, cũng không phải lợi hại gì trận pháp a, chỉ là một loại cách âm cấm chế mà thôi, miễn cho đợi chút nữa vang động quá lớn, gây nên phiền toái không cần thiết. Vừa dứt lời, phía đông nam một cây đại thụ trên nhánh cây xuất hiện một nam tử. Người này tóc dài xóa bay, nghiêng theo thân cây, hai tay ôm ngực, nhìn qua phóng khoáng ngông nghênh, chỉ là trên mặt thế mà mang theo một cái đầu đương mặt nạ, nhìn không thấy dung mạo. Hắn mới vừa vặn lộ diện, lại có thanh âm của một nữ tử tại cách đó không xa vang lên, chúng ta nhận được cái cuối cùng nhiệm vụ chính là hắn sao? Con tưởng rằng có ba đầu sáu tay đâu, thế nào thấy rất phổ thông a, đối phó một mình hắn, cần chúng ta cùng tiến lên sao? Theo thanh âm vang lên, một cái đầu mang thỏ thủ mặt nạ xinh xắn nữ tử xuất hiện tại phía tây nam trên ngọn cây. Cùng lúc đó, tây bắc, đông bắc hai cái phương hướng bên trên cũng đồng thời xuất hiện bóng người. Trong đó phía tây bắc trên ngọn cây đứng đấy một hai mắt đục ngầu, làn da giàn mua, xoay người lưng còn lão giả, đầu đội chuột thủ mặt nạ. Đông bắc phương hướng trên ngọn cây thì sóng vai đứng hai người, dáng người cũng rất cao lớn, phân biệt mang theo đầu ngựa cùng đầu trâu mặt nạ. Nếu như Lương Nôn ở đây, nhất định có thể nhận ra, năm người này liền là lúc trước tại Ngũ Trang Sơn dưới chân cùng mình tranh đoạt nhiệm vụ thiên tà các thành viên dựa theo thực lực từ cao xuống thấp xếp hạng, theo thứ tự là chuột 2, ương 4, thỏ 12, ngựa 14, trâu 15. Năm người này đều là hóa kiếp cảnh cường giả, bây giờ lại đủ tụ tập ở đây, nhìn chỉ vì nhằm vào cái kia tại trong rừng rậm bung dù mắt mù nam tử. Không thể chủ quan, đây là cuối cùng một đơn nhiệm vụ, sau khi hoàn thành tất cả mọi người có thể cầm tới mình muốn, từ đây đường ai nấy đi. Cho nên, còn xin các vị đạo hữu cần phải cẩn thận. Chuột 2 trầm giọng nói. Ha ha, ngươi cứ yên tâm đi. Ưng 4 ngáp một cái, lười biếng nói, nơi này ta sớm bố trí xong cấm chế, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm khí tức trước đó tại sao phải sợ hắn không đi đường này, nhưng đã tiến vào rừng rậm, vậy liền chắp cánh khó chạy thoát. Chuột hai nghe xong, khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Phía dưới kia bung dù mắt mù nam tử lại nở nụ cười, bố trí được như thế thỏa đáng, các vị đạo hữu thật sự là có lòng. Hắn nói chuyện đồng thời, dù che mưa vẫn như cũ chống đỡ lên đỉnh đầu, hố vàng ngón tay có chút xoa nắn, nhìn hướng hở. Nếu như ta đoán được không sai, các ngươi hẳn là Thiên Tà Các bộ hạ cũ a. Vũ Trang Sơn biến cố không lâu sau, theo Thiên Tà Các các chủ phản bội Bắc Minh, về sau một mực bị Bắc Minh truy nã, lại không còn có lộ mặt qua, không nghĩ tới hôm nay tụ họp tụ tập ở đây. Ngươi biết cũng không phải ít. Đáng tiếc biết được càng nhiều, càng sống không lâu. Châu 15 cùng ngựa 14 phát ra ồm ồm thanh âm. Hai người này là một đôi cộng tác, am hiểu hợp kích chi thuật, mỗi lần đều là cùng một chỗ hành động, liền liền nói chuyện cũng rất có ăn ý vừa dứt lời, Thỏ 12 cũng cười nói, muốn ta nói người này cũng trách, giữa ban ngày tại trong rừng rậm đánh cái gì dù. Ta tại Thiên Tà Các cũng tiếp nhận không ít ám sát nhiệm vụ, nhưng giống cổ quái như vậy mục tiêu vẫn là lần đầu. A, ngươi nói cái này dù sao? Mắt mù nam tử sờ lên cán rủ, lắc đầu thở dài, lập tức liền trời muốn mưa, tự nhiên là bung rủ tương đối tốt. Trời mưa. Thỏ 12 cười đến càng làm cản, mù loà chính là mù loà, cái này sáng sủa trời trong, vạn dặm không mây, từ đâu tới mưa? Cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói nhảm làm gì? Chuột hai nhất là trầm ổn, vừa rồi một mực thả ra thần thức tử quan sát kỹ, xác nhận cái này mắt mù nam tử chỉ có hóa kiếp cảnh độ 3 khó khăn tu vi, mà lại chung quanh không có bất kỳ cái gì giúp đỡ về sau, rốt cục động sát tâm. Giết hắn, hoàn thành cuối cùng một đơn nhiệm vụ, mọi người đường ai nấy đi. Vừa dứt lời, người này liền bấm một cái pháp quyết, đỉnh đầu hiện ra một đóa màu đen yêu hoa. Theo hắn thi pháp, kia yêu hoa tầng tầng nở rộ, vô số hắc quang từ nụ hoa bên trong bắn ra, phảng phất là trời giáng sao chổi, đem mắt mù nam tử thân hình bao phủ ở bên trong. Bát kỳ ma công. Mắt mù nam tử cười khẽ một tiếng, thân hình bất động mặc cho những này hắc quang xuyên thủng thân thể của mình. Sau một khắc, thân thể của hắn dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng thành một cái tàn ảnh, bị trong rừng hơi gió thổi qua, tiêu tán không thấy. Còn muốn ve sầu thoát xác. Ưng Bốn cười lạnh một tiếng, sau mặt nạ mặt hai cái ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, thế mà biến thành màu tím đen quỷ nhãn. Quỷ nhãn bắn ra hai đạo tử quang, ở trong rừng quét mắt một vòng, rất nhanh liền khóa chặt một cái phương hướng. Tại chỗ, Ưng Bốn vất ống tay áo một cái, trong rừng lập tức cuốn lên âm phòng, quỷ khóc sói gào, nhiếp nhân tâm phách. Năm cái giữ tợn quỷ đầu từ trên trời giáng xuống, gắt gao cắn một vùng không gian kia nổi lên vận sóng, sau đó hiện ra một bóng người, chính là mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa mắt mù nam tử. Từ bỏ đi mặc ngươi tu vi thông thiên, sao địch nổi chúng ta năm người liên thủ, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết, cũng miễn cho chịu khổ đâu. Thỏ 12 cười duyên một tiếng, từ trên ngọn cây nhảy xuống. Nàng tuy là nữ lưu, dáng người cũng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là hàng thật giá thật thể tu, thân hình tấn mãnh như điện, chỉ một nháy mắt đã đến mắt mù nam tử bên cạnh. Phải tay nắm chặt thành quyền, ngưng tụ 10 thành lực lượng, hướng phía hốt của đối phương một quyền đánh tới. Thỏ 12 có tự tin, một quyền này xuống dưới, cho dù không có đánh trúng đối phương, nhưng chỉ cần quyền tính sát qua chán, cũng sẽ đem người này đánh cho thần thức rối loạn. Đến lúc đó, hắn sẽ phải tiếp nhận mình cuồng phong mưa rào tấn công mạnh. Chết đi. Thỏ thủ mặt nạ đằng sau, vang lên tiếng kêu hưng phấn. Nhưng nam tử kia tựa hồ thật ngu, căn bản không có ý thức được địch nhân năm đấm đã đến trước mặt, vẫn chậm ung dung chuyển động trong tay ô giấy dầu. Xoát. Vô số đạo ngân khí lưu màu xám từ ô giấy dầu bên trong xoát ra, phản phất ngàn vạn du long, tại trong rừng rậm xuyên tới xuyên lui. Thỏ 12 khoảng cách gần nhất, hữu quyền vừa mới đưa ra, bước chân lại ngừng ngay tại chỗ. Sau một khắc, thân thể của nàng giống như pháo hoa nở rộ, vô số toái thi khối thịt bay lên không trung, máu tươi văng tung tóe, ngàn vạn nhỏ nhỏ bé giọt máu xông lên mặt cây, đem chúng quanh là cây đều nhuộm thành màu đỏ. Làm sao có thể? Xa xa chuột hai, Ưng Bốn, ngựa 14 cùng Châu 15 đều nhìn thấy màn này, trong lòng chấn kinh, vô ý thức lui về sau một bước. Nhưng bọn hắn lập tức phát hiện, những cái kia ngân dòng khí màu xám sắc bén vô song, mà lại nhiều vô số kể, chỉ trong khắc thời gian này, đã đem mình tất cả đường lui đều phong kín. Giống. Trong rừng rậm truyền đến gầm lên giận dữ, lại là Ưng Bốn triệu hoán ác quỷ pháp tướng. Sau lưng xuất hiện một con quỷ vương hư ảnh, mặt xanh manh vàng, cầm trong tay hai lưỡi búa, gầm thét liên tục. Còn lại đám người cũng đồng thời thi pháp, trong đó chuột hai chui pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu màu đen yêu hoa cấp tốc rơi xuống, hóa thành một tầng lồng ánh sáng màu đen, đem nó bao phủ ở bên trong. Về phần ngựa 14 cùng Châu 15, hai người này đem linh lực nối thành một mảnh, thi triển hợp kích bí thuật, ở chung quanh xuất hiện một tầng lôi hỏa kết giới, lôi quang cùng hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, uy lực bạo tăng không chỉ một lần. Tất cả mọi người trong nháy mắt này thi triển ra mình mạnh nhất pháp thuật thần thông, vì chính là ngăn cản những cái kia ngân khí lưu màu xám. Nhưng mà, vô luận là ác quỷ pháp tướng, vẫn là lôi hỏa kết giới, hoặc là bát kỳ ma công, tại những khí lưu này trước mặt đều như là một tờ giấy mỏng, trong nháy mắt liền bị xé nứt. Xoát, xoát, xoát. Trong rừng cây truyền đến tinh mịn tiếng xé gió, ngựa, trâu, ương ba người lần lượt bị những khí lưu này xuyên thủng, thân thể chia năm xẻ bảy, cùng thỏ thủ nữ tử, cũng biến thành vô số toái thi khối thịt. Chỉ có chuột hai miễn cưỡng chống đỡ một lát, mặc dù hộ thể hắc quang sớm đã bị xé rách, nhưng thân thể còn chưa nổ tung, vẫn như cũ duy trì hình người. Hắn mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Nhìn xa xa cái kia bung dù mắt mù nam tử, tiết hầu giật giật, phát ra mấy cái mơ hồ không rõ âm tiết, kiếm, khí. Sau một khắc, chuột hai thân thể cũng nổ tung, máu tươi văng tung tóe. Nguyên bản tĩnh mịch trong rừng cây rơi ra một trận liên miên mưa phùn, chỉ bất quá không phải phổ thông giọt mưa, mà là vô số nhỏ bé huyết châu. Bởi vì những này huyết châu quá mức bé nhỏ, bởi vậy theo gió phiêu lãng, lưu loát, qua một hồi lâu mới hạ xong. Mắt mù nam tử một mực yên lặng đứng tại chỗ. Trong rừng cây mặc dù rơi ra huyết vũ, nhưng hắn đánh lấy ô giấy dầu, huyết thủy đều bị dù che mưa ngăn lại, bởi vậy một giọt cũng không có rơi vào trên người. Đợi đến tất cả huyết thủy đều sau khi rơi xuống đất, nam tử mới thu dù giấy. Mưa tạnh nên lên đường. Hắc Sơn vực chỗ sâu, một cái tĩnh mịch trong sơn động. Mấy trăm người nằm quỳ trên mặt đất, thành kính cầu nguyện. Sơn động thông đạo đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi ra trên vách đá quỷ dị phù văn, lại nhìn trong đám người, dựng nên lấy 33 căn cốt màu trắng đồ đằng, phía trên khắc họa vặn vẹo mà tàn nhẫn đồ án. Đám người phía trước nhất, có 3 tên thân mặc hắc y, cách ăn mặc kỳ lạ mặt nạ lão giả, một bên niệm tụng lấy kinh văn, một bên khoa tay múa chân, thoạt nhìn như là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Toàn bộ quá trình kéo dài hồi lâu, thẳng đến sơn động chỗ sâu truyền đến nhất thanh tiếng vang nặng nề. Nghe thấy thanh âm này, cầm đầu 3 người lập tức đình chỉ vũ đạo, liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được sợ hãi lẫn vui mừng. Ầm ầm, lại là một tiếng vang trầm truyền đến, sơn động chỗ sâu bộc phát ra hào quang năm màu. Sau đó, một cỗ thần bí mà cổ lão lực lượng giống như nước thủy triều lan tràn mà ra, trong nháy mắt liền đem đám người chìm không ở bên trong. Cảm ứng được cỗ lực lượng này, 3 vị lão giả thần tình kích động, lại không một chút hoài nghi, gần như đồng thời quỳ rạp xuống đất, hướng phía sơn động chỗ sâu dập đầu hành lễ. Cung nên vu thần. Nhìn thấy 3 vị lão giả cử động, sau lưng những cái kia tộc nhân càng là hưng phấn không thôi, đều đem đầu chôn trên mặt đất, thân thể ngăn không được run rẩy. Cung nên vu thần. Cung nên vu thần. Tại một lần lại một lần tiếng hoan hô bên trong, sơn động chỗ sâu chậm rãi đi ra một cái bóng đen. Nói hắn là bóng đen, chỉ vì toàn thân đều bị khói đen che phủ, nhìn không thấy dung mạo, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng hình dáng, tựa hồ là cái thân hình khôi ngô nam tử. Cảm tạ thương thiên, vũ thần hàng thế, xin ngài dẫn đầu chúng ta những này tội dân, rời đi cái này lồng giam đi. Quỳ trên mặt đất lão giả dùng khiêm tốn ngữ khí nói. Hắc vụ bên trong nam tử trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, đứng lên đi. Ngữ khí của hắn bình tĩnh như nước, không có nửa điểm tâm tình chập chờn, chỉ là dấu ở hắc vụ bên trong ánh mắt lại chớp chớp, nhìn không giống hắn biểu hiện được như vậy chất phác. Chương 1884, mê vụ chương 1884, mê vụ lương soái, theo thám tử hồi báo, phía trước trong rừng rậm có đánh nhau vết tích. Ngoài cửa sổ xe truyền đến thanh âm, để Lương Nôn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Hắn ngồi ngay ngắn ở trăm phượng kim liễn bên trong, chung quanh anh lạc rủ xuống, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy mông lung thân ảnh, nhưng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Đấu pháp người cảnh giới như thế nào? Hiện trường nhưng có còn sót lại vật phẩm gì? Lương Nôn thanh âm từ loàn trong xe truyền ra. Hồi bẩm lương soái, hiện trường cũng không để lại vật phẩm gì, đánh nhau cũng không kịch liệt, nhưng căn cứ triệu tướng quân suy đoán, có lẽ qua hóa kiếp cảnh tu sĩ táng thân tại trong rừng rậm. Trả lời hắn là một nam tử trẻ tuổi, thân mặc áo giáp, eo đeo trường đao, tu vi đã đạt tới thông huyền sơ kỳ, lúc này ở ngoài xe đứng xuôi tay, lộ ra 10 phần cung kính. Người này là Phi Long thần tướng Triệu Dực truyền lệnh quan, Triệu Dực bị Lương Nôn phong làm cánh trái tiên phong đại tướng, tại hành quân trên đường, chịu điều tra địch tình, thăm dò địa hình trách nhiệm. Một năm trước, Nam Huyền đại quân chia binh hai đường, trong đó chủ lực đại quân từ cầu đường núi đi trường xa biển, tiến đánh Lạc Hà hạ du Long Hồ quan, thanh thế cực kỳ hạo đãng. Lương Nôn thì xuất lĩnh tinh binh 10 vạn, đường vòng thiên hỏa bình nguyên, một đường hành quân gấp, một lát không ngừng, rốt cục tại cuối năm chạy tới Tử Hà lĩnh hậu phương. Đến nơi này, đã ở vào quân địch hậu phương, nguy hiểm trùng điệp, mà Nam Huyền đám người lại chưa quen thuộc địa hình, cho nên chỉ có thể chậm dần tốc độ, lại mệnh Triệu Dực, Phục Hổ Tôn giả phân biệt xuất lĩnh 2 chi quân tiên phong đi tìm hiểu tình báo chờ đến xác minh lộ tuyến sau lại hành động. Giờ này khắc này, vị này tuổi trẻ truyền lệnh quan chính là hướng Lương Nôn báo cáo tình huống. Có hóa kiếp cảnh tu sĩ xuất thủ vết tích. Lương Nôn lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Không thể xác định, bởi vì hiện trường vết tích đã bị người cưỡng ép xóa đi, Triệu tướng quân cũng là cảm ứng được trong rừng cây lưu lại khí huyết chi lực, phỏng đoán hẳn là có một hóa kiếp cảnh thể tu tham chiến, người này coi như không chết cũng bị đánh thành trọng thương, bởi vậy mới có như thế tràn đầy khí huyết chi lực lưu lại. Thì ra là thế. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lương soái, chúng ta phải chăng tiếp tục đi tới? Truyền lệnh quan có chút do dự hỏi. Từ Vân Lan núi bắt mấy cái kia tiểu yêu nói thế nào? Lương Nôn không trả lời mà hỏi lại. Bọn hắn nói, qua phiến rừng rậm này, lại hướng tây nam khoảng 800 dặm, liền có thể nhìn thấy một mảnh sương mù màu đen căn cứ miêu tả, kia mê vụ đằng sau rất có thể chính là chúng ta muốn tìm Hắc Sơn vực. Tốt, để Triệu tướng quân tiếp tục phía trước dò đường, chủ lực đại quân lập tức lên đường, không cần đường vòng. Cần tuân soái lệnh. Nam tử trẻ tuổi kia cúi đầu lên tiếng, quay người hóa thành một đạo đột quang, bay tới đằng trước. Cũng không lâu lắm, đại quân lần nữa lên đường, trên đường không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, một đường đều gió êm sóng lặng. 10 vạn đại quân trùng trùng điệp, xuyên qua rậm rạp rừng cây, lại bay qua 800 dặm sa mạc, cuối cùng dừng ở một mảnh hoang vu đầm lầy bên trên. Lương soái, phía trước chính là đám kia tiểu yêu nói tới vị trí. Ngoài cửa sổ xe vang lên thanh âm nhu hòa, lại là Ngọc Trúc Sơn mấy vị nữ tu, Nam Vũ Nguyệt, Hồng Vân, Hoàng Lê đều tại phụ cận. Lương Nôn nhẹ gật đầu, hạ trăm phượng kim liễn, đưa mắt nhìn lại. Chỉ gặp mảnh này đầm lầy vô biên vô hạn, liên miên không biết nhiều ít vạn dặm, nơi xa không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có một mảnh sương mù màu đen tràn ngập, mà lấy đám người thần thức đều không thể nhìn thấu mảnh này trong sương mù cảnh tượng. Hắc Sơn vực, tu sĩ mộ, ác quỷ ăn thịt người thịt, vực sâu táng mạch cốt, dù có huyền diệu pháp, khó thoát sinh tử lồng. Lương Nôn nhìn xem kia mênh mông vô bờ màu đen mê vụ, trong miệng tự lẩm bẩm nhất thanh. Đây cũng là phụ gần một chút tu chân tông môn truyền miệng ca dao miêu tả Hắc Sơn vực quỷ dị. Đương nhiên, hết thảy sợ hãi đều bắt nguồn từ thực lực bản thân không đủ, phụ cận những này đã từng tồn tại môn phái tu chân, tu vi cao nhất cũng bất quá là thông huyền chân quân, đối với Hắc Sơn vực loại này không biết lĩnh vực tất nhiên là kiêng dè không thôi. mà giống Đan Dương Sinh như vậy, tự thân có được lực lượng cường đại, liền hoàn toàn không sợ Hắc Sơn vực quỷ dị, thậm chí tự mình xuất lĩnh đại quân xuất chinh, đi trấn áp trong núi tồn tại dị tộc. Lương Soái, ta nhìn mảnh này mê vụ có chút quỷ dị, thần thức đều không thể dò xét, không bằng phái người đi vào trước tìm kiếm đường chờ tìm đúng phương hướng, lại để cho đại quân tiến lên. Hồng Vân trầm ngâm nói. Không cần. Lương Nôn lắc đầu, tâm niệm vừa động, một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng thần thức lặng yên lan tràn, rất nhanh liền xâm nhập phía trước trong sương mù. Trung quanh mấy người đều đã nhận ra cỗ này không giống bình thường lực lượng thần thức, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật mạnh lực lượng thần thức, liền xem như á thánh cảnh tu sĩ cũng không gì hơn cái này đi. Xem ra Lương Soái tu vi lại có tinh tiến. Nam U Nguyệt, Hồng Vân, Hoàng Lê bọn người liếc nhau, đều là mỉm cười, cũng không nhiều lời, lặng lặng chờ đợi Lương Nôn kết quả dò xét. Sau một lúc lâu, Lương Nôn thu hồi thần thức, trầm ngâm nói, mảnh này hắc vụ ngoại trừ che đậy thần thức bên ngoài, cũng không có cái gì quá lớn nguy hại, liền xem như kim đan cảnh tu sĩ cũng có thể ngăn cản, bởi vậy không cần chia binh dò xét, toàn quân tiến lên, để tránh chậm trễ hành trình. Nghĩ nghĩ lại bổ sung, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, để Thiên Tà Ma Quân, Đường Kim Chi, Tô Mục Vân, Ngụy Vô Danh cái này tứ phương thần tướng đều cầm một hiên viên thiên ấm thả ấm chỉ riêng nối thành một mảnh, bao lại chủ lực đại quân, lại để cho Triệu Dực cùng Phục Hổ Tôn giả mở đường, nếu có gió thổi cỏ lay, tức thời hướng ta bẩm báo. Hiên viên thiên ấm chính là hiên viên thành trí bảo, từ cổ thiên bẩm cho Triệu Dực, để hắn mang đến tương trợ Lương Nôn. Chỉ cần bốn tên tu vi cao thâm tu sĩ đồng thời thôi động, liền có thể từ cái này bảo trong bầu thả ra hiên viên thần quang nối thành một mảnh, như là không thể phá vỡ tường thành, trừ phi đồng thời đánh tan bốn vị trưởng ấm tu sĩ, nếu không liền không phá được cái này phòng ngự. Lĩnh mệnh. Hoàng Lê lên tiếng, cầm hắn xoáy lệnh, đi hướng đông nam tây bắc tứ phương đại tướng thông báo. Chỉ một lúc sau, tứ phương đều xoát ra một đạo vàng mênh mông hào quang, lại là hiên viên thiên ấm ấm quang lẫn nhau luyện thành một mảnh, hình thành không thể phá vỡ màu vàng thuật tưởng, đem 10 vạn đại quân đều bao phủ ở bên trong. Có hiên viên ấm ánh sáng thủ hộ, tất cả mọi người an tâm không ít, tại các đại chủ đem dẫn đầu dưới, hướng xa xa màu đen mê vụ chậm rãi xuất phát. Kia mê vụ thâm trầm mà hắc ám, đại quân tiến vào bên trong, chỉ cảm thấy bốn phía đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy trăm trượng trong vòng địa phương, lại xa một chút đều thấy không rõ lắm. Vì cẩn thận lý do, đại quân hãm lại tốc độ. Triệu Dực cùng Phục Hổ Tôn giả xuất lĩnh tả hữu quân tiên phong đi ở trước nhất, hai người đều đánh lên 12 phần tinh thần, dùng thần thức tra xét rõ ràng bốn phía, không dám buông tha bất kỳ một cái nào chỗ khả nghi. Đột nhiên, phía trước trong sương mù ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc. Tướng quân, phía trước giống như có chút quỷ dị, muốn hay không bẩm báo Lương Soái, để đại quân đường vòng. Triệu Dực bên cạnh, một tuổi trẻ phó tướng mở miệng hỏi. Triệu Dực sắc mặt nghiêm túc, trong tay bấm một cái pháp quyết, thần thức hướng về phía trước quyết tán mà ra, đã thấy hắc vụ trùng điệp, căn bản thấy không rõ xa xa cảnh tượng. Trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, đã chậm trễ không thiếu thời gian, không nên lại đường vòng. Ta trước mang một chi tinh binh qua đi dò thám đường, như có dị thường, lập tức thông báo đại soái. Được. Trẻ tuổi phó tướng thu được mệnh lệnh, lập tức từ trong quân đội điểm ra một chi 50 người đội ngũ, cái này 50 người đều là thông huyền chân quân, mà lại phối hợp ăn ý, am hiểu lấy trận pháp đối địch. Triệu Dực nhận chi đội ngũ này, rời đi đại quân, hướng về phía trước tầng trời thấp phi hành mấy trăm dặm, chỉ nghe tiếng khóc kia càng ngày càng thê thảm, cũng càng ngày càng rõ ràng. Đang tiếng khóc ảnh hưởng dưới, mấy cái tu vi hơi thấp thông huyền chân quân bị mê hoặc tâm trí, ánh mắt dần dần trở nên mê mang. Qua không bao lâu, mấy người kia thế mà rời đi đội ngũ, hai mắt ngốc trệ, chủ động hướng tiếng khóc kia đầu nguồn bay đi. Triệu Dực đem một màn này nhìn ở trong mắt, cũng không đi tỉnh lại những này bị mê chặt tu sĩ, cùng mấy người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cứ như vậy xa xa theo ở phía sau. Lại phi hành 20-30 dặm, phía trước trong sương mù xuất hiện vài bóng người. Triệu Dực từ xa nhìn lại, phát hiện trong sương mù tổng cộng có 4 người, một người trong đó nằm trên mặt đất, giống như có lẽ đã thoi thoát, ba người khác thì quỳ tại đó người bên cạnh, cúi đầu, thấy không rõ động tác, chỉ là hai vai co lại, nhìn qua giống như là đang khóc. Lại nhìn mấy cái kia bị tiếng khóc mê hoặc tu sĩ, lúc này đều tăng nhanh tốc độ bay, hướng kia trong sương mù bóng người cấp tốc bay đi, trong mắt còn lộ ra vẻ lo lắng. Tỉnh lại, Phi Long thần tướng hét lớn một tiếng, dùng tới chất khí, chỉ nghe giữa không trung ẩn ẩn có long ngâm sâu thai, khiến cho mấy cái kia bị mê hoặc tu sĩ ngừng đột bằng, sững sờ tại nguyên chỗ. Sau một lúc lâu, mấy người kia chậm rãi tỉnh lại, quay đầu nhìn thoáng qua theo đuôi mình đám người, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Triệu tướng quân, đây là thế nào? Ta làm sao? Cẩn thận! Triệu Dực chợt hét lớn một tiếng, không kịp giải thích, thả người mà ra, trong tay ngân thương hướng về phía trước mãnh liệt đâm. Một điểm hàn mang ở giữa không trung nở rộ, cùng mãnh chân khí đâm vào những người kia sau lưng, bộc phát ra nổ rung trời. Ầm ầm! Mấy cái kia tu sĩ đều bị chân khí dư ba chấn động đến bay ngược mà ra, thật vất vả mới đứng vững thân hình, nhìn lại, lập tức hãi nhiên. Chỉ gặp giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện 6 tấm quái mặt, bằng thẳng như tờ giấy, lại đều có cánh cửa lớn nhỏ. Nhìn kỹ lại, phát hiện những này quái mặt tựa hồ từ đen nhánh dòng nước tạo thành, miệng vô cùng lớn, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Vừa rồi khoảng cách gần nhất một cái tu sĩ kem chút liền bị quái mặt thôn vệ, còn tốt Triệu Dực kịp thời xuất thủ, lấy Phi Long thanh khí dần dần đánh nát những cái kia quái mặt. Cái này, đây đều là những thứ gì? Trong lòng mọi người kinh ngạc, nhưng còn không chờ bọn họ làm ra phản ứng, phía dưới đầm lầy lại vỡ ra, phun ra một cỗ hôi thối vô cùng hắc thủy. Những này hắc thủy giữa không trung vặn vẹo nhúc nhích, rất nhanh liền ngưng tụ thành hình người, từng cái đều tản mát ra mùi hôi hương vị, dương nhanh múa bước, hướng đám người mãnh nào tới. Mắt thấy một màn quỷ dị này, chúng tướng đều có chút hãi nhiên, không tự chủ được lui về sau một bước. Nhưng Phi Long thần tướng lại là không lùi mà tiến tới, cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay mãnh liệt đâm. Phi Long Thánh khí đột nhiên xuất hiện, chỉ một thương, liền đem bên trong một cái bóng đen thọc cái xuyên thấu. Bóng đen kia treo ở hắn trường thương bên trên, vẫn khoa tay múa chân, miệng bên trong phát ra hà khắc quái thanh, nhìn qua mười phần điên cuồng. Nhưng theo Triệu Dực cầm trong tay cán thương lắp một cái, chân khí xâm nhập bóng đen thể nội, tứ chi của nó rất nhanh liền vô lực rũ xuống. Sau đó, bao trùm tại mặt ngoài thân thể hắc thủy cũng dần dần rút đi, lộ ra diện mạo như trước, lại là một cái toàn thân trần trụi nam tử trung niên. Có trông thấy được không, những vật này giống như chúng ta, có máu có thịt, cũng có thể bị giết chết. Mắt thấy Phi Long thần tướng đem đối thủ thi thể chọn trên bay, trong đội ngũ tu sĩ đều an định lại, sợ hãi trong lòng cũng dần dần tiêu tán. Đúng vậy a. Từ quan sát kỹ, bọn hắn thực lực giống như cũng không có mạnh bao nhiêu. Một chúng tu sĩ ổn định trận cước, tại Triệu Dực dẫn đầu hạ kết thành trận pháp, bắt đầu đối kháng bốn phương tám hướng vây công mà đến bóng đen. Những bóng đen này mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng cá thể thực lực xác thực không mạnh, mấy vòng công sát xuống tới, Triệu Dực bộ kế tiếp không tổn hại, ngược lại là bóng đen bị giết mấy trăm. Chỉ là, những bóng đen này đều điên cuồng tới cực điểm, căn bản không để ý tính mạng của mình, cho dù nhìn thấy phía trước đồng bào bị chém giết, cũng sẽ không chút do dự nhào tới. Như thế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trong lúc nhất thời làm cho Triệu Dực bộ đội cuốn ngay tại chỗ. Kỳ quái, những người này đến cùng thế nào? Nhìn qua giống như bị điên, chẳng lẽ là bị người điều khiển rồi? Triệu Dực một bên kịch đấu, một bên âm thầm suy nghĩ, đống nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa trong sương mù, ba cái kia còn đang không ngừng thút thít bóng người. Hừ, giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn xem các ngươi đuổi nghịch trò xiết gì. Theo hừ lạnh một tiếng, Triệu Dực cầm trong tay song súng hợp đến một chỗ, Thiên Long Thánh khí bỗng nhiên một phát, chỉ gặp vàng bạc hai màu hào quang vạch phá hắc vụ, thẳng đến ba người kia ảnh vị trí đâm tới. Mượn chân khí một phát, xé rách hắc vụ cơ hội, Triệu Dực rốt cục thấy rõ ràng ba người kia dáng vẻ. Chỉ thấy là ba cái dị tộc, hai lô thai hẹp dài, chóp mũi duệ, cái khác nhìn qua cùng người bình thường khác biệt không lớn, trong đó có hai trung niên nam tử, còn có một cái nhìn như bất mãn 7 tuổi nam đồng, đều là quần áo tả tơi, ngồi xổm trên mặt đất. Trước mặt bọn hắn nằm một cái chết đi dị tộc, cùng bọn hắn bộ dáng tương tự, chỉ là toàn thân cao thấp không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Ngực bị đào một cái độc lớn, tạng khí, ruột đều bị móc ra, bên cạnh ba tên dị tộc ngay tại từng ngụm nhấm ướt, chia ăn lấy đồng bạn thi thể. Trong mắt bọn hắn, cái này phảng phất là vị ngon nhất tiệc, ba người đều tại ngươi tranh ta đoạt, gần như điên cuồng ăn. Chỉ là, bọn hắn một bên ăn, lại một bên rơi lệ, trong mắt tràn đầy bi thương, vừa mới nghe được khóc giống âm thanh chính là từ nơi này truyền ra. Trong hắc vụ, vàng bạc hai màu hào quang vạch phá hắc ám, phảng phất là song long hội tụ, thế không thể đỡ. Xoát, hào quang rơi xuống, vàng bạc chân khí đều chút xuống tại ba người đỉnh đầu. Không gian xung quanh vặn vẹo bạo liệt, ảm đạm đầm lầy cũng bị xé mở một đầu dài tới mấy chục dặm vết rách. Nhưng mà chờ đến hào quang tán đi, không gian xung quanh đều khôi phục bình thường về sau, ba cái kia dị tộc đã sớm biến mất, không thấy nửa điểm tung tích, cũng chưa chết. Triệu Dực thân kinh bách chiến, liếc mắt liền nhìn ra kia ba dị tộc cũng không có bị thần thông của mình diệt sát, ngược lại còn ẩn tàng. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, quyết định thật nhanh, mệnh khiến cho mọi người đều hướng về sau rút lui, mình thì cầm trong tay song súng, đem chân khí ngoại phóng ngưng tụ thành chân long hư ảnh, chuẩn bị cho đội ngũ bảo hộ. Nhưng vào lúc này, dưới chân đại địa bỗng nhiên vỡ ra, một đạo hắc ảnh phi nhanh mà ra, tốc độ cực nhanh, đạo mắt liền tới sau lưng. Chương 1885, dị tộc. Chương 1885, dị tộc. Triệu Dực sớm đã có chỗ cảnh giác, lúc này tâm niệm vừa động, cũng không quay người, trở tay cầm súng, Phi Long sáng ngân thương một thương sóc hướng phía sau mình. Xoát. Một thương này vận đủ chân khí, liền xem như đại sơn sông lớn cũng phải cho đâm xuyên. Nhưng kỳ quái là, mũi thương cũng không nhận được bất luận cái gì quá nhiễu, tùy tiện liền công phá đối phương phòng ngự, tại đối thủ trên thân đâm ra một cái lỗ thủng. Triệu Dực trong lòng kinh nghi không chừng, dùng thần thức quét qua, phát hiện ở sau lưng mình chính là vừa mới nhìn rõ ba cái kia dị tộc một trong. Mũi thương xuyên thủng lồng ngực của hắn, nhưng không có máu tươi chảy ra, vết thương phụ cận huyết nhục đều biến thành màu đen dòng nước, quấn quanh ở Phi Long sáng ngân thương bên trên, một cỗ mùi hôi khí tức đập vào mặt. Nguy rồi. Triệu Dực cảm giác được đối phương tại ô hế mình thần binh, lập tức quay người, chân khí rót vào trong cánh tay, muốn rút về binh khí. Nhưng này dị tộc lại là nhếch miệng cười một tiếng, vết thương cấp tốc co vào, màu đen dòng nước quấn chặt lại trường thương mặc cho Triệu Dực như thế nào vật đỉnh, đều cầm không trở về cái này Phi Long sáng ngân thương. Cho ta buông tay. Triệu Dực hét lớn một tiếng, đem Thiên Long Thánh khí phát huy đến cực hạn, trường thương trên cán thương nổi lên long văn, bá đạo vô song lực lượng xuyên thấu qua trường thương đâm thẳng đối thủ thân thể. Kia dị tộc lập tức há to miệng, phát ra nhất thanh bén nhọn gào thét, tựa hồ là thống khổ gào thét. A! Trong đám người cũng truyền tới tiếng kinh hô, lại là một chút định lực không đủ tu sĩ, bị dị tộc cổ tiếng quái khiếu ảnh hưởng, thế mà có không ít người phát cuồng bắt đầu tấn công không kể địch ta chiến hữu bên cạnh. Triệu Dực xa xa thấy cảnh này, đang muốn đi giải cứu, trước mặt dị tộc lại xuất hiện vị dị biến hóa. Chỉ gặp thân thể của hắn như là băng tuyết cấp tốc hòa tan, vẹn trong phiến khắc, toàn bộ thân thể đều biến mất, hóa thành vị dị hắc thủy, phảng phất có sinh mệnh, thuận phi long sáng ngân thương cán thương lan tràn tới. Hắc thủy cấp tốc nhúc nhích, tựa như một đầu trường xà, trong nháy mắt đã đến Triệu Dực trước mặt, sau đó đông nhiên đằng không mà lên, cuối cùng hóa thành một trường quỷ dị mặt nạ màu trắng, nhìn muốn tiếp trên mặt của hắn. Đối mặt quỷ dị như vậy tình hình, Triệu Dực như thế nào dám chủ quan, phi long sáng ngân thương đều tạm thời từ bỏ, thôi động đột quang, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Tấm kia mặt nạ màu trắng rơi xuống cái không có dán tại Triệu Dực trên mặt, ngược lại biến thành màu đen dòng nước, cuốn chặt lấy phi long sáng ngân thương, nhìn qua lại muốn thôn phệ món pháp bảo này. Triệu Dực thấy cảnh này, là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là những này dị tộc pháp thuật quỷ dị, trước đây chưa bao giờ thấy qua, không biết đến tột cùng là lai lịch gì. Giận là đối phương thế mà đoạt đi pháp bảo của mình, Phi Long Sáng Ngân Thương theo hắn Nam Trinh Bắc Chiến nhiều năm, từ bất ly thân, không nghĩ tới hôm nay lại bị loại này buồn nôn dị tộc đoạt đi, quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Đưa ta thương đến. Triệu Dực hét lớn một tiếng, lại không giữ lại, chân khí trong cơ thể vận chuyển, chợt có một tiếng long âm, trực trùng bất tiêu, vang vọng thương cung. Lại là đem Phi Long chân thân hiện ra. Màu đen đầm lầy bên trên, phản phất có một đầu chân long chiếm cư tại trong sương ngủ, Triệu Dực làn da mặt ngoài xuất hiện từng mảnh vảy rồng, quanh thân đều bị kim quang bao trùm. Sau một khắc, hắn liền xông ra ngoài, như là như lưu tinh bạch phá hắc ám, trong tay kim thương vẩy một cái, chân khí khổng lồ giống như trường hà mãnh liệt. Kia dị tộc phát giác được nguy hiểm, quả quyết từ bỏ Phi Long Sáng Ngân Thương, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Màu đen dòng nước chia thành tốc nhỏ, biến thành mấy trăm đầu nhỏ bé dòng nước, tản vào bốn phía, cùng mê vụ dần dần dung hợp, cuối cùng tránh thoát Triệu Dực cái này thạch phá thiên kinh một thương. Nhưng Triệu Dực đã sớm thả ra thân thức, một mực khóa chặt dị tộc khí tức, gặp hắn đem mình chia thành tốc nhỏ, cười lạnh một tiếng, song súng tái xuất, chân khí giống như trường hà cuốn ngược, đem không gian chung quanh đều bao trùm ở bên trong. Mắt thấy kia dị tộc liền bị Thiên Long Thánh Khí đánh trúng, Triệu Dực sau lưng hắc vụ đột nhiên quay cuồng lên, chỉ thời gian một cái nháy mắt, hai bóng người ở trong sương mù xuất hiện, lại là vừa mới nhìn rõ mặt khác hai cái dị tộc. Bên trong một cái nam tử tứ chi kỳ dài, song trưởng đánh từ xa đến, cường đại kinh lực ngưng tụ như thật, ở giữa không trung tạo thành một cái cự đại trường ấn. Một cái khác thoạt nhìn như là bất mãn 7 tuổi đồng tử, tướng mạo non nớt, nhưng hai mắt xích hồng, bờ môi đỏ thắm như máu. Triệu Dực chỉ là cùng kia đồng tử liếc nhau một cái, cũng cảm giác được thể nội máu tươi sôi trào, ẩn ẩn muốn xông ra làn da, từ trong thân thể phun ra tới. Hắn cũng là thân kinh bách chiến xa trường lao tướng, liếc mắt liền nhìn ra hai người này thần thông bất phàm, bởi vậy không dám kinh thường, thu chân khí, chuyên công làm thủ, dự định trước ngăn cản được một vòng này đánh lén. Ầm ầm. Giữa không trung, dị tộc trưởng ấn cùng Thiên Long Thánh Khí va chạm, bắn ra nổ rung trời. Trường ấn cố nhiên bị đánh nát, nhưng Triệu Dực động tác cũng chậm một chậm, thừa cơ hội này, kia đồng tử miệng há ra, một đạo huyết quang phun ra, đạo mắt liền tới Phi Long thần tướng trước ngực. Không được. Cảm ứng được trong huyết quang hung sát chi khí, Triệu Dực sắc mặt đại biến, vội vàng bấm một cái chỉ quyết, trước người ngưng tụ ra một mặt tấm chắn. Kia tấm chắn trung tâm có một cây cột đá chung quanh cựu lòng vần quanh, vàng mênh mông hào quang ngưng tụ 18 tầng, một tầng so một tầng dày đặc, nhìn qua không thể phá vỡ. Xoát, huyết quang phun ra tại tấm chắn cấm chế phòng ngự bên trên, giống như lung đỏ lạc sắt ném vào khối băng bên trong, trong nháy mắt toát ra khói xanh. Rất nhanh, tầng 18 hào quang tầng tầng phá diện, tấm chắn bị huyết quang ăn mòn, xuất hiện từng cái lỗ thủng. Triệu Dực thấy thế, con người co rụt lại, vội vàng đem thân nhất chuyển, hóa thành độn quang hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng hắn mới lui về sau không đến trăm trượng, sau lưng hắc vụ lại bắt đầu lan lộn, một lát sau xuất hiện một bóng người, lại là ban đầu cái kia hóa thân hắc thủy, cuốn chặt lấy trường thương dị tộc. Cái này dị tộc cũng là quỷ dị, nửa thân thể là người, nửa thân thể lại hóa thành hắc thủy, chủ động tới cuốn Triệu Dực hai cây trường thương, muốn ô uế binh khí của hắn. Triệu Dực bị trước sau bao bọc, không thể không thôi động chân khí, xa xa phá tan tên này dị tộc. Mới vừa vặn đạt được một lát cơ hội thở dốc, hai gã khác dị tộc lại đánh tới, quả nhiên là được cái này mất cái khác, làm cho Triệu Dực đem Phi Long xương thôi động đến cực hạn. Long ngâm long du các loại thủ đoạn lần lượt sử xuất, cái này mới miễn cưỡng cùng ba người đấu cái ngang tay. Nhưng hắn dù sao lấy một địch ba, chín mấy chục cái hiệp, mặc dù miễn cưỡng trèo trống, nhưng cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Chỉ vì ba người này thần thông quả thực quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị, mà lại bọn hắn có thể mượn chung quanh mê vụ thi triển đột pháp, nếu như Triệu Dực tấn công mạnh một người trong đó, kia dị tộc không kiên trì nổi lúc, liền sẽ thi triển pháp thuật cùng chung quanh mê vụ dung hợp, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dùng cái này tạm lánh nó phong mang. Cho nên Triệu Dực từ đầu đến cuối tìm không thấy ba người sơ hở. Chỉ cần tại mảnh này trong sương mù chiến đấu, thần trí của hắn liền khuyết tán không ra, thần thông thực lực giảm xuống không ít. Mà những dị tộc kia không những không bị ảnh hưởng, ngược lại còn như cá gặp nước, chiến lực đại tăng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Triệu Dực dần dần lâm vào thế yếu. Ba tên dị tộc vây kín chi thế đã thành, đem hắn kẹp ở giữa, lấy các loại quỷ dị thủ đoạn thần thông suy yếu chân khí của hắn, cứ tiếp như thế, không ra trăm chiêu, Phi Long thần tướng liền có thụ thương khả năng. Những này dị tộc đến cùng là lai lịch gì, lại có thực lực như thế? Cho dù là thân kinh bách chiến Phi Long thần tướng, lúc này cũng không khỏi đến có chút hoảng hốt, nhìn thoáng qua sau lưng hơn 50 tên tu sĩ, bọn hắn còn tại cùng sâu trong lòng đất bay ra bóng người màu đen chiến đấu, trong lòng thầm nghĩ, lại là ta khinh thường một mình xâm nhập qua xa, mới để bọn hắn thân hãm hiểm cảnh, những này tướng sĩ đều là đi theo ta mà đến, vô luận như thế nào đều muốn đem bọn hắn bình an mang về. Nghĩ tới đây, Thiên Long Thánh Khí bỗng nhiên một phát, đem ba tên dị tộc cưỡng ép trấn khai, sau đó hóa thành một đạo đột băng, hướng những tu sĩ kia vị trí bay đi. Nhưng kia ba tên dị tộc lại là theo đuổi không bỏ, hắc thủy, huyết quang chờ thần thông như bóng với hình. Phản phất là ba con mãng xà, muốn đem Triệu Dực nuốt vào trong bụng. Liên tại thời khắc nguy cấp này, chợt nghe một tiếng niệm Phật, ngay sau đó, một cái thanh âm quen thuộc xa xa truyền đến, "Triệu tướng quân chớ buồn, lao nạp phục lương xoái chi mệnh, đến đây giúp ngươi." Vừa dứt lời, thâm trầm trong xương mù liền vang lên tụng kinh thanh âm, sau đó kim quang bắn ra, ở trên không trung tạo thành một cái cự đại kim sắc bình bát, từ trên trời giáng xuống, ngược lại giữ lại. Truy sát Triệu Dực ba tên dị tộc đội vàng không kịp chuẩn bị cái này bình bát một mực chụp ở bên trong. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn xông ra bình bát, nhưng bị Phật quang vừa chiếu, thân bên trên lập tức toát ra khói xanh, khuôn mặt cũng biến thành thống khổ bắt đầu bặm mẻo. Ba người làn da mặt ngoài xuất hiện từng cái mủ đau nhức, miệng bên trong không ngừng gào thét, liều mạng đánh lây chúng quanh kim sắc tường ánh sáng, chỉ là một thân thần thông tựa hồ cũng bị suy yếu, thực lực không đủ ba thành, bởi vậy không phá được kim sắc bình bát kết giới. Cùng lúc đó, ngàn vạn Phật âm vang lên. Trong sương mù đi ra một người khoác cà sa lão giả, long hành hổ bộ, chính là La Thiên Tám Tôn chi một phục hộ tôn giả. Sau lưng hắn đi theo mấy trăm Phật binh, cầm trong tay trời đóng, đấu trướng, hoa man, bản thờ Phật, lư hương, bình hoa. Các loại Phật môn pháp khí, hai mắt buông xuống, chuyên tâm tụng kinh. Theo Phật âm trận trận, nguyên bản còn tại bình bát bên trong dãy rủa ba tên dị tộc dần dần bình tĩnh trở lại, dãy rủa biên độ càng ngày càng nhỏ. Từ mắt của bọn hắn, hai, miệng, mũi cái này thất khiếu bên trong toát ra một cỗ khói đen, bị kim quang chiếu xạ về sau, dần dần hóa thành hư vô. Mà ba người này cũng giống như đã mất đi linh hồn, từ giữa không trung rơi xuống, ngồi sập xuống đất, không còn có bất kỳ động tác gì. Đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp. Triệu Dực xa xa thấy cảnh này, trong lòng kinh hỉ, nhưng cũng không có dừng lại đột quang, vẫn như cũ đổi tới một chỗ khác chiến trường, song súng tế xuất, đem những cái kia từ lòng đất hiện lên bóng đen từng cái đánh giết. Phục hộ tôn giả đồng dạng xuất thủ, Phật quang ngưng tụ thành trường ấn, từ trên trời giáng xuống, một trường liền làm vỡ nát mấy chục cái bóng đen. Có hai đại cao thủ trợ giúp, bóng đen rất nhanh liền bị chém giết sạch sẽ, trên chiến trường nằm hơn 1000 bộ thi thể, bên ngoài thân dị tượng dần dần rút đi, hiện ra diện mạo như trước, thế mà đều cùng nhân tộc không có quá lớn khác biệt. Những này chính là cái gọi là dị tộc sao? Phục hộ tôn giả nhìn lướt qua chiến trường, nhíu mày, lộ ra vẻ cân nhắc. Cùng lúc đó, Triệu Dực xuất lĩnh bộ hạ của mình chạy đến, cùng hắn Phật binh tụ hợp đến một chỗ. Phục hộ đạo hữu, nhờ có ngươi kịp thời đổi tới, nếu không ta Triệu Dực hôm nay liền muốn tổn binh hào tướng. Triệu Dực sắc mặt trịnh trọng, hướng hắn ôm quyền thi lễ một cái. Triệu tướng quân nói quá lời, người ta vì đồng bào, nên hô bang hỗ trợ. Lại nói, ta là thụ đại soái chi mệnh đến đây giúp ngươi, ngươi muốn tặng, đi tại đại soái là được. Đại soái thế nào biết ta gặp nạn? Triệu Dực ngạc nhiên nói. Phục hộ tôn giả mỉm cười, Triệu tướng quân, ngươi thôi động phi long chân thân dị tượng cũng không nhỏ, mặc dù thần trí của chúng ta đều bị mê vụ ngăn cản, nhưng đại soái lại có thể trông thấy, hắn biết ngươi lâm vào khổ chiến, bởi vậy mới phái lao nạp chạy đến trợ giúp. Thì ra là thế. Triệu Dực nghe xong, trong lòng cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Lương Ngôn lực lượng thần thức vậy mà có thể xuyên thấu những này mê vụ, tại ngoài mấy trăm dặm thấy được mình chân long dị tượng. Lương soái quả thật thần như vậy. Triệu Dực cảm khái nói. Phục hộ tôn giả cười ha ha, chỉ nơi xa ngồi yên ở trên mặt đất ba tên dị tộc, lại nói, chúng ta cũng chớ chỉ hoãn mau đem cái này ba tên dị tộc đưa đến đại soái nơi đó đi, đồng thời đem tình huống nơi này đều báo cùng đại soái đi. Phục hộ đạo hưu nói cực phải. Triệu Dực nhẹ gật đầu, đi đến kia ba tên dị tộc bên cạnh, cẩn thận kiểm tra chỉ chốc lát, xác nhận ba người này đều không có có ý thức về sau, dùng phi long sáng ngân thương đem bọn hắn đồng thời bốc lên. Đi, trở về cùng đại quân tụ hợp. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đám người trọng chỉnh đội hình dựa theo đường cũ trở về. Phục hộ tôn giả tự nhiên là cùng hắn đồng hành, hai người xuất lĩnh 50 vị thông huyền chân quân cùng mấy trăm Phật binh, xuyên qua từng lớp sương mù, rất nhanh liền trở về chủ lực đại quân vị trí. Bọn hắn cũng không dám trì hoãn, thu xếp tốt bộ hạ của mình về sau, lập tức mang theo kia ba tên dị tộc đi tới Lương Ngôn Loan trước xe. Bẩm báo đại soái, chúng ta trong mê vụ tao ngộ phục kích, nhìn tựa hồ là Hắc Sơn vực dị tộc gây nên. Triệu Dực tại Loan trước xe, đem mình tao ngộ kỹ càng tự thuật một lần, cường điệu nói ba vị dị tộc thần thông. Vất vả Triệu tướng quân. Theo âm thanh âm vang lên, anh lạc tản ra, hiện ra Lương Ngôn thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở liên bên trên, như có điều suy nghĩ. Đại soái, những này dị tộc nhìn cùng chúng ta nhân tộc cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ là pháp thuật thần thông cực kỳ quỷ dị, không biết bọn hắn đến tuột cùng là lai lịch gì. Triệu Dực nói ra nghi ngờ của mình. Lương Ngôn khẽ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Phục Hổ tôn giả, hỏi, Phục Hổ đạo hữu nghĩ như thế nào? A Di Đà Phật. Phục Hổ tôn giả hát một tiếng niệm Phật, thấp giọng nói, lão nạp phát hiện, những này dị tộc đều đánh mất thần trí, chỉ là một đám cái xác không hồn, mà lại thể nội có rất sâu vàng khí, cố này toán khí cùng hắc vụ dung hợp, làm đến bọn hắn thực lực tăng nhiều, đồng thời cũng khu xử bọn hắn công kích trong xương mù người sống. Vừa rồi ta dùng La Thiên Sơn bí truyền Phật pháp tỉnh hóa những này dị tộc thể nội oán khí, bọn hắn lập tức liền đánh mất công kích dục vọng, ngay cả ý thức cũng dần dần tiêu tán. Oán khí. Lương Luân hai mắt nhắm lại, chợt nhấc tay khẽ vẫy, đem ba tên dị tộc thu hút tới trước mặt. Ba người này đều ánh mắt đờ đẫn, nhìn qua đã không có nửa điểm khí tức, chỉ là trên da mủ đau nhức còn tản ra làm cho người buồn nôn mùi thối. Oán khí bị tỉnh hóa về sau, người cũng trở về với các bụi sao. Nói như vậy, treo chống bọn hắn hành động chính là cơn oán nghiệp này. Lương Luân trầm ngâm một lát, trong tay pháp quyết vừa bấm, thi triển siêu hồn bí thuật, muốn xem xét ba vị này dị tộc thức hải bên trong có cái gì lưu lại manh mối. Nhưng mà làm hắn thất vọng là ba người này tựa hồ đã sớm bị mất bản thân, trong thức hải dấu tuyết căn bản tìm không thấy nửa điểm manh mối. Chương 1886, huyễn trận. Chương 1886, huyễn trận quả nhiên là cái xác không hồn. Lương Nôn thở dài, phất ống tay áo một cái, ba vị dị tộc thân thể dần dần hòa tan, cuối cùng hóa thành khói xanh, tiêu tán tại trong hắc vụ. Ngoại trừ cái này ba cái dị tộc bên ngoài, còn có phát hiện gì lạ khác sao? Còn có những dị tộc khác, chỉ là thực lực cao thấp không đều, mà lại kém xa ba người này cường đại. Triệu Dực như nói thật nói. Ừm. Lương Luân khẽ gật đầu, lại bấm ngón tay suy tính chỉ chốc lát, mở miệng nói, ta cùng Ninh Minh chủ ước định kỳ hạn cũng nhanh đến không có thời gian lại kéo dài, truyền ta xoáy lệnh, đại quân hết tốc độ tiến về phía trước, tứ phương thần tướng tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị cùng những này dị tộc chém giết. Rõ. Bên cạnh truyền lệnh quan lên tiếng, lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh của hắn. Lương Luân trầm ngâm một lát, vừa nhìn về phía Phục Hổ tôn giả, cười nói, Phật môn thần thông có thể tịnh hóa ma khí, cũng coi là những này dị tộc khắc tinh. Tiếp xuống, còn muốn làm phiền đạo hữu xuất Phật binh mở đường. A Di Đà Phật. Phục Hổ tôn giả hát một tiếng niệm Phật, chắp tay trước ngực nói, lương soái nhưng có chỗ mệnh, lao nạp sao dám không theo. Cái này đi phía trước bày xuống phổ độ thiên âm trận tuyệt không khiến cái này dị tộc quấy nhiễu đại quân tiến lên. làm phiền. Lương Luân mỉm cười. Phục Hổ Tôn giả không nói thêm lời nào, cùng Phi Long thần tướng cùng nhau đi tiền tuyến. Mà theo Lương Luân mệnh lệnh được đưa ra, đại quân rất nhanh liền cải biến trận hình, vẫn như cũ dùng hiên viên ấm lồng ánh sáng trung quân chủ lực, lại từ Phục Hổ Tôn giả xuất lĩnh 3000 Phật binh phía trước mở đường, hành quân tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi không thôi. Kỳ thật trong mê vụ căn bản không phân rõ phương hướng, chỉ có thể dựa vào pháp thuật đến định vị. Cũng may mà trong quân cao thủ nhiều vô số kể, lại thêm Lương Luân lực lượng thần thức viễn siêu thường nhân, mới không có để đại quân đi nhầm phương hướng. Cứ như vậy hành quân 3 ngày 3 đêm, trong lúc đó tao ngộ vài chục lần dị tộc đánh lén. Mặc dù những này dị tộc thực lực kém xa Tít Tắp Lương Luân xuất linh trúc quân, nhưng bọn hắn có thể mượn mê vụ ẩn độn, mỗi lần đánh lén đều xuất kỳ bất ý, cho đại quân tạo thành nhất định phiền phức. Cũng may có La Thiên Sơn phổ độ thiên âm trận. Phục Hổ Tôn giả Phật pháp tinh thâm, Phật môn diệu âm vang lên, chính là những oán niệm này dị dạng khắc tinh. Một khi oán niệm tiêu tán, vô luận dị tộc thủ đoạn nhiều quỷ dị, cuối cùng đều sẽ đánh mất công kích dục vọng, trở nên ngây ra như phỗng. Bằng vào La Thiên Sơn Phật binh mở đường, trúc quân không có tao ngộ quá nhiều cái nhiễu, tại từ từ trong hắc vụ tiến lên, đến ngày thứ tư sáng sớm, phía trước sương mù dần dần mờ nhạt, ẩn ẩn có thể nghe thấy khe nước chảy tràn thanh âm. Xem ra muốn đi ra mảnh này mê vụ. Trong lòng mọi người đều là một ý nghĩ như vậy, đội quang cũng không khỏi đến thêm nhanh thêm mấy phần. Cũng không lâu lắm, phía trước hắc vụ triệt để tiêu tán, đập vào mi mắt là một mảnh liên miên núi non chập trùng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người không khỏi hơi sững sờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, áng mây phiêu dật, suối nước chảy ngang, nơi xa núi non chập trùng, ngàn nham và khe, có linh điệu bay lên, tẩu thú khét đều, lại có linh khí chìm nổi giữa thiên địa, vậy mà hiện ra thất thải chi sắc. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Cho dù lấy Phục Hổ Tôn giả ánh mắt cùng kiến thức, cũng không khỏi đến tán thưởng nhất thanh. Chỉ là, mảnh này động thiên phúc địa mặc dù nhìn cực đẹp, lại cùng ngoại giới có sự khác nhau rất lớn chỗ. Tỷ như nói, những cái kia liên miên chập trùng dãy núi, rõ ràng đều là đen nhánh chi sắc, phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên ngàn dặm, thẳng đến cuối tầm mắt, thế mà không có một ngọn núi ngoại lệ. Lại tỷ như nói, khoảng cách gần nhất mấy ngọn núi bên trên, những cái kia như ẩn như hiện linh thú, nhìn đều mười phần cổ quái, tại ngoại giới gần như không tồn tại, liền ngay cả Phục Hổ Tôn giả, Phi Long thần tướng dạng này hóa kiếp cao thủ thế mà cũng gọi không ra tên. Còn có chính là, nơi xa một chút dãy núi khoảng cách chỗ, tựa hồ phiêu đãng các loại nhan sắc sương mù, mặc dù không giống vừa rồi kinh lịch mê vụ như thế ngăn cản thần thức, nhưng trong sương mù sinh cơ đoạn tuyệt, xem xét chính là hiểm ác chi địa. Quỷ dị chỗ thực sự quá nhiều, Phục Hổ Tôn giả cùng Phi Long thần tướng chỉ là thô sơ giản lược quan sát một lát, trong lòng liền ẩn ẩn có chút bất an. Lúc này, sau lưng đại quân hướng hai bên tách ra, một cỗ loan xe phiêu nhiên mà tới, Nam Vũ Nguyệt, Hồng Vân, Hoàng Lê chở Ngọc Trúc Sơn nữ tu đều đi theo tại bên cạnh xe. Lại là Lương Nôn tự mình đến đại quân phía trước. Tham kiến Lương Soái. Phi Long thần tướng cùng Phục Hổ Tôn giả đồng thời hành lễ. Lương Nôn từ trăm phượng kim liễn bên trên xuống tới, khoát tay áo nói, không cần đa lễ. Hắn ngưng thần nhìn về phương xa, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết Hắc Sơn bực cùng ta trước đó suy nghĩ khác nhau rất lớn, còn tưởng rằng là phiến đất nghèo, không nghĩ tới linh khí như thế dồi dào. Phục Hổ Tôn giả cười nói, dù sao cũng là lưng tựa Nam Cực Tiên Châu Tam Đại Long Mạch một trong, có dị tượng này cũng có thể giải thích được. Không tệ. Lương Nôn nhẹ gật đầu, lại nói, tiếp xuống ta cùng hai vị đạo hữu cộng đồng dò đường, nhìn xem cái này Hắc Sơn bực đến tột cùng là cái gì đầm rồng hang hổ, thế mà cần đan dương sinh nắm giữ ân soái thân trình. Triệu Dực cùng Phục Hổ Tôn giả nghe xong đều là sắc mặt biến hóa. Không thể, đại soái vì tam quân chi chủ, có thể nào đặt mình vào nguy hiểm? Vẫn là từ chúng ta phía trước dò đường, như gặp nguy hiểm lập tức đem tình báo thông chi đại soái. Lương Nôn mỉm cười, khoát tay nói, hai vị tướng quân không cần cùng ta tranh chấp, ta xem phía trước mặc dù một mảnh đường bằng thẳng, nhưng ẩn ẩn có một chút không bình thường sóng linh khí, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là từ ta cùng hai vị tướng quân cộng đồng tiến về. Triệu Dực cùng Phục Hổ Tôn giả lướt nhau, còn muốn lại thuyết phục, đã thấy Lương Nôn đã chuyển trên thân loan xe, anh lạc sau thanh âm mang theo vài phần uy nghiêm, nhanh chóng qua sông, hướng Hắc Sơn vực xuất phát. Hai vị tiên phong đại tướng bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn mệnh, nhưng đem thần thức thả ra, cẩn thận tìm kiếm dọc đường mỗi một cái góc, lại mệnh quân tiên phong co vào trận hình, hướng Lương Nôn tụ lại, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất chắc. Đại quân vượt qua dòng sông, trải qua một đường 43, rốt cục tiến vào Hắc Sơn vực địa giới. Mới vào nơi đây, phần lớn người đều cảm thấy mới lạ, cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm, ngược lại là chim hót hoa nở, linh khí rạng rỡ, nhìn qua phảng phất thế ngoại đảo nguyên, làm lòng người tình buông lỏng. Nguyên lai Hắc Sơn vực là chỗ như vậy. Tại Nam Bắc trước khi đại chiến, chẳng lẽ liền không có 7 núi 12 thành tu sĩ tiến vào mảnh này bảo địa? Không biết. Bất quá ta nhìn nơi này chí ít có thể dung nạp 5 cái cỡ lớn tông môn, dùng để khai tông lập phái là không thể tốt hơn. Ngươi nói Huyền Tâm Điện để chúng ta tới nơi này làm gì? Trước khi đến Lương Soái nói Hắc Sơn vực bên trong có dị tộc, nhưng ngoại trừ trong sương mù gặp phải những cái kia quái nhân, nơi này căn bản không thấy nửa cái bóng người à. Hỏi ít hơn nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần nghe lệnh là được, không phải buông lòng cảnh giác. Trong đại quân, không ít người xì xào bàn tán, có người độ cao cảnh giác, có ít người cũng đã thư giãn xuống tới. 10 vạn đại quân rất nhanh liền vượt qua dòng sông, còn không có bay ra bao xa, phía trước tu sĩ bỗng nhiên cảm thấy quanh thân siết chặt, sau đó độn quang phá diện, không có dấu hiệu nào từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Những người này rơi trên mặt đất, ném ra từng cái hố sâu, lộ ra chật vật không chịu nổi. Hậu phương tu sĩ thấy thế, nơi nào còn dám phi hành, đều chủ động hạ xuống đội quang, rơi trên mặt đất. Không chỉ là những cái kia sĩ tốt, liền ngay cả Phi Long thần tướng, Phục Hổ Tôn giả dạng này hóa kiếp cảnh tu sĩ, thế mà cũng vô pháp duy trì đội quang, chỉ là không giống cấp thấp tu sĩ chật vật như vậy, bấm một cái pháp quyết, phiêu nhiên rơi xuống. xem ra đầu này tình báo ngược lại là không sai, Hắc Sơn bực bên trong không cách nào ngự không phi hành, chí ít thánh nhân phía dưới là không được. Lương Nôn trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại nếm thử thúc đông nhúc nhích đội quang, phát hiện mình loan xe nhiều nhất chỉ có thể cách mặt đất ngàn trượng, lại cao hơn lại không được, đội quang đồng dạng sẽ vỡ vụn. Chắc không được Bắc Minh trấn áp Hắc Sơn bực gian nan như vậy, nghĩ đến đây cũng là nguyên nhân một trong đi. Lương Nôn như có điều suy nghĩ, đem thần thức quyết tán ra, phát hiện đại quân đã tiến vào một mảnh thảo nguyên, nơi đây cỏ xanh như tấm đệm, trăm hoa đua nở, các loại không biết tên linh hoa dị thảo tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, làm lòng người tình vui vẻ. A, hắn đột nhiên phát giác có cái gì không đúng, từ khi đại quân qua sông về sau, hết thảy chung quanh đều quá bình tĩnh, trên thảo nguyên những cái kia chim bay tẩu thú càng là không có một chút sắc khí, cái này không hợp lý. Lương Nôn đem thần thức lặng yên thả ra, tại loan trong xe yên lặng thôi diễn, chợt hai mắt nhắm lại, quắc, dừng lại. Phu cận Nam U Nguyệt, Hồng Vân, Hoàng Lê đều nghe được rõ ràng, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là đem mệnh lệnh của hắn truyền đạt xuống dưới, đại quân rất nhanh liền dừng lại bất động. Triệu Dực, Phục Hổ Tôn giả, cùng một chút tướng lĩnh đều chạy tới, hướng hắn hỏi thăm tình huống. Chúng ta đã trúng người khác huyết trận. Lương Nôn thản nhiên nói. Cái gì? Các tướng lĩnh đều là hơi sững sờ, sau đó thả ra thần thức, cẩn thận kiểm tra bốn phía, nhưng không có phát hiện một điểm huyễn thuật vết tích. Có người do dự một lát, nói ra, Lương Soái, có phải hay không là ngài quá lo lắng? Trên đời này hẳn không có cái gì huyễn thuật có thể làm cho 10 vạn đại quân đồng thời lâm vào trong đó à? Huống chi quân ta năng nhân dị sĩ vô số, không có khả năng đều không phát giác gì. Người sai trên đời này không có cái gì chuyện không thể nào. Lương Nôn thanh âm 10 phần bình tĩnh, nghe đã dậy chưa một điểm ba động. Triệu Dực bọn người nghe xong, đều là nửa tin nửa ngờ, hỏi, mời Lương Soái chỉ thị, bây giờ nên làm gì? Không cần kinh hoàng, ra lệnh đại quân nguyên địa chờ lệnh. Để Đông Phương tướng quân lãnh binh 1 vạn, hướng phía đông nam hành quân 500 dặm sau đóng quân, lại khiến Tây Phương tướng quân xuất tinh binh 5000, đi tây bắc phương phá đây. Chú ý, vô luận trên đường gặp được cái gì, chỉ có thể tiến lên, không được lui lại. Đám người nghe xong, trong lòng tuy là kinh nghi bất định, nhưng gặp hắn chỉ huy nhược định, tính trước kỹ càng, cũng không dám hỏi nhiều, nhao nhao đi truyền đạt soái lệnh. Sau một lúc lâu, đại quân phía tây truyền đến gầm lên giận dữ, đại quân bất động, chỉ làm cho bản tướng quân xuất bộ hạ phá đây, đây là muốn đem ta Thiên Ma Sơn người làm mồi nhử sao? Còn chỉ có thể tiến lên, không được lui lại. Cho cười, làm ta Thiên Tà Ma quân là kẻ ngu hay sao? Tướng quân bất giận, ta chỉ là cái truyền lệnh quan, đây đều là Lương Soái ý tứ. Mắt thấy Thiên Tà Ma quân nổi giận, truyền lệnh quan không thể không cẩn thận từng ly từng tí bồi tội, thái dương đều toát ra mồ hôi lạnh. Hừ, ta bất kể là ai, muốn cho ta Thiên Ma Sơn đệ tử làm bia đỡ đạn, liền là không được. Thiên Tà Ma quân nổi giận đùng đùng, nhìn qua cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Truyền lệnh quan thân bên cạnh, một cung trang nữ tu chậm rãi nói, đại quân xuất trình, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chúng tướng đều muốn phục tùng chủ soái chi mệnh, hẳn là ngươi Thiên Tà Ma quân liền có thể chống lại quân lệnh. Tốt, ngươi một cái nho nhỏ thông huyền chân quân cũng dám như thế nói chuyện cùng ta, xem ra các ngươi Ngọc Trúc Sơn là muốn ỷ thế hiếp người rồi. Thiên Tà Ma quân hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia hung lệ. Không dám, ta chỉ là truyền đạt quân lệnh, Thiên Tà tiền bối như không tuân theo, ta chỉ có trở về thật lòng bẩm báo. Tiên nữ tu không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp. Thiên Tà Ma quân thấy thế, lửa giận càng tăng lên, chính muốn phát tác, sau lưng lại có 4 người đi lên ngăn cản. Lại là dưới tay hắn Ngao Gia tứ tướng. Ma quân cắt chớ xúc động. Bây giờ tiểu tử kia là chủ soái, ngại như hành động theo cảm tính, chỉ sợ liền chúng phải tiểu tử kia gian kế. Ngao Thiên Sông thấp giọng nói. Ngao Thiên lưới đao cũng truyền âm khuyên nhủ, đúng vậy à, ma quân ngài mặc dù không sợ hắn, nhưng cũng phải vì Thiên Ma Sơn các đệ tử cân nhắc à, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, không bằng trước theo tâm ý của hắn, nhìn xem tiểu tử này đùa nghịch hoa chiêu gì. Nghe hai người thuyết phục, Thiên Tà Ma quân trong mắt tức giận dần dần bình phục, trầm mặc một lát, lạnh lùng nói, thôi được, trở về hướng hắn bẩm báo, liền nói ta Thiên Tà tiếp làm. Nói xong, vẫy tay một cái, từ truyền lệnh quan trong tay tiếp nhận lệnh kỳ, quay người đối Thiên Ma Sơn chúng đệ tử nói, tất cả mọi người nghe lệnh, chỉnh đốn binh mã, theo ta hướng tây bắc tiến lên. Thiên Ma Sơn quần tu tất nhiên là không dám không nghe theo, tính cả chúc quân phân phối một chút binh mã, tổng cộng 5000 tu sĩ, trùng trùng điệp điệp, đi theo Thiên Tà Ma quân đi tây bắc xuất phát. Đi đại khái khoảng 500 dặm, toàn bộ thảo nguyên vẫn như cũ là gió êm sóng lặng, không có nửa điểm biến hóa. Chỉ là, Thiên Tà Ma quân trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn cũng là hạng người tu vi cao thầm, đi đến nơi đây, đại khái có thể đoán được Lương Nôn ý nghĩ, bởi vậy không còn kháng cự, nhưng trong lòng cảnh giác rất nhiều. Lại đi về phía trước khoảng 200 dặm, đỉnh đầu đông nhiên chớp giật nổ, sau đó sấm rền nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Thiên Ma Sơn tất cả mọi người là trong lòng giật mình, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ gặp tia sáng sủa trời trong, đột nhiên liền bị mây đen bao trùm, bốn phía âm phong đại tác, bị khóc sói gào. Ầm ầm, lại là một đạo phích lịch đánh rớt, trên thảo nguyên gió táp mưa rào, nước mưa đều vì đen nhánh chi sắc, tản mát ra hư thối hôi thối. Nhanh, tế bạn ma quang ngăn cản. Không cần Thiên Tà Ma quân hạ lệnh, Thiên Ma Sơn một đám đệ tử tại mấy vị hóa kiếp lao tổ dẫn đầu hạ đã kết thành trận pháp. Vạn đạo ma quang phóng lên tận trời, tạo thành một cái cự đại hoa cái, đem cái kia quỷ dị nước mưa ngăn cản tại giữa không trung. Nhưng vào lúc này, dưới chân đại địa chợt vỡ ra, vô số cây màu xanh biết dây leo từ lòng đất chui ra. Những này dây leo đều có to bằng cánh tay trẻ con, mà lại linh hoạt dị thường, giống như từng đầu mãng xà, gặp người liền vấn. Thiên Ma Sơn một chút đệ tử không kịp phản ứng, bị dây leo cuốn lấy, lập tức liền trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, hai mắt vô thần, trực tiếp từ bỏ chống cự mặc cho những này dây leo đem bọn hắn hướng lòng đất lôi kéo. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời điểm, đại quân phía trước đột nhiên vang lên hử lạnh một tiếng. Sau đó, chỉ thấy một bóng người phóng lên tận trời, đến trên thảo nguyên không khoảng trăm trượng khoảng cách. Người này hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội ma khí trào lên mà ra, hóa thành chín đầu hắc long, gào thét liên tục. Sau một khắc, cái này chín đầu hắc long tứ tán du tẩu, xông xuống lòng đất, đem những cái kia xanh biết dây leo từng cây cắn nát, lại đem những cái kia bị kéo tiến lòng đất Thiên Ma Sơn tu sĩ tất cả đều mang về mặt đất. Cửu âm ma khí, bị cứu trở về Thiên Ma Sơn đệ tử đều lòng mang cảm kích, đối Thiên Tà Ma Quân vị trí dập đầu hành lễ. Chương 1887, phá giải chương 1887, phá giải trên thảo nguyên không, Thiên Tà Ma Quân tóc dài phiêu tán, thể nội ma khí liên tục không ngừng mà tuôn ra. Chín đầu hắc long tại sự thao khống của hắn phía dưới, gào thét không ngừng, tung hành tới lui, chỉ trong tiếng khắc liền chặt đứt mấy ngàn cây dây leo, khiến cho đại quân dần dần ổn định trận cước. Nhưng vào lúc này, giữa sân dị biến lại sinh. Chỉ thấy gió lôi tướng mỏng, mây mưa đan sen, giữa không trung thúc đẩy sinh trưởng ra đủ loại pháp thuật thần thông, hoặc là cuồng phong lợi kiếm, hoặc là mây đen độc vận, hay là lôi đỉnh thích lịch, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Thiên Ma Sơn đám người. Đối mặt dị tượng như thế, Thiên Ma Sơn đệ tử nhưng không có tự loạn trận cước. Đến cùng là bảy núi 12 thành một trong, nội tình tâm hậu, tại mấy vị hóa kiếp lão tổ chỉ huy dưới, Thiên Ma Sơn đám người không ngừng biến hóa trận hình, đem ngàn vạn ma quang lên đỉnh đầu hội tụ, diễn dịch ra các loại thần thông diệu pháp. Vô luận là mưa gió, lôi đình hay là độc vật bất kỳ cái gì dị tượng đến trước mặt mọi người, đều bị Thiên Ma Sơn pháp thuật đánh tan, nửa điểm cũng không tới gần được. Nơi đây quả nhiên có trá. Ngao gia tứ tướng cũng đều xuất thủ, lấy bọn hắn tự thân tu luyện công pháp ma đạo đến đối kháng thiên địa dị tượng này. Lương Soái thật sự là giỏi tính toán. Để chúng ta đến dò đường, mình xuất lĩnh đại quân ở hậu phương thăm dò hư thực, hắn là nửa điểm phong hiểm đều không bước lên, rơi đầu sự tình liền từ chúng ta tới kháng. Ngao Thiên Sông oán hận nói, muốn ta nói, chúng ta dứt khoát cũng không cần hướng phía trước ngay ở chỗ này nguyên địa kết trận, như thế cũng không tính kháng mệnh, nhìn hắn có cái gì lý do thoái thác. Ngao Thiên Thanh cũng kêu lên. Hai người này đều là căm giận bất bình, đưa ánh mắt về phía Thiên Tà Ma Quân. Nào có thể đoán được, Thiên Tà Ma Quân lại là thái độ khác thường, ở giữa không trung nghiêm nghị quát, toàn quân nghe lệnh, lập tức hướng tây bắc tiến quân, vô luận gặp được cái gì cũng không thể dừng bước lại. Mệnh lệnh này lại là hoàn toàn vượt quá Ngao gia tứ tướng đoán trước. Phải biết Thiên Tà Ma Quân thế nhưng là từ trước đến nay lương luôn làm trái lại coi như lần này tiếp nhận mệnh lệnh, cũng là không có cam lòng, làm sao lại như thế phối hợp. Dựa theo lương luôn mệnh lệnh tiếp tục hướng phía trước tiến quân. Trong lòng mọi người đều có nghi hoặc, nhưng Thiên Tà Ma Quân ngự khí không thể nghi ngờ, bởi vậy cũng không tiện hỏi nhiều. Tại Ngao gia tứ tướng cùng mấy vị hóa kiếp lao tổ dẫn đầu dưới, đám người lần nữa hướng phía tây bắc hướng xuất phát, chỉ là ven đường có các loại dị tượng ngăn cản, hoặc là âm phong, hoặc là gió bùn, lại hoặc là dây leo. Tu vi cao thâm một điểm còn tốt, vẫn như cũ có thể bảo trì không chậm tốc độ chạy vọt về phía trước chạy, tu vi kém một chút lại mệt mỏi ứng đối, dần dần thả chậm bước chân, có ít người thậm chí ngừng ngay tại chỗ. Két két. Trên thảo nguyên truyền đến quỷ dị thanh âm, dẫn tới một bộ phận Thiên Ma Sơn đệ tử quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, lập tức mặt như màu đất. Nguyên lai, những cái kia ngừng tại nguyên chỗ hoặc là bước chân quá chậm Thiên Ma Sơn đệ tử, chẳng biết lúc nào đã biến thành từng cái thạch điêu, không còn có nửa điểm tức giận. Những này Thiên Ma Sơn đệ tử còn duy trì khi còn sống động tác, ánh mắt bên trong không có nửa điểm ba động, hiển nhiên bọn hắn bị hóa đá cũng liền tại trong chớp mắt, ngay cả mình đều không có phát giác. Chết được rất an tường. Đây là phần lớn người trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai Thiên Tà Ma Quân mệnh lệnh chính là chữ trên mặt ý tứ, một đường hướng về phía trước, vô luận gặp được cái gì, cũng không thể dừng bước lại. Bởi vì không cách nào phi độn, giờ khắc này, vô luận là Thông Huyền Chân Quân vẫn là Kim Đan cảnh tu sĩ, đều tại trên thảo nguyên chạy như bay. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, nếu như phương hướng không đúng, hoặc là động tác hơi chậm một chút, ngay lập tức sẽ bị trên thảo nguyên quỷ dị lực lượng hóa đá, trở thành những cái kia thạch tượng một viên. Cái này càng gia tăng sợ hãi của bọn hắn. Chỉ gặp những này tu luyện mấy trăm năm tu sĩ, có được các loại thủ đoạn thần thông không đề cập tới, đều tại trên thảo nguyên chân phát phi nước đại, ai cũng không dám dừng lại. Hóa kiếp lao tổ tốt hơn một chút, còn có thể miễn cưỡng thôi động đột quang, bất quá đột quang không cách nào cách mặt đất quá xa, chỉ có thể sát mặt đất phi hành. Ầm ầm. Ngay tại Thiên Ma Sơn đám người liều mạng phi nước đại thời điểm, thương khung lại là một tia chớp rơi xuống. Theo đạo này lôi đỉnh xuất hiện, trên thảo nguyên linh khí trào lên, hoa cỏ cũng bay lên trên trời, ngưng tụ thành các loại phi cầm tẩu thú, bùn đất thì quay cuồng lên, ngưng tụ thành các loại hung ác dã thú. Chỉ một cái mắt, liền có hàng ngàn hàng vạn linh thú xuất hiện, hoặc là tại thiên không bay lượn, hoặc là tại thảo nguyên phi nước đại, phảng phất một nhánh đại quân, hướng phía Thiên Ma Sơn đám người công tới. Mắt thấy chi này linh thú đại quân trùng trùng điệp điệp, Thiên Ma Sơn chúng người không biết làm sao, chỉ có thể một bên chạy, một bên sử dụng pháp thuật thần thông chống lại. Trong đó vây công Thiên Tà Ma Quân linh thú khoảng chừng hơn 300 con, bách điểu cùng băng lên, bách thú gào thét, không muốn sống hướng về thân thể hắn đánh tới, mục đích đúng là vì chậm lại tốc độ của hắn, để hắn ngừng tại nguyên chỗ. Giết cho ta. Thiên Tà Ma Quân sắc mặt âm trầm, cửu âm ma khí quét sạch mà ra, ngưng tụ thành ma quang, đem vây công mình linh thú từng cái chém giết. Chiến đấu kịch liệt như thế, tự nhiên bị xa xa Lương Ngôn nhìn ở trong mắt. Sắc mặt hắn bình tĩnh, trong mắt không có một chút gợn sóng, ngược lại là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Vừa rồi Thiên Tà Ma Quân vì cứu Thiên Ma Sơn đệ tử, dùng cửu âm ma khí huyễn hóa ra chín đầu hắc long, mặc dù cùng Huyền Thiên Quan đầu kia có chút khác biệt, nhưng Lương Luân có thể nhìn ra hai tuyệt đối có chỗ liên quan. Hắn để Thiên Tà Ma Quân đi chấp hành nhiệm vụ này, đích thật là cất theo dõi tâm tư, chỉ là không nghĩ đến người này tuyệt không che lấp, thế mà trước mặt mọi người sử xuất môn thần thông này, không có cái nào nội gian sẽ làm như vậy, trừ phi hắn là cái kẻ ngu. Nếu như thiên tà ma quân che lấp lấp, Lương Nôn có nghe hơi thở thần thông, ngược lại có thể từ pháp thuật của hắn vết tích trông được ra mánh khóe, nhưng hắn như hành vi này, lại làm cho Lương Nôn có chút nhìn không thấu. Thiên tà, ngươi đến cùng là thân phận gì? Lương Nôn hai mắt nhắm lại, ở trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ nhất thanh. Còn không đợi hắn trầm ngâm một lát, Triệu Dực, Phục Hổ Tôn giả, Uy Vô Kỳ rất nhiều tướng lĩnh đã đến trước người. Đại soái, thiên tà đạo hữu đã lâm vào khổ chiến, chúng ta là không trợ giúp. Không cần, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Lương Nôn thản nhiên nói. Còn lại đám người liếc nhau, mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn là Phục Hổ Tôn giả mở miệng nói, đại soái, Thiên Ma Sơn dù sao cũng là minh hữu, chúng ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Nếu như hiện tại không xuất thủ, để bọn hắn một mình phân chiến, coi như sau đó phá trận pháp, cũng sẽ để chúng tướng sĩ trái tim băng giá. Lương Nôn nhìn hắn một cái, ha ha cười nói, thế nào, các ngươi đều cho là ta là loại kia công báo tư thủ người? Không dám. Đám người ngay cả đội vàng túi lầu nói. Lương Nôn nụ cười trên mặt không thay đổi, lại nói, tâm tư của các ngươi ta đều rõ ràng, nhưng đừng quên ta mới vừa nói qua cái gì, nơi này là một tòa huyễn trận. Đại soái có ý tứ là, ha ha, cái này huyễn trong trận căn bản không tồn tại lợi hại lực lượng pháp tắc, làm sao lại để nhiều người như vậy đồng thời hóa đá? Bọn hắn chẳng qua là bị huyễn thuật mê hoặc tâm trí, lâm vào bản thân phong ấn thôi. Nghe Lương Nôn giải thích, tất cả mọi người là trong lòng giật mình, ánh mắt lần nữa hướng nơi xa nhìn lại, tự lẩm bẩm, chiếu đại soái nói như vậy, những người kia căn bản không chết, chỉ là tạm thời phong ấn mình ngũ giác lục thức. Không tệ. Lương Nôn gật đầu nói, nếu như đại trận không phá, chúng ta đều muốn ở đây an nghỉ, nhưng chỉ cần phá trận pháp, những người kia tự nhiên cũng có thể thức tỉnh. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, đều lộ ra vẻ khâm phục. Lương Nôn sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, tại loan trong xe bấm ngón tay suy tính chỉ chốc lát, cười nói, đã đến giờ, chuyển ta xoáy lệnh, để Đông Phương tướng quân động thủ đi. Rõ. Bên cạnh lập tức có người lĩnh mệnh, lay động lệnh kỳ, một đạo xích hồng hào quang phóng lên tận trời. Phía đông nam khoảng 500 dặm địa phương, một nhánh đại quân đã sớm ở đây đóng quân, một người cầm đầu, áo trắng tóc dài, nho nhã hiền hòa, chính là Bạch Ngọc Thành Đường Kiêm Chi. Hắn ngẩng đầu nhìn sông lên không trung xích hồng hào quang, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Đại soái hạ lệnh chúng ta động thủ đi. Tuân mệnh. Bên cạnh mấy vị Bạch Ngọc Thành phó tướng đều lĩnh mệnh, chỉ huy đã sớm dọn xong trận hình Bạch Ngọc Thành tu sĩ, thế ra đủ loại pháp bảo. Đủ mọi màu sắc hào quang ở giữa không trung hội tụ, huyền hóa thành các loại thần thông, gió, lửa, nước, lôi, đao, thương, kiếm, kích, từ xa nhìn lại, phảng phất là một mảnh lưu tinh. Chỉ bất quá mảnh này lưu tinh không phải từ trên trời rơi xuống, mà là nghịch hành hướng lên, xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, Bạch Ngọc Thành tu sĩ pháp thuật thần thông đều không ngoại lệ, đều đánh về phía thương khung. Toàn bộ thảo nguyên đều chấn động. Giữa không trung sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước, âm phong đại tác. Phảng phất Lao Thiên cũng nổi giận, muốn hạ xuống thần phạt, trừng trị những này đại nghịch bất đạo người. Nhưng Bạch Ngọc Thành tu sĩ không có nửa điểm lùi bước, tại Đường Kiêm Chi dẫn đầu dưới, đủ loại pháp thuật thần thông, thần binh pháp bảo đều liên tục không ngừng đánh về phía thương khung. Liên tục không ngừng tiếng vang truyền đến, trên bầu trời thế mà xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách, phảng phất là tấm gương bị đánh nát, vô cùng kỳ dị. Ầm. Lại là nhất thanh tiếng vang lanh lảnh, một khối màn trời chấn động, hóa thành mảnh vỡ rớt xuống. Chúng tướng sĩ đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia thương khung lỗ hổng một vùng tăm tối, quỷ dị hấp lực từ lỗ hổng bên trong lan tràn mà ra, dần dần tạo thành một cái hắc ám vòng xoáy. Theo cái này vòng xoáy xuất hiện, trên thảo nguyên một ngọn cây quả cỏ, hoa điểu tẩu thú liên đối bùn đất đều lơ lửng bị kia vòng xoáy từng chút hấp thu đi vào. Trận nhãn đã phá, chúng ta cũng nhanh muốn xuất trận. Lương Nôn tiếng cười từ loan trong xe truyền ra. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu thương khung chợt vỡ ra, xuất hiện một đầu dài tới trăm dặm khe hở, mà khe hở đằng sau lại có một con mắt to lớn. Cái này ánh mắt chuyển động mấy lần, sau đó dùng âm trầm ánh mắt xa xa nhìn về phía trúc quân đám người. Chúng tướng sĩ trong lòng giật mình, thần ẩn có một loại bị người giam cầm cảm giác, vội vàng điều động pháp lực, lại phát hiện tay chân không nghe sai khiến, liền ngay cả mình bản mệnh pháp bảo cũng đã mất đi liên hệ. Cùng lúc đó, thương khung không ngừng vỡ vụn, còn như chiếc gương mảnh vỡ không ngừng rơi xuống. Những mảnh vỡ này ở giữa không trung lại hóa vì từng cái màu đen quái điểu, gào thét liên tục, hướng phía trúc quân chủ lực manh đánh tới. Nên địch. Trúc quân bên trong cao thủ đông đảo, rất nhanh liền lần lượt phá vỡ quái nhãn phong ấn, thể nội linh lực lại lần nữa lưu chuyển, các loại thần thông phép thuật cùng bản mệnh pháp bảo xông lên trên trời, cùng những cái kia màu đen quái điểu chém giết. Về phần Lương Nôn, tựa hồ sớm có đoán trước, lúc này ở loan trong xe cười lạnh nhất thanh. Chờ ngươi đã lâu. Nói xong, một đạo độn quang từ trong xe bay ra, hướng lên phóng lên tận trời. Mặc dù độn quang bị áp chế, nhưng Lương Nôn pháp lực thâm hậu, vẫn như cũ có thể bay đến cao ngàn trượng không. Hắn đứng tại to lớn ánh mắt phía dưới, ngẩng đầu nhìn lên trời mặc cho cuồng gió bù bù, lại là toàn vẹn không sợ. Giả thân giả quỷ, còn muốn nhiễu loạn quân ta quân tâm. Theo cười lạnh một tiếng, Lương Nôn trong tay pháp quyết vừa bấm, ba thiên tử kiếm pháp thi triển đi ra, một đạo tử lôi kiếm quang từ thái hư hồ lô bên trong xuất ra, từ lôi đến đầu, thẳng tắp chém về phía thương khung trong cái khe quái nhãn. Cái này một đạo kiếm quang, thế đi quá gấp, giống như lôi quang thiên phạt, lao nhanh gào thét, kiếm khí xâm nhiên. Kia quái nhãn chuyển động, tựa hồ cực vì sợ hãi, đủ mọi màu sắc hào quang từ thương khung trong cái khe bay ra, hình thành 33 tầng kết giới, một tầng so một tầng huyền diệu, muốn ngăn lại Lương Nôn kiếm quang. Nhưng mà, tử sát kiếm quang thế không thể đỡ, mũi kiếm những nơi đi qua, kết giới liền như giấy mỏng đồng dạng, bị xé thành vô số mảnh vỡ. 33 tầng kết giới, nhìn như không thể phá vỡ, nhưng ở dung hợp lôi đình pháp tắc kiếm quang trước mặt, vẹn vẹn chỉ giữ vững được một cái hô hấp công phu. Một cái hô hấp về sau, chỗ có kết giới đều bị phá hủy, kiếm quang thế đi không giảm, cuối cùng chạm tại thương khung trong cái khe to lớn ánh mắt bên trên. ầm ầm, cả phiến tiên địa cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, đại địa nứt ra, cỏ cây khô héo, mà kia quái nhãn cũng xuất hiện vô số tơ máu, đỏ thắm máu tươi phun ra ra, bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ. Thanh âm gì? Chúc quân tất cả mọi người trong nháy mắt này nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết, mà lại không chỉ một, có nam có nữ, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sau một khắc, Tử Lôi kiếm quang đem kia ánh mắt triệt để chém thành mảnh vỡ, chỉ nghe nhất thanh sấm rền nổ vang, không gian xung quanh cấp tốc sụp đổ, thảo nguyên, cây cối, chim thú, dòng sông, hết thảy xung quanh đều tại đây khắc biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến không gian một lần nữa ổn định lại, đám người ngắm nhìn một phía, phát hiện mình lại là tại trong một khu rừng rậm rạp, xung quanh đều là cổ quái cây cối, vạn bẹo dây leo, phù văn cổ xưa, còn có một chút nhàn nhạt, nhạt. Sương mù. Đây là thế nào? Chúng ta bây giờ là ở đâu? Trong đại quân, không ít kim đan cảnh tu sĩ phát ra đủ loại nghi hoặc. Mà ở phía xa, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, ta còn sống. Nghe được thanh âm này, đám người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Thiên Ma Sơn đám người căn bản không có đi ra bao xa, ngay tại chủ lực đại quân hướng tây bắc không đủ 20 dặm vị trí. Mà trước đó những cái kia bị hóa đá tu sĩ, lúc này tất cả đều sống lại. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, đồng thời lại xen lẫn khó có thể tin biểu lộ. Ta nhớ được, ta không là chết à? Làm sao một điểm thương thế đều không có? Có người ngồi sập xuống đất, ngơ ngác nhìn hai tay của mình, tựa như ảo mộng. Hừ, thứ không có tiền đồ, chúng người khác huyễn thuật còn không tự biết, mặt đều cho các ngươi mất hết. Chợt nghe hừ lạnh một tiếng, Thiên Ma Sơn đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thiên Tà Ma Quân đứng tại phụ cận trên ngọn cây, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt tâm trầm. Ma Quân bất giận, cũng không trách bọn hắn, thật sự là cái này huyễn thuật quá mức cao minh, liền ngay cả chúng ta bốn huynh đệ cũng mắc lừa. Ngạo Thiên thanh âm từ phía sau truyền đến. Đến tột cùng là phương nào cao thủ, vậy mà có thể bày ra lợi hại như thế với trận, để chúng ta 10 vạn đại quân đồng thời lâm vào trong đó. Ngạo Thiên Hà sắc mặt nghi ngờ nói, bố trí huyễn trận người, hiện tại hẳn là tại Lương Nôn trước mặt. Thiên Tà Ma Quân nói, hai mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chương 1888, Bát Đại Thần Tộc chương 1888, Bát Đại Thần Tộc Lương Nôn nhìn trước mắt đám người, sắc mặt hơi kinh ngạc. Giờ này khắc này, ở trước mặt hắn đứng mấy trăm người miễn cưỡng nói là người đi, bởi vì cũng có tứ chi cùng ngũ quan, nhưng tổ hợp lại với nhau lại cùng bình thường nhân tộc có khác biệt rất lớn. Lỗ tai của bọn hắn rất dài, rất mềm, giống như là thỏ lỗ tai, ánh mắt của bọn hắn hẹp dài, con ngươi là quỷ dị màu lam, cái mũi bằng phẳng, cơ hồ cùng mặt dính vào cùng nhau, miệng cực nhỏ, chỉ có thường nhân một nửa. Tứ chi cũng rất kỳ lạ, hai tay rất ngắn, hai chân lại là thon dài, còn có thể gối lượng, không ít người dùng chân quấn quanh ở trên những cây. Các ngươi là ai? Lương Ngôn trầm rãi hỏi. Vấn đề này như là đá chìm đáy biển, treo ở trên cây quái nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có một cái nào nguyện ý trả lời. Ta nhìn, bọn hắn tám thành cũng là dị tộc, chỉ là cùng trong xương mủ những cái kia không giống nhau lắm. Nam U Nguyệt ở bên cạnh thấp giọng nói. Lương Ngôn từ chối cho ý kiến, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sắc bén chi sắc. Ta hỏi lần nữa, các ngươi đến tột cùng là ai, vì sao muốn bố trí huyễn trận ngăn cản ta đại quân? Nói chuyện đồng thời, một đạo kiếm quang bay ra, treo ở đỉnh đầu mọi người, chính là Tử Lôi Thiên Âm kiếm. Dị tộc mọi người thấy thanh phi kiếm này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, có không ít người quát to một tiếng, vết thương băng liệt, máu tươi phun ra, vậy mà từ trên nhánh cây rơi xuống. Chúc quân các tướng lĩnh thấy cảnh này, mới biết, nguyên lai Lương Ngôn vừa rồi một kiếm, đã đem cái này mấy trăm cái dị tộc đồng thời chém bị thương. Mắt thấy kiếm quang chìm xuống, cơ hồ liền muốn rơi ở đỉnh đầu mọi người, dị tộc bên trong, đột nhiên có một người đứng ra, hét lớn, dừng tay, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi. Người này thân cao chân dài, trọn vẹn chín thước, nhìn tựa hồ là bọn này dị tộc thủ lĩnh. Trả lời trước ta trước đó vấn đề. Lương Ngôn nhìn hắn một cái, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Được, chúng ta đều là huyễn tộc tộc nhân, sở dĩ ngăn cản các ngươi, là bởi vì các ngươi vượt biên giới, vi phạm. Ừm, chúng ta không cách nào rời đi nơi này, nhưng cũng không cho phép các ngươi ngoại giới người tiến vào Hắc Sơn vực, phiến khu vực này đúng lúc là từ chúng ta huyễn tộc phụ trách trấn thủ, ngăn cản các ngươi tiến lên là chức trách của ta. Lương Ngôn nghe xong, lông mày nhíu lại, tiếp tục hỏi, vì sao không để chúng ta ngoại giới người tiến vào Hắc Sơn vực? Cái này, người kia chần chờ một lát, thở dài nói, kỳ thật ta cũng không biết, đây là chúng ta Hắc Sơn vực 64 tộc cộng đồng tổ hấn, nhiều đời truyền thừa xuống, chính là không cho ngoại nhân tiến vào nơi đây. Chớ có gạt ta, nếu không để các ngươi hình thần câu diện. Lương Ngôn ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Kia dị tộc nam tử nghe xong, vội vàng quỳ rạp xuống đất, ngay cả không dám sưng. Lương Ngôn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, lại nói, các ngươi huyễn tộc bản sự cũng không nhỏ, chỉ là mấy trăm người bố trí huyễn trận, lại có thể ngăn cản ta 10 vạn đại quân, có thể nói cho ta đây là làm sao làm được sao? Ta nói, ngươi liền có thể tha cho chúng ta một mạng sao? Dị tộc nam tử ánh mắt lấp loé. Cái này muốn nhìn các ngươi có thể hay không cung cấp có giá trị tình báo, nếu như bị ta phát hiện một câu nói láo, ta cũng không để ý đại khai sát giới. Lương Ngôn lạnh lùng nói. Dị tộc nam tử vùng vẫy một lát, cuối cùng vẫn thở dài. Tốt ta, ta cho ngươi biết, chúng ta huyễn tộc trời sinh liền am hiểu huyễn thuật một đạo, mà muốn đem huyễn thuật phát huy đến cực hạn, ngoại trừ tự thân thiên phú bên ngoài, còn nhất định phải mượn nhờ cái này Hắc Sơn vực bên trong ngũ hồn sương mù. Ngũ hồn sương mù, ngươi nói là những này sương mù sao? Lương Ngôn lấy tay chỉ một cái, chỉ gặp trong rừng cây phiêu đãng sương mù nhàn nhạt, giống như khói xanh, vờn quanh tại cảnh lá ở giữa. Đúng vậy, những này ngũ hồn sương mù bản thân không có chỗ nào đặc biệt, vừa không có chuẩn bị độc tính, cũng không thể che đậy thần thức, nhưng lại có thể phối hợp chúng ta huyễn tộc thiên phú, đem thuật pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Dị tộc nam tử chậm rãi nói. Thì ra là thế. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, trong lòng đống nhiên có chút minh bạch, vì sao Bắc Minh đại quân trấn áp Hắc Sơn vực dị tộc sẽ gian nan như thế. Nhắc tới chút dị tộc thực lực, bản thân cũng không có mạnh bao nhiêu, tỉ như trước mắt những này nguyên tộc, tu vi cao nhất cũng chỉ tương đương với nhân tộc hóa kiếp cảnh độ 2 khó khăn chiến lược. Nhưng chỉ cần tại Hắc Sơn vực bên trong, bọn hắn liền có thể mượn nhờ nơi này đặc thù hoàn cảnh, làm ra một chút khiến người ý chuyện không nghĩ tới. Ngươi chính là nguyên tộc tộc trưởng sao? Lương Nôn trầm ngâm một lát, chậm rãi hỏi. Kia dị tộc nam tử lắc đầu liên tục, nói, ta gọi Mực, chỉ là nguyên tộc một tên trưởng lão, tộc trưởng một người khác hoàn toàn. Ngươi mới vừa nói, Hắc Sơn vực bên trong có 64 tộc, hẳn là đều có cường đại năng lực. Những người khác cùng các ngươi nguyên tộc so sánh, chiến lực như thế nào? Đại bộ phận đều không thể cùng chúng ta huyễn thi đấu trong tộc vai. Mực ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngạo khí, Hắc Sơn vực 64 tộc, thực lực mạnh nhất có 8 cái, được xưng là bát đại thần tộc, còn lại tất cả chủng tộc cộng lại, cũng không sánh bằng bát đại trong thần tộc bất kỳ một cái nào. Mà chúng ta huyễn tộc, chính là bát đại thần tộc một trong. Bát đại thần tộc. Lương Nôn lông mày nhíu lại, truy vấn, trừ bọn ngươi ra huyễn tộc bên ngoài còn có nào? Bọn hắn năng lực là cái gì? Còn lại 7 tộc theo thứ tự là Hắc thủy tộc, Vũ tộc, Khống trung tộc, Cự linh tộc, Huyết hà tộc, Ảnh tộc, Hư tộc. Trong đó, có Hắc thủy địa phương liền có Hắc thủy tộc, bọn hắn am hiểu ngữ nước, Vũ tộc cam hiểu thượng cổ vu môn chi thuật, Khống trùng tộc có thể khống trăm trùng, Cự linh tộc lực lớn vô cùng, Huyết hà tộc cam hiểu huyết độn. Còn lại Ảnh, Hư hai tộc, cực kỳ thần bí, liền ngay cả ta cũng không rõ lắm bọn hắn năng lực. Nghe Mực trả lời, Lương Luân khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, hỏi lại ngươi một vấn đề, gần nhất 2 năm này, ngoại trừ ta ra, nhưng còn có ngoại giới người tiến vào Hắc Sơn vực. Tự nhiên là có. Mực thở dài nói, kỳ thật có lẽ là trước đó, liền có một bang tự xưng là Bắc Minh tu sĩ xâm nhập chúng ta Hắc Sơn vực, bọn hắn lợi dụng nơi này thánh tuyển chế tác một loại kỳ quái độc nhân, bởi vì thánh tuyển bị ô nhiễm, chúng ta bát đại thần tộc không thể không liên hợp lại, cộng đồng xua đuổi những người ngoài này. Lúc đầu đã lấy được thắng lợi, ai nghĩ tới, một năm trước Bắc Minh lại có viện quân tiến vào nơi đây, người cầm đầu kia giống như kêu cái gì đan dương sinh pháp lực thông thiên. Cho dù là chúng ta bát đại thần tộc liên hợp lại, cũng bị chém giết không ít tộc nhân, bởi vậy kết xuống huyết hải thâm cửu. Đan Dương Sinh. Lương Nôn mặc dù không có tham gia lần trước Nam Bắc đại chiến, nhưng cũng nghe qua người này đại danh, nghe Mực trả lời, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Những cái kia Bắc Minh tu sĩ đâu, bây giờ ở nơi nào? Nhắc tới cũng là kỳ quái, ngay tại 2 tháng trước, đám này Bắc Minh tu sĩ không biết sao, thế mà chủ động rút ra chúng ta Hắc Sơn vực, chỉ để lại một chút bộ đội trấn thủ quan hải, không còn có chủ động xuất kích qua. Rút lui. Lương Nôn như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, xem ra là Ninh Bất Quy xuất lĩnh Nam Huyền đại quân đến chính diện chiến trường tính toán thời gian, cũng là đến chúng ta ước định thời gian. Nếu như Đan Dương Sinh không tại Hắc Sơn vực, ta chúc quân liền rất có triển vọng. Nghĩ tới đây, Lương Nôn lại hỏi, ngươi mới vừa nói, Bác Minh còn để lại một bộ phận tu sĩ trấn thủ quan hải, chẳng lẽ bọn hắn ở chỗ này kiến tạo thành quan? Không tệ. Mực gật đầu nói, kỳ thật chúng ta cũng biết, ngoại giới tu sĩ đều có thể phi thiên độ địa, nhưng ở chúng ta Hắc Sơn vực là không thể thực hiện được. Bọn hắn nhân số tuy nhiều, pháp lực cũng cao, lại kiêng kỵ chúng ta bát đại thần tộc năng lực đặc thù, mỗi lần công hạ một chỗ nhất định kiến tạo thành phòng, mục đích đúng là vì phòng ngừa chúng ta đoạt lại mất đất, lợi dụng địa lợi lần nữa phản công. Thì ra là thế. Lương Luân có thể lý giải Đan Dương Sinh ý nghĩ, những này dị tộc sở dĩ khó chơi, cũng là bởi vì bọn hắn có thể lợi dụng Hắc Sơn vực đặc thù hoàn cảnh, cho nên Bắc Minh đại quân nhất định phải chiếm cứ những địa phương này, kiến tạo thành phòng, để Hắc Sơn vực dị tộc không có nơi sống yên ổn, dạng này mới có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Dù sao, Bắc Minh binh lực đã rất yếu, chịu không được tiêu hao. Bắc Minh tu sĩ chiếm cứ địa bàn của các ngươi, chắc hẳn các ngươi đối Bắc Minh hận thấu xương a. Lương Luân đương nhiên thái độ khác thường, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Cái này hiển nhiên, bọn hắn còn đồ sát tộc nhân của ta, huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Mực cắn răng nói, "Ừm." Lương Luân nhẹ gật đầu, cười nói, "Kỳ thật, Bắc Minh cũng là địch nhân của chúng ta, không biết ngươi có nghe nói hay không qua ngoại giới một câu chuyện xưa, địch nhân liền là bằng hữu. Ý của ngươi là, chúng ta có thể hợp tác?" Lương Luân cười nói, "Hợp tác?" Mực ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi, hỏi, "Ngươi nghĩ hợp tác thế nào?" "Rất đơn giản, đầu tiên ngươi phải biết lai lịch của chúng ta đại biểu là Nam Huyền, cùng Bắc Minh chính là tử địch, mà bản soái sở dĩ mang đại quân tiến vào Hắc Sơn vực, chỉ là muốn mượn đạo nơi đây chui vào Bắc Minh nội địa, cho nên bản soái cùng các ngươi không oán không cừu, ngược lại còn có giống nhau địch nhân. Còn các ngươi phải làm, chính là vì ta lớn mở cửa sau, để cho ta quân bình yên thông qua Hắc Sơn vực. Ngươi muốn đi tiến đánh Bắc Minh?" Mực lấy làm kinh hãi, nhìn một chút Lương Luân sau lưng đại quân, kinh ngạc nói, "Chỉ bằng các ngươi những người này? Tha thứ ta nói thẳng, đây quả thực là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết." "Ha ha." Lương Luân mỉm cười, nói, "Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ta dám một mình xâm nhập tự nhiên ta có đạo lý của ta. Ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta lập trường là nhất trí là được." Mực nghe xong, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài, "Tốt ta, kỳ thật ta ngược lại thật ra nguyện ý tin tưởng ngươi, bởi vì các ngươi không giống Bắc Minh tu sĩ như thế tàn bạo, gặp người liền giết. Chỉ là chúng ta bát đại thần tộc quan niệm cũng không giống nhau, coi như ngươi có thể thuyết phục chúng ta huyễn tộc tộc trưởng, nhưng ở mặt khác 7 tộc trong mắt, các ngươi cùng Bắc Minh tu sĩ căn bản không có khác nhau, đều là người xâm nhập, bọn hắn sẽ không tin tưởng ngươi." Lương Luân nghe được mánh khỏe, hỏi dò, "Các ngươi 8 tộc ở giữa, chẳng lẽ cũng không thể tín nhiệm lẫn nhau?" Mực nhẹ gật đầu, "Này cũng không dối gạt ngươi, đích thật là như thế. Chúng ta bát đại thần tộc mặc dù cộng đồng trấn thủ Hắc Sơn vực, nhưng ở Bắc Minh xâm lấn trước đó, lẫn nhau đều có ma sát, có mấy lần thậm chí bạo phát chiến tranh, nếu không phải ngoại địch xâm lấn, chúng ta bát đại thần tộc sợ là cũng không thể liên thủ. Vậy ta trước đó trong mê vụ gặp phải dị tộc đâu? Cũng là các ngươi bát đại thần tộc người." Lương Nôn chợt nhớ tới trước đó tao ngộ, bật thốt lên hỏi: "Mê bụ?" Mực sững sờ chỉ chốc lát, sau đó liền hiểu hắn ý tứ, sắc mặt có chút cổ quái, nói: "Ngươi đây liền đừng hỏi nữa, những cái kia đều là tội dân, đã không coi như chúng ta 64 tộc người." Lương Nôn gặp hắn không muốn nhiều lời, cũng không có cơ bức, khẽ gật đầu. Kỳ thật, hắn muốn có thể dùng siêu hồn bí pháp tới giải mình muốn biết hết thảy, nhưng bởi như vậy, liền cùng những này dị tộc kết không cách nào hóa giải thù hận, Hắc Sơn bực tình hình còn không công khai, Lương Nôn không muốn gây thù hằn quá nhiều, tốt nhất là có thể được đến những này dị tộc trợ giúp, lần này nhiệm vụ sẽ đơn giản rất nhiều. Trầm ngâm sau một lát, Lương Nôn sắc mặt chân thành nói: "Mực, ta mời ngươi làm bản soái dẫn đường, bản soái có thể cam đoan với ngươi, chuyến này chỉ là mượn đường Hắc Sơn vượt tiến về Bắc Minh nội địa, tuyệt đối sẽ không nhúng chàm các ngươi tài nguyên. Còn mặt khác bảy tộc, chỉ cần bọn hắn không tìm đến bản soái phiền phức, bản soái cũng cùng bọn hắn không đụng đến cây kim sợi chỉ." Mực nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn hồi lâu, chậm rãi nói: "Tốt, ta có thể làm ngươi dẫn đường, bất quá ngươi đến đáp ứng trước ta một cái điều kiện." Mới nói: "Đem các tộc nhân của ta đều thả, ta một người lưu lại, làm ngươi dẫn đường. Vậy nếu như bọn hắn sau này trở về, hướng Huyên tộc tộc trưởng tố giác ta, sau đó lại liên hợp những dị tộc khác đến thảo phạt bản soái đâu? Vậy phải xem ngươi có tin hay không ta, có hay không gan này biết." Mực ánh mắt mười phần kiên định, một bước cũng không nhường. Hai người nhìn nhau một lát, Lương Nôn bỗng nhiên nở nụ cười: "Người tới, đem bọn hắn đều thả." "Đại soái." Quy Vô Kỳ, Triệu Dực rất nhiều tướng lĩnh đều là biến sắc. Lương Nôn lại khoát tay áo, thản nhiên nói: "Không sao, nghe mệnh lệnh của ta, đem những cái kia Huyên tộc tộc nhân đều thả." Nam Huyền quân lệnh như núi, đám người nghe xong, mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng cũng không dám chống lại. Rất nhanh, chúc quân tránh ra một con đường. Kia mấy trăm cái Huyên tộc bên trong có nam có nữ, trẻ có già có, tu vi cũng là cao thấp không đều, nhưng giờ này khắc này, những người này đều hướng phía Mực vị trí quy lại. "Mặc trưởng lão, chúng ta không thể đem ngươi bỏ ở nơi này, muốn đi cùng đi." "Đúng, chúng ta thể chết cũng đi theo Mặc trưởng lão tả hữu." "Mặc trưởng lão, ngươi đi chúng ta như thế nào còn có mặt mũi trở về?" Sau lưng tộc nhân ngươi một lời ta một câu, đều là đối với hắn không bỏ, nhưng Mực nghe xong cũng không có thay đổi chủ ý, cũng không quay đầu lại, chỉ là thở dài: "Các ngươi đều trở về đi, để tộc trưởng hắn, đừng tới tìm ta." "Mặc trưởng lão." "Tốt, ý ta đã quyết, các ngươi nhanh chóng lên đường." Mực thanh âm trở nên nghiêm khắc mấy phần. Kia mấy trăm Huyên tộc tộc nhân nghe xong, mặc dù vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy bi thương, nhưng tựa hồ cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, đứng dậy chậm rãi rời đi, trong lúc đó cẩn thận mỗi bước đi, cho đến biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lương Soái, muốn hay không phái hai cái hóa kiếp lao tổ âm thầm theo dõi, nhìn xem Huyên tộc đại bản doanh đến tột cùng ở nơi nào. Nếu như bọn hắn mưu đồ làm loạn, chúng ta cũng có thể có chuẩn bị. Quy Vô Kỳ âm thầm truyền âm nói. "Không cần." Lương Nôn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Mực, "Nếu như ta không có đoán sai, vị này hẳn là Huyên tộc tộc trưởng Chi Tử a." Mực nghe xong, ánh mắt lóe lên một cái, cũng không trả lời. Lương Nôn vừa cười nói, "Không cần thần trương, vô luận thân phận của ngươi là cái gì, ta trước đó hứa hẹn đều chắc chắn. Hiện tại, mời các hạ dẫn đường đi."